Chương 416, trùng kiếm chương 416, trùng kiếm Tiểu Thiên lời nói để Tần Phong đại hỉ. Lúc trước tìm về pháp tắc lúc, hắn nhìn thấy viên kia hỏa hồng khoáng thạch liền rất nóng, biết thứ này không phải là phàm vật. Hiện tại vừa vận dung nhập bảo kiếm của hắn ở trong, gia tăng uy lực. "Tiểu Thiên, ngươi đem lửa, kim, một ba viên khoáng thạch cho ta đi, ta đến xem." Tiểu Thiên đáp ứng một tiếng, đưa chúng nó đưa ra Định Tiên Châu. Tần Phong nhìn xem trước mặt bốn loại khoáng thạch, suy tư một phen có quyết đoán, bắt đầu động thủ. Hắn trước đem tinh thần khoáng thạch phóng tới trong lò luyện khí nung khô, hắn phát hiện bèn bèn dựa vào địa hỏa nhiệt độ không cách nào đem nó dung luyện. Hắn lại gia nhập luyện khí dùng đá lửa, gia tăng hỏa diễm nhiệt độ, lúc này tinh thần khoáng thạch mới có biến hóa, bất quá quá trình này rất chậm. Tiếp tục như vậy không có mấy tháng căn bản không nhìn thấy hiệu quả. Tần Phong nhíu nhíu mày, điều động chân hỏa gia trì, tốc độ biến nhanh một chút, tốc độ như vậy Tần Phong hắn hay là cảm giác không đủ, hắn trực tiếp vận dụng hỏa chi lực lượng phát tác. Lần này tốc độ tăng nhanh rất nhiều, đoán chừng không đến thời gian một ngày liền có thể có hiệu quả. Tiến độ này Tần Phong có thể tiếp nhận, hắn cứ như vậy bảo trì lại, đem sao trời khoáng thạch dung luyện. Đồng thời hắn đem mặt khắc lửa, kim, một ba loại khoáng thạch cũng bắt đầu dung luyện. Chính là như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phong đem chuẩn bị tài liệu tạp chất loại bỏ, giữ lại tinh hoa bộ phận, tinh luyện hoàn thành. Sau đó chính là dựa theo suy nghĩ của hắn chế tạo kiếm thôi, hắn đối với kiếm ngoại hình không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Hắn tham khảo Đế Kiếm Phi Hồng cùng ở trên trời kiếm môn lúc thấy qua thanh bảo kiếm kia. Hắn đem tinh luyện tốt vật liệu tuần tự dung hợp một chỗ, hình thành kiếm phôi. Kiếm phôi này hiện tại liền lộ ra chắc nhị bất phàm, thân kiếm hiện lên màu trắng bạc, cả ngày ẩn ẩn lại có đỏ, kim, xanh, đen bốn loại linh quang hiện hiện, lộ ra thất thải sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Sau đó chính là cùng những người khác luyện khí không giống với trình tự, Tần Phong lựa chọn là Lăng Vô Thương dạy hắn trùng kiếm thuật. Trùng kiếm liền đem kiếm phôi xem như hạt giống đến bồi dưỡng, thông qua tu sĩ máu tươi bồi dưỡng, sử dụng kiếm cùng tu sĩ tạo dựng một loại không gì sánh được phù hợp quan hệ. Tần Phong đầu tiên muốn làm chính là khắc họa Lăng Vô Thương bảo hắn biết ngũ hành thông linh trận. Loại trận pháp này cũng không phải là vì để cho bảo kiếm phát huy ra không được uy lực, mà là để bảo kiếm thông linh, là chủng kiếm thuật làm chuẩn bị. Trận pháp tạo dựng hoàn thành, Tần Phong thử đem linh khí rót vào, kiểm tra có được hay không. Kiếm phôi phát ra chói mắt linh quang, ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm. Tần Phong vui vẻ cười cười, cái này chứng minh lúc trước hắn thao tác thỏa đáng, hết thảy thuận lợi. Tiếp lấy hắn đem kiếm phôi để vào trong tiểu thế giới, dùng máu tươi của hắn tới tiêu, đồng thời còn tại trung quanh nó bố trí một cái hoán linh trận pháp. Trận pháp này đồng dạng là Lăng Vô Thương nói cho hắn biết, có thể tăng tốc chủng kiếm thuật hoàn thành. Bảo kiếm tiền kỳ công tác chuẩn bị dừng ở đây, sau đó Tần Phong mỗi ngày còn muốn dùng máu tươi đổ vào, để nó cùng hắn tâm thần tương liên, giúp đỡ thông linh. Tần Phong lộ ra ý cười, sửa sang lại quần áo, rời đi luyện khí thất. Lúc này hắn đã có ý nghĩ rời đi, lúc đầu đến Đông Bộ chính là cái ngoài ý muốn, bất quá dưới sự trùng hợp để nó thu hoạch một thanh thuộc về mình bảo kiếm cũng không lỗ. Tần Phong vừa xuất hiện, liền phát hiện Lăng Vô Thương, "Tiền bối, ngươi đang chờ ta sao?" Lăng Vô Thương khoát khoát tay, "Ha ha, ta là lo lắng tiểu hữu cần hỗ trợ, liền đến nhìn xem." Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi ấm, đa tạ tiền bối. Trước mắt mà nói coi như thuận lợi, không biết phải bao lâu loại kiếm thuật này mới có thể hoàn thành. Lăng Vô Thương lắc đầu, kỳ thật không tồn tại bao lâu thuyết pháp, ngươi tùy thời cũng có thể sử dụng. Tin tưởng ngươi cũng ý thức được, cái gọi là chủng kiếm thuật kỳ thật chính là bồi dưỡng bảo kiếm linh tính cùng chủ nhân độ phù hợp. Nếu là nói thời gian, thẳng đến bảo kiếm của ngươi sinh ra kiếm linh đi, khi đó chủng kiếm thuật liền không có hiệu quả. Tần Phong hiểu rõ, sinh ra khí linh đó chính là sinh mệnh mới, đó là mặt khác phạm vi. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lăng Vô Thương khoát khoát tay, tiểu hữu, ngươi khách khí. Nếu như có thể ngươi còn xin nhiều chỉ điểm một phen Lăng Hạo. Tần Phong gật gật đầu, ta mấy ngày nay biết, đúng rồi ta cùng tiền bối nói trước một tiếng, ta sau đó không lâu liền sẽ rời đi Lăng gia. Lăng Vô Thương nghe vậy một mặt kinh ngạc, có chút thất thố điệu nói, cái gì, tiểu hữu ngươi muốn đi? Không ở thêm một chút thời gian sao? Để cho chúng ta hảo hảo khoản đãi một chút ngươi, ngươi đối với chúng ta Lăng gia ân tình còn không có báo đáp đâu. Tần Phong lắc đầu, ha ha, tiền bối nói quá lời, hết thảy là duyên phận, không cần để ở trong lòng. Lăng Vô Thương lấy lại tinh thần lo lắng hỏi, tiểu hữu thế nhưng là gặp được việc gấp nào đó, có thể cần ta Lăng gia hỗ trợ. Có thể hỗ trợ ta Lăng Vô Thương tuyệt không mập mờ. Tần Phong đội vàng khoát tay, giải thích nói, tiền bối hảo ý trong lòng ta, thực không dám giấu giếm, ta đến Lăng gia hoàn toàn là trùng hợp. Ta trước đó cùng người từng có ước định, muốn cùng bọn hắn đến Nam Bộ hội hợp, hiện tại tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đến. Lăng Vô Thương nghe vậy gật gật đầu, Tần Phong vốn là không thuộc về Lăng gia, sớm muộn muốn đi. Đã như vậy vậy cái này mấy ngày liền để chúng ta hảo hảo khoản đãi bên dưới tiểu hữu, nhìn tiểu hữu không nên khách khí. Thánh vực, Nam Bộ. Một chỗ thượng phẩm khoáng mạch một núi. Nơi này cách Chu Kiến cùng hắn sư Minh Dư Kính thành lập mới Thiên Kiếm môn không xa, lúc này chính phân biệt rõ ràng đứng đấy hai phái người, lấy Thanh Vân Tông cùng Thiên Chỉ Hoàng Triều cầm đầu. Trong đó có Thiên Kiếm môn người, còn có rất nhiều môn phái khác người. Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thanh Đầu, Chu Kiến, Đặng Thiên Linh các loại Tần Phong người quen thuộc đều tại. Còn có một người, Tần Phong gặp được khẳng định cũng sẽ nhận ra, hắn chính là tại Yêu Thú Xâm Lâm muốn bắt đi Huyền Ảnh Hư Long Ngao Linh Hứa Nhất Minh, hắn là Thiên Chỉ Hoàng Triều người, bị Tần Phong đánh cho vận dụng Na Di phủ chạy trốn, còn công bố cha hắn là võ hoàng. Đây là Thiên Chỉ Hoàng Triều cùng Thanh Huyền Tông bởi vì một chỗ thượng phẩm khoáng mạch có tranh luận, bọn hắn quyết định để bọn hắn bên trong phạm vi quản hạt tu sĩ đến giải quyết. Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thạch Đầu thì là thuận lợi thông qua được Thanh Vân Tông sàng chọn, thu được đại biểu Thanh Vân Tông xuất chiến cơ hội. Nếu là bọn hắn thắng lợi, Thanh Vân Tông sẽ dành cho ban thưởng, nhìn trời kiếm môn có lợi thật lớn. Thiên Chỉ Hoàng Triều lấy Hứa Nhất Minh cầm đầu. Thanh Huyền Tông lấy một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi cầm đầu, tên là Đường Diệu. Xem ra song phương thế lực đều là dùng chuyện như vậy bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Hứa Nhất Minh nhìn qua Thanh Huyền Tông Đường Diệu thản nhiên nói, "Đường Diệu, dựa theo quy củ cũ tranh tài chia làm trúc cơ, kim đan, nguyên anh ba cái tu vi đẳng cấp, mỗi phương phái ra 10 tên tu sĩ. Khai thác điểm tích lũy chế phương thức đến quyết định thắng bại, bên thắng đến một phần, kẻ bại giảm một phần, thế hòa không phân thắng bại không đạt được. Tổng điểm thắng đầu này thượng phẩm khoáng mạch liền thuộc về ai? Tin tưởng ngươi cũng là đã sớm chuẩn bị, chúng ta đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi." Đường Diệu gật gật đầu, "Đương nhiên, Hứa Nhất Minh xem ra ngươi lần này rất có lòng tin a." Hứa Nhất Minh tâm tình tốt giống không tốt lắm, nếu là bình thường hắn sẽ cùng Đường Diệu nhiều trò chuyện hai câu. Hai người lẫn nhau cũng tương đối quen thuộc, chỉ là hiện tại từ Nhất Minh căn bản không muốn nhiều lời, suy nghĩ kết xong nhiệm vụ lần này, xong trở về. Đường Diệu cảm thấy có chút kỳ quái, Hứa Nhất Minh có vẻ giống như biến thành người khác giống như, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. "Tốt, vậy thì bắt đầu đi, chúc cơ tới trước đi." Chương 417, một đao chiến thắng chương 417, một đao chiến thắng Thanh Vân Tông cùng Thiên Trì Hoàng Triều song phương đều phái ra 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì Thiên Kiếm môn đặc biệt chú trọng tu sĩ cấp thấp bồi dưỡng, Thanh Vân Tông phái ra cái này 10 tên tu sĩ trúc cơ bên trong có một tên đến từ Thiên Kiếm môn. Chu Kiến, Dư Kính, Đặng Tiên Linh đều là mong đợi nhìn qua tên đệ tử này, hy vọng hắn có thể có biểu hiện xuất sắc. Thiên Trì Hoàng Triều Hứa Nhất Minh hơi không kiên nhẫn thanh âm vang lên, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng. Thanh Vân Tông Đường Diệu gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. 20 tên tu sĩ trúc cơ tự động phân tổ, 22 đối chiến đứng lên. Bởi vì là điểm tích lũy chế nguyên nhân, mỗi người bọn họ đều muốn tranh tài 10 trận, hay là cần không ít thời gian. Hứa Nhất Minh có chút mặt ủ mày chau, giống như đối với kết quả cũng không quan tâm. Đường Diệu nhìn xem hắn thần sắc này, nhịn không được hỏi một tiếng. "Ta nói Hứa Nhất Minh, ngươi thế nào, giống như biến thành người khác, gần nhất tụ hội cũng không có nhìn thấy ngươi thân ảnh." Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, "Chuyện không liên quan tới ngươi bất can thiệp vào." Trong lòng của hắn lại là đắng chát, hắn bộ dạng này không phải trang, là thật không vui. Hắn muốn cho rằng mang theo Vương Cảnh trung kỳ phúc bá có thể thành công bắt đi Ngao Linh, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Tần Phong. Không chỉ có đem hắn kế hoạch toàn bộ phá hư, còn đem phúc bá giết đi, làm cho hắn cuối cùng nhức nhối dùng xong hai tấm vô cùng chân quý phụ lục mới lấy đào thoát. Hứa Nhất Minh trở lại Thiên Trì Hoàng Triều báo cáo việc này lúc, còn bị cha hắn Từ Hạo cho chửi mắng một trận, nói hắn thành sự không có bại sự có dư. Đường Diệu gặp hắn không kiên nhẫn, nhún vai không tiếp tục hỏi, đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường. Trận này Thanh Vân Tông cùng Thiên Trì Hoàng Triều đọ sức, kỳ thật chính là đối với Đường Diệu khảo hạch, thắng đối với hắn có không ít chỗ tốt. Hắn vẫn tương đối để ý Thiên Kiếm môn Chu Kiến mấy người cũng là rất quan tâm tỉ thí này thắng bại. Trúc cơ kỳ tu sĩ cảnh giới mặc dù thấp, thế nhưng là đánh nhau đứng lên cũng rất là liều mạng, trừ phi kịp thời mở miệng nhận thua, nếu không xuất hiện thương vong cũng rất bình thường. Theo từng tràng kịch liệt tỉ thí kết thúc, kết quả rất nhanh liền đi ra. Thiên Trì Hoàng Triều thắng tràng là 55 trận, bại trận là 45 trận, đạt được là 10 phân. Thanh Vân Tông thì vừa lúc tương phản, dù sao cũng phải chia làm phụ 10 phân. Trúc cơ kỳ một vòng này Thiên Trì Hoàng Triều thắng được. Thiên Trì Hoàng Triều người bên kia mặt lộ hưng phấn, đầu này thượng phẩm khoáng mạch cách bọn họ lại tới gần một bước. Thanh Huyền Tông bên này bầu không khí lại có chút kiềm chế. Đường Diệu nhíu nhíu mày, bọn hắn vậy mà thua, hắn vô ý thức liếc một cái Hứa Nhất Minh. Hứa Nhất Minh mặt không biểu tình, không có chút nào cao hứng, hắn lạnh lùng nói, tiếp tục đi, Kim Đan kỳ lên đi. Đường Diệu thở sâu thở ra một hơi, nếu là Kim Đan kỳ một vòng này vẫn thua lời nói Nguyên Anh kỳ căn bản cũng không cần đánh, tại điểm số lớn bên trên trực tiếp 2-0 kết thúc. Hắn đối với sau lưng tu sĩ khích lệ nói, các vị, vòng trước thua, nếu là Kim Đan kỳ một vòng này cũng thua, như vậy trận này trò chơi liền kết thúc, đầu này linh quán thuộc về sẽ cùng các ngươi không quan hệ. Sau đó Kim Đan kỳ thắng bại sẽ phi thường trọng yếu, ta hy vọng tham dự 10 tên tu sĩ Kim Đan có thể dùng tâm năng đủ thắng. Ta quyết định, nếu là ai có thể thu hoạch được toàn thắng chiến tích, ta Đường Diệu sẽ ngoài định mức gia tăng số định mức cho đến các ngươi sở thuộc thế lực. Dù là cuộc tỷ thí này cuối cùng thua, ta sẽ hướng tông môn thay các ngươi xin mời ngợi khen, cố gắng lên. Đường Diệu một phen để dưới đáy tu sĩ đạt được ủng hộ, nhiệt tình của bọn hắn lập tức tăng vọt đứng lên. Chu Kiến đối với Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thạch Đầu mong đợi nói, ủng hộ, đây chính là cái cơ hội tốt. Dư Kính làm Thiên Kiếm môn khai sơn tổ sư, cũng là kích động nói, nếu như các ngươi ba cái đều có thể có thành tích tốt, như vậy chúng ta Thiên Kiếm môn tại thánh vực căn cơ liền ổn. Đặng Tiên Linh mặc dù không nói gì, nét mặt của hắn cũng rất là kích động. Doãn Điểm Điểm cơ nằm đấm, các ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Tiểu Thạch Đầu ánh mắt kiên định, ta sẽ cố hết sức, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tiểu Phàm thì là bá khí vô vô chính mình linh đao, ý tứ không cần nói cũng biết. Môn phái khác người cũng là không ngừng mà căn dặn nhà mình từ đệ, kể một ít cổ vũ lời nói. Hứa Nhất Minh liếc qua Thanh Vân Tông bên này rất là phấn khởi đám người, ánh mắt tràn ngập khinh thường, chỉ là một điểm nhỏ lợi liền để các ngươi những người này hưng phấn thành dạng này. Hắn xuất thân rồi dạo, làm sao biết những cái kia tu sĩ bình thường gian khổ. Một đầu thượng phẩm linh quang trong mắt hắn nhiều lắm là coi là đáng giá ít tiền thôi, bằng không là cha hắn quả thực là để hắn đến hắn đều chẳng muốn đến. Hứa Nhất Minh rất là không kiên nhẫn thúc giục nói, Đường Diệu ngươi đang làm cái gì, không cần lằng nhà lằng nhằng, tốc độ bắt đầu. Đường Diệu thấy mọi người kích tình đã bị điều động, hắn cũng không có do dự, tốt, chờ mong các ngươi đặc sắc biểu hiện, lên đi. Kim Đan Luân quyết đấu hết sức căng thẳng, mỗi người đều muốn chiến đấu 10 trận, tổng cộng 100 cuộc chiến đấu. Tiểu Phàm tuổi tác thấp, vóc dáng thấp để không ít người chú ý đến. À, thiếu niên này bất quá 12-13 tuổi đi, vẫn chỉ là Kim Đan hậu kỳ, hắn làm sao trúng tuyển? Đúng à, Thanh Vân Tông phạm vi quản hạt lớn như vậy, tìm tới phù hợp tuổi tác Kim Đan đỉnh phong tu sĩ hẳn là rất dễ dàng à. Người đây không phải nói nhảm sao, không thấy được bên kia đứng đấy không ít Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đi, còn sợ tìm không thấy người, thật sự là trò cười, người này hẳn là có chỗ gì hơn người đi. Tu vi cùng số tuổi là không may, không phải tốt như vậy bù đắp, ta nhìn khó. Hứa Nhất Minh cũng chú ý tới, hắn rõ ràng Đường Diệu tính cách, trận này so thắng bại hắn không thèm để ý, có thể Đường Diệu nhất định rất quan tâm. Đường Diệu sẽ không vô duyên vô cớ tuyển một người như vậy, vậy người này khẳng định có chỗ phi phạm, cái này cũng đưa tới hắn hiếu kỳ. Ra sân tu sĩ Kim Đan bắt đầu tìm kiếm mình đối thủ, bọn hắn ý đồ trước tìm một cái yếu nhược đối thủ, đánh trước vang thắng lợi trận chiến đầu tiên. Có tu sĩ nhìn thấy tiểu phàm nhỏ tuổi, cảm giác dễ ức hiếp, chủ động tìm tới hắn. Có người nhận ra tên tu sĩ này. A, ngươi vừa giúp cậu khôn, xem ra trận đọ sức này không có huyền niệm. Đúng vậy à, hắn là Kim Đan đỉnh phong, trong cùng giai người nổi bật, một thanh lưới búa càng là lực lượng cảm giác tràn đầy, thiếu niên này phiền toái. Cậu khôn đối với tiểu phàm ha ha cười nói, không nghĩ tới còn có cái góp đủ số, liền ngươi, liền đánh đi, tiểu tử. Tiểu phàm thần sắc bình thản trở về một tiếng, tốt. Cậu khôn cười ha ha, nhấc lên lưới búa lớn hướng về tiểu phàm mà đến. Đường Diệu thấy cảnh này, khoe miệng nhấc lên ý cười, lắc đầu, nếu là người này xem thường tiểu phàm lời nói gặp nhiều thua thiệt. Nói thật, tại sàng chọn nhân viên thời điểm tiểu phàm liền để hắn lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cường hãn như thế, đã thắng qua đại bộ phận Thanh Vân Tông đệ tử. Cậu khôn dùng chính là dịu, dùng lưỡi búa người bình thường đều là lấy lực thủ thắng, tại linh lực phương diện sẽ có khá lớn ưu thế. Tu vi của hắn là Kim Đan đỉnh phong, đem mục tiêu nhắm vào chỉ có Kim Đan hậu kỳ tiểu phàm, hắn tự tin vô luận là linh lực bên trên hay là nhục thân trên lực lượng đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Tiểu tử, chú ý, ta sắp ra rồi. Người này coi như phúc hậu, không có làm đánh lén, xuất thủ trước còn gọi một tiếng. Tiểu phàm gật gật đầu, bình tĩnh nhìn xem chém vào mà đến dịu, rút ra linh đao, một đạo hàn quang chợt hiện, một đạo đao ảnh thoáng hiện. Bang! Tiểu phàm một đao đem cậu khôn bổ đến cánh tay run lên, lưỡi búa rời khỏi tay. Tiểu phàm càng là đắc thế không tha người, một cái là mình, ra lại một đao. Đao quang rất nhanh, cậu khôn lòng thầm mát. Tiểu phàm lưỡi đao dừng lại ở trước mặt của hắn, ngươi thua. Chương 418, diễn phần mình biểu hiện chương 418, diễn phần mình biểu hiện tiểu phàm cùng cậu khôn tỉ thí, kết thúc rất nhanh, so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh. Tiểu phàm chỉ xuất một đao liền kết thúc. Cậu khôn ngây người nhìn qua trước mặt hàn quang loẹt loẹt linh đao, còn có cái kia một mặt bình tĩnh tiểu phàm, gượng cười, trong lòng rất là không cam lòng. Hắn nhưng là lòng tin tràn đầy, mang theo lưỡi búa bang chúng người chờ mong, hắn còn cố ý tìm một cái nhìn yếu nhược đối thủ, không nghĩ tới là một cái đại lão. Cậu khôn khó khăn phun ra mấy chữ, ta thua. Tiểu phàm thu đao vào vỏ, chờ đợi một cái đối thủ. Hắn một vòng này kết thúc quá nhanh, những người khác còn tại trong lúc kịch chiến, hắn cần chờ đợi một hồi. Đám người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng liền đã kết thúc, bọn hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tiểu phàm bị trêu đùa hoàn ngược một màn đâu. Lưỡi búa giúp cậu khôn lại bị miểu sát đây là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật đúng là không thể tin được a. Ai nói không phải đâu, các ngươi nhìn thấy một đao kia sao? Nhanh như kinh lôi, uy như mãnh hổ, lại nhanh lại mãnh liệt, trực tiếp một đao cho cậu không cho dây. Quả nhiên thiên tài là không thể theo lẽ thường đến luận, ta liền nói hắn khẳng định có chỗ hơn người, không phải vậy làm sao lại nhập Thanh Vân Tông mắt. Hừ, đừng má hậu pháo, trước đó ngươi cũng không phải nói như vậy. Thiên kiếm môn đám người rất là kích động, bọn hắn cách mục tiêu tới gần một bước. Đặng Thiên Linh cười ha ha một tiếng, tiểu phàm quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Chu Kiến cũng là vui vẻ, cũng không tệ lắm, bình thường phát huy đi. Dư Kính tâm tình cũng rất không tệ, có thể dạy dỗ ra người như vậy, ta càng muốn gặp hơn thấy các ngươi trong miệng Tần Phong. Đặng Thiên Linh nói, tổ sư, Tần Phong rất có ý tứ, nếu là ngươi nhìn thấy hắn khẳng định sẽ ưa thích. Chu Kiến cũng là phụ hòa nói, Thiên Linh nói không sai, Tần Phong tư chất tiềm lực càng là khủng bố, hắn tuổi còn nhỏ tu vi liền đã vượt qua ta. Chỉ là đã lâu như vậy, cũng không có tin tức của hắn, không biết tiểu tử này chạy đi nơi nào. Đặng Thiên Linh lắc đầu, ai biết được, người trẻ tuổi chính là không chịu ngồi yên yêu chạy loạn. Đường Diệu vừa rồi ngay tại chú ý tiểu phàm, hắn gật gật đầu, tiểu phàm phát huy không tệ, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Cái này có cậu khôn chủ quan thành phần ở bên trong, bất quá vẫn là rất không tệ. Trước đó trúc cơ vầng kia thua trận hỏng bét tâm tình hiện tại cũng tốt vòng vo một chút. Hứa Nhất Minh tại tiểu phàm xuất đao một sát na kia ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận được một đao này bá khí cùng cương mãnh, rất là kinh ngạc. Nguyên bản đối với cuộc tỷ thí này không nhiều hứng thú lắm hắn, hiện tại cũng tới hứng thú. Hắn vậy mà chủ động hướng Đường Diệu đáp lời. Không tệ à, Đường Diệu, chỗ nào tìm đến cao thủ dùng đao? Ta trong ấn tượng Thanh Vân Tông bên trong phạm vi quản hạt giống như không dùng đao thế lực đi. Đường Diệu có chút hăng hái nhìn qua hắn, làm sao? Ngươi lần này không phải cái gì đều không quan tâm sao? Làm sao đối với một thiếu niên cảm thấy hứng thú? Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, không vui nói, chỉ là hỏi một chút mà thôi, thích nói thì nói. Đường Diệu cười ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, đây là xuất từ Thiên Kiếm Môn một thiên tài, xem như mới thành lập thế lực đi. Hứa Nhất Minh nghe vậy càng là nghi ngờ, Thiên Kiếm Môn, cái này nghe chút không phải dùng kiếm sao? Người này thế nhưng là dùng đao, hay là rất bá đạo đao pháp, ngươi không có nói bậy đi. Đường Diệu lắc đầu, đáp lại nói, ta đây cũng không biết, bất quá ta không có lừa ngươi. Trung Châu lớn như vậy, cơ duyên nhiều như vậy, có lẽ người ta được cái gì chuyển thừa đâu, đây không phải rất bình thường sao? Hứa Nhất Minh gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn đưa ánh mắt về phía những chiến trường khác, nhìn xem có thể hay không lại cho hắn một chút kinh hỉ. Hắn như thế xem xét, thật đúng là phát hiện một chút để hắn cảm thấy hứng thú chiến đấu. Hứa Nhất Minh là hóa thần sơ kỳ, cha hắn càng là trời chỉ hoàng triều võ hoàng, tầm mắt kiến thức của hắn muốn so bình thường người muốn rộng. Hắn chú ý ngay tại đối chiến Doãn Điểm Điểm. Doãn Điểm Điểm lúc này thu hồi bình thường hi hi ha ha bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không giận mà uy, cho người ta một loại nữ đế cảm giác áp bách. Nàng trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tại Chu Kiến cùng Dư Kính tự mình chỉ điểm xuống, cùng đối với Xích Tiêu truyền thừa học tập lĩnh ngộ bên trong, đã có tiến bộ rất lớn. Tu vi đã tấn cấp đến Kim Đan hậu kỳ, kiếm pháp càng là có chất bay bọn, lĩnh ngộ kiếm ý, mang theo mấy phần nữ đế bá khí. Doãn Điểm Điểm quát khẽ một tiếng, một đạo kiếm mang xuất hiện, lang lệ cùng nhanh chóng, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về đối thủ mà đi. Hứa Nhất Minh cảm nhận được kiếm mang này bên trong kiếm uy cùng bá khí, đối với Đường Diệu nói, xem ra tỷ thí lần này ngươi tốn không ít công phu, nữ tử này cũng không đơn giản. Đường Diệu mỉm cười, ha ha, vận khí tốt mà thôi. Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, lườm Đường Diệu một chút. Đừng nói cho ta nữ tử này cũng là đến từ cái gì mới thành lập thế lực, kiếm đạo phong mang cùng lăng lệ ta là thấy cũng nhiều. Thế nhưng là loại này ẩn chứa đế uy bá khí cũng không có dễ dàng như vậy bồi dưỡng, nên không phải ngươi vận dụng đại giới gì từ nơi khác mời tới đi. Chỗ linh mạch này không tính là gì, ta nhưng biết Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch hay là rất trọng yếu. Đường Diệu sững sờ, tăng cường cười ha ha, chỉ vào Hứa Nhất Minh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nói không sai, tông môn đối với chúng ta khảo hạch thật là rất trọng yếu, có thể hết thảy đều theo chiếu quy củ đến. Ngươi yên tâm, ta chọn những người này đều là đến từ Thanh Huyền Tông phạm vi quản hạt. Bất quá có kiện sự tình ngươi nói đúng, nàng thật đúng là đến từ mới xây thế lực, gọi là Thiên Kiếm môn, ha ha. Đường Diệu hơi nhướng mày, hồi ức nói Thiên Kiếm môn, có chút quen thuộc à, không đối, vừa rồi tiểu thiếu niên kia cũng là đến từ Thiên Kiếm môn, ngươi nói nữ tử này cũng là đến từ Thiên Kiếm môn. Cái này Thiên Kiếm môn trước đó tại sao không có nghe qua, lập tức xuất hiện hai cái người khó lường mới. Đường Diệu chắp hai tay sau lưng, có chút đắc ý, có lẽ đây là ta Đường Diệu tốt số thôi, tại ta cần thời điểm liền xuất hiện. Hứa Nhất Minh chảo phúng liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, thiếu sú mỹ, tỉnh đi, đừng có nằm động, kết quả như thế nào còn nói không chính xác. Đừng quên, ngươi thế nhưng là thua một vòng, vòng này lại thua, trò chơi liền kết thúc. Đường Diệu nghe vậy nghiêm mặt đứng lên, Hứa Nhất Minh nói đúng, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang chiến trường. Doãn Điểm Điểm đối thủ đồng dạng là một tên kiếm tu, đến từ Bích Vân Kiếm Tông, gọi là Phan Thanh, đồng dạng là một tên kiếm đạo cao thủ. Phan Thanh lông mày nhíu lại, thần sắc nghiêm trọng, phát giác được đạo kiếm mang này sắc bén, không dám chút nào lãnh đạm, đội vàng bổ ra vài đạo kiếm khí chống lại. Sau đó Doãn Điểm Điểm nàng phát ra một đạo kiếm mang sau cũng không có dừng lại, lần nữa liên tục bổ ra bát đạo kiếm mang, hết thảy 9 đạo kiếm mang tuần tự hướng về đối thủ đánh tới. Phan Thanh trước đó kiếm quang đụng tới Doãn Điểm Điểm kiếm mang vậy mà ầm vang tán loạn. Đây là hắn không có nghĩ tới, Doãn Điểm Điểm kiếm quang cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về hắn mà đến. Phan Thanh trong lúc nhất thời bối rối không gì sánh được, mệt mỏi ứng đối. Doãn Điểm Điểm mượn nhờ kiếm mang nghiệm hộ lách mình đến Phan Thanh sau lưng, đem kệ kiếm đến trên cổ của hắn, đạm mạc mở miệng. Ngươi thua. Chương 419, Trùng Thiên giận dữ chương 419, Trùng Thiên giận dữ Doãn Điểm Điểm thắng lợi tại Hứa Nhất Minh xem ra là chuyện sớm hay muộn, đối thủ của nàng Phan Thanh mặc dù không kém, thế nhưng là so với Doãn Điểm Điểm tới vẫn là kém một chút. Thiên Kiếm môn Chu Kiến bọn người nhìn thấy một màn này nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn cách mục tiêu lại gần một bước. Đường Diệu nhìn thấy Trừ Tiểu Phàm bên ngoài lại thắng một trận, tâm tình không tệ, không khỏi đối với cùng xuất phát từ Thiên Kiếm môn Tiểu Thạch Đầu cũng rất là kỳ vọng. 20 tên tu sĩ Kim Đan, muốn chờ một vòng đánh xong sau mới có thể mở ra vòng tiếp theo. Tiểu Phàm cùng Doãn Điểm Điểm xem như rất nhanh loại kia, bọn hắn cùng tiến tới lặng lặng chờ đợi. Doãn Điểm Điểm khôi phục bình thường hi hi ha ha bộ dáng, "Tiểu Phàm, không tệ à, so tỷ tỷ ta nhanh nhiều như vậy." Tiểu Phàm chất phát cười một tiếng, không có vừa rồi xuất đao bá khí bộ dáng, Doãn tỷ tỷ cũng rất lợi hại, ta vừa rồi thấy được. Doãn Điểm Điểm tự đắc cười một tiếng, "Đó là đương nhiên, ta nhưng là muốn trở thành đại đế nữ tử." Thời gian chậm rãi qua đi, trên trận chiến đấu càng ngày càng ít, đến phía sau cùng chỉ còn lại có Tiểu Thạch Đầu tổ này. Tự nhiên đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Tiểu Thạch Đầu đối thủ là Côn Ảnh môn Lâm Hạc Tùng, hai người so sánh mặt khác tổ tới nói tương đối bình thản. Tiểu Thạch Đầu bản thân tính cách tương đối bình thản, tăng thêm hắn đạt được thanh bảo kiếm kia đằng sau, sở tu kiếm pháp cũng giống như thế, không tất yếu thời khắc đều là tương đối ôn hòa. Mà Lâm Hạc Tùng phong cách cùng Tiểu Thạch Đầu tương đối giống, hắn côn pháp uy lực rất lớn, lại hướng quang minh chính đại đấu pháp. Thế là hắn cùng Tiểu Thạch Đầu hai người là tương đối hài hòa, không có giống mặt khác tổ thảm liệt như vậy, vừa thấy mặt liền muốn phân thắng bại, quyết sinh tử loại kia. Ở đây nhiều người như vậy đều là lẳng lặng nhìn xem Tiểu Thạch Đầu cùng Lâm Hạc Tùng hai người ngươi một kiếm ta một côn, một chiêu một thức, ngươi tới ta đi giao thủ. Uy lực của chiêu thức đối với Kim Đan kỳ tới nói rất mạnh, lại thiếu một chút kích tỉnh, đây đối với mọi người tới nói hiển nhiên là rất vô vị. Hai người này đang làm cái gì? Nhiều người chớ như vậy đây, đây là tỷ thí à, các ngươi đặt cái này tăng trưởng tình cảm đâu? Chính là, bọn hắn là môn phái kia đó a. Cầm côn chính là Côn Ảnh môn, bọn hắn phong cách chiến đấu chính là như vậy, khuynh hướng chính diện. Cái kia dùng kiếm cũng không biết, kiếm tu không phải thẳng tiến không lùi, ai cũng không phục sao? Làm sao tiểu tử này có chút không giống bình thường a, thật sự là kỳ quái. Đặng Thiên Minh cùng Chu Kiến âm thầm lắc đầu, bọn hắn rõ ràng Tiểu Thạch Đầu Quách Vân Khai tính tình. Tu luyện về tu luyện nhưng không có loại kia tranh cường đấu thắng tâm lý, nếu như không có tất yếu, hắn cũng sẽ không chiến đấu. Hứa Nhất Minh nhìn xem một màn này hơi không kiên nhẫn, hắn còn muốn làm nhanh lên đâu, hai người các ngươi đặt cái này kéo dài thời gian, hắn hướng Đường Diệu đề nghị, "Đường Diệu, nếu là nửa khắc đồng hồ bọn hắn còn không thể phân thắng bại coi như thế hòa không phân thắng bại, như thế nào?" Đường Diệu không có ý kiến, gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, có chút hăng hái đối với Hứa Nhất Minh nói, "Hắc, nói cho ngươi chuyện gì, cái kia dùng kiếm tiểu tử cũng là Thiên Kiếm môn, có ý tứ chứ?" Hứa Nhất Minh trong mắt mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. "Cái gì? Lại là Thiên Kiếm môn? Nói như vậy đại biểu các ngươi Thanh Vân Tông ra sân trong 10 người liền có 3 người là cái này cái gì Thiên Kiếm môn người, thật đúng là có ý tứ." Bất quá người này nhìn không có gì đặc biệt à, đúng quy đúng củ, hay là kim đan hậu kỳ, hắn vì cái gì cũng có thể bị ngươi chọn chúng đâu. Đường Diệu cười ha ha, ngươi xem xuống đến liền biết. Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, liền biết thừa nước đục thả câu, một cái tu sĩ kim đan có gì đặc biệt hơn người. Đường Diệu cười cười không có trả lời, tiểu thạch đầu cho hắn ấn tượng đồng dạng khắc sâu, đừng nhìn hiện tại tiểu thạch đầu người vật vô hại, thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt buộc phát năng lượng để tâm hắn kinh. Hứa Nhất Minh gặp Đường Diệu không nói lời nào, hắn đối với tiểu thạch đầu cùng Lâm Hạc Tùng lớn tiếng nói, nếu như hai người các ngươi tại một khắc đồng hồ không có phân ra thắng bại, như vậy các ngươi cuộc tỷ thí này tính làm thế hòa không phân thắng bại, hoặc là các ngươi hiện tại dừng tay tính làm thế hòa không phân thắng bại cũng có thể. Chu Kiến cùng Dư Kính sốt ruột, bọn hắn còn muốn lấy tiểu thạch đầu cầm xuống toàn thắng, tranh thủ càng nhiều số định mức đâu. Doãn Điểm Điểm nhìn qua tiểu thạch đầu thở dài nói, tiểu pháp a, ngươi nói tiểu sư đệ người huynh đệ này tại sao cùng hắn hoàn toàn không giống, tiểu sư đệ quỷ tinh, tiểu thạch đầu quá thành thật, dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiểu pháp nhưng không có đồng ý nàng thuyết pháp, Doãn tỷ tỷ, trước đừng quá sớm có kết luận, Vân Khai ca hắn còn không có phát lực đâu. Trên chiến trường, tiểu thạch đầu cùng Lâm Hạc Tùng nghe được Hứa Nhất Minh lời nói đều là nghiêm sắc mặt, hai người bọn họ đều là đại biểu cho chính mình thế lực đến tham chiến, thắng bại là rất trọng yếu. Bọn hắn đối với mình đều rất có lòng tin, hiển nhiên không chịu tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại kết cục. Ai nói người thành thật dễ ức hiếp, ai nói người thành thật không có dục vọng thắng bại, đó là không có khả năng. Tiểu thạch đầu cùng Lâm Hạc Tùng khí tức đều là phóng đại, bọn hắn bắt đầu muốn động thật. Lâm Hạc Tùng hét lớn một tiếng, côn múa cửu thiên. Đầy trời côn ảnh như đồng đạo đạo thiên trụ hướng về tiểu thạch đầu đánh tới. Hứa Nhất Minh thấy thế lợi bình nói lúc này mới có chút ý tứ sao, vừa rồi nào giống như là tiểu hài tử đánh nhau, bất quá đừng rượu, ngươi cảm thấy người của các ngươi có thể ứng phó được không? Đây chính là côn ảnh môn sát chiêu, côn múa cửu thiên, nhìn như hư ảnh, lại nói đạo đều có không tệ lực sát thương. Tùy tiện một đạo nện vào trên thân, lấy hắn kim đan hậu kỳ thân thể, không chết đều trọng thương. Đường Diệu sắc mặt bình tĩnh, hắn đối với tiểu thạch đầu rất có lòng tin, thản nhiên nói, có thể hay không đỡ được ngươi xem xuống đi chẳng phải sẽ biết, nói không chừng có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Hứa Nhất Minh rất là kinh ngạc. À, xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin à, vậy ta phải nghiêm túc xem hắn đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, để cho ngươi như vậy tán dương. Muốn thật sự là như vậy, ta đối với cái này thiên kiếm môn ngược lại cảm thấy hứng thú. Trên chiến trường, tiểu thạch đầu đối mặt đầy trời đánh tới như là thực chất côn ảnh, cảm nhận được cái kia uy thế cường đại, cái kia cường đại lực sát thương. Ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang, khuôn mặt bình tĩnh trở nên nghiêm túc, gầm thét một tiếng, trùng thiên giận dữ. Đám người kinh ngạc nhìn xem hình tượng đại biến, khí tức tăng vọt tiểu thạch đầu, chỉ gặp hắn đem linh lực điên cuồng rót vào trong tay linh kiếm. Linh kiếm có chút rung động đứng lên, thôn tính lấy tiểu thạch đầu chuyển tống mà đến linh lực, chung quanh còn có đại lượng linh khí chen chúc mà tới, toàn bộ hướng về trong tay hắn linh kiếm rót vào. Tiếp lấy linh kiếm kiếm mang sáng rõ, ẩn ẩn lộ ra bức người lăng lệ uy áp. Lúc này nắm kiếm tiểu thạch đầu khí thế trên người không thua gì một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn đúng là một cái hàng thật giá thật kim đan hậu kỳ a. Tiểu thạch đầu đột nhiên chuyển biến làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiểu thạch đầu cầm trong tay linh kiếm, nhìn qua đánh tới côn ảnh, nhìn qua còn tại chế tạo càng nhiều côn ảnh Lâm Hạc Tùng. Hắn đem ánh mắt khóa chặt, trong tay linh kiếm một tiếng kêu khẽ. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng về Lâm Hạc Tùng mà đi. Hắn cùng linh kiếm hợp hai là một, kiếm khí như hồng, ven đường đánh tan đạo đạo côn ảnh, tiến quân thần tốc, nhanh chóng tiếp cận Lâm Hạc Tùng. Lâm Hạc Tùng cảm nhận được nguy cơ to lớn, nhìn xem càng ngày càng gần tiểu thạch đầu, hắn tỉnh táo phán đoán sau, phát hiện không tiếp nổi. Ngay kháng lời nói không chết đều trọng thương, sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp, hắn rất là quả quyết, ta nhận thua. Tiểu thạch đầu một giây chuyển biến trạng thái, trực tiếp cầm xuống tranh tài. Cái này khiến tất cả mọi người đều rất cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này lợi hại như vậy, lúc trước hắn một mực là trang a. Rất có thể đại biểu người xuất chiến có cái kia là phổ thông. Đường Diệu có chút đắc ý mắt nhìn Hứa Nhất Minh, thế nào? Có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Hứa Nhất Minh tự nhiên là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tiểu thạch đầu bộ phát sức chiến đấu mạnh như vậy, vừa rồi một chiêu kia uy lực vậy mà thẳng bức nguyên anh. Hắn liếc mắt Đường Diệu, thiên kiếm môn có chút ý tứ. Chương 420, một bức ảnh hình người. Chương 420, một bức ảnh hình người. Tiểu Phạm, Doãn Điểm Điểm, tiểu thạch đầu ba người biểu hiện xuất sắc, để Hứa Nhất Minh đối thiên kiếm môn hứng thú. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao vẫn là ba cái kim đan hậu kỳ tiểu tu sĩ. Hắn thúc giục nói, tiếp tục đi. Mỗi người bọn họ đều muốn đánh lên 10 trận, vừa mới bất quá mới tiến hành một trận. 20 tên kim đan kỳ tu sĩ tự giác tìm vòng tiếp theo đối thủ. Để Đường Diệu vui mừng là, tại hắn khích lệ một chút, Thanh Vân Tông bên này thành tích muốn so trời chỉ hoàng triều muốn tốt. Đặc biệt là Tiểu Phạm, Doãn Điểm Điểm cùng Tiểu Thạch Đầu ba người, duy trì toàn thắng ghi chép. Hứa Nhất Minh tự nhiên cũng là chú ý tới. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến một vòng cuối cùng. Thiên Kiếm môn đám người cũng rất là kích động, nếu là trận này Tiểu Phạm ba người đã thắng lời nói, Thiên Kiếm môn sẽ đạt được ngoài định mức ban thưởng. Doãn Điểm Điểm càng đánh càng là tự tin, trận chiến cuối cùng đối đầu chính là ánh nắng chiều đỏ phái một vị nữ tu. Tiểu Phạm theo sân thắng được ra, khí thế càng ngày càng đủ. Đối đầu một vị đến từ Hàn Đao cửa đạo tu. Tiểu Thạch Đầu đồng dạng cũng là như vậy, hắn biết việc này liên quan đến Thiên Kiếm môn tiền cảnh, hắn đồng dạng không dám thất lễ. Kim Đan kỳ một trận cuối cùng tỷ thí bắt đầu. Oanh! Tiếng đánh nhau bên tai không dứt, 20 tên tu sĩ Kim Đan đều rất hết sức. Còn tốt kết quả không có cái gì ngoài ý muốn, Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thạch Đầu bọn hắn ba bảo trì toàn thắng. Thanh Huyền Tông trong một vòng này sân thắng đạt tới 65, bại trận 35, đạt được 30, lấy điểm số lớn thắng trời chỉ hoàng triều. Tiểu Phàm ba người bọn họ cống hiến vẫn là vô cùng lớn. Đường Diệu tâm tình cũng tệ. Ha ha, rất tốt, ta nói lời giữ lời, trước đó hứa hẹn qua cho các ngươi không thay đổi. Chu Kiến, Đặng Thiên Linh các loại thiên kiếm môn người đều rất là vui vẻ. Hứa Nhất Minh lườm Tiểu Phàm ba người, đảo mắt đối với Đường Diệu nói, cuối cùng một vòng, trực tiếp bắt đầu đi. Đường Diệu gật gật đầu, đối với Nguyên Anh kỳ 10 tên đại biểu nói chút cổ vũ lời nói, sau đó bắt đầu tỉ thí. Trong trận đấu rất nhanh có kết quả. Thanh Vân Tông lấy sân thắng 52, bại trận 48 hơi ưu thế thắng được thắng lợi. Đường Diệu rất là vui vẻ, Thanh Vân Tông bên này người cũng rất là vui vẻ. Thiên kiếm môn đám người đồng dạng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cái tốt bắt đầu. Chu Kiến Hỉ nét mặt tươi cười mở đối bọn hắn ba người tán dương, không sai, các ngươi thật rất không tệ. Đặng Thiên Linh cùng Dư Kính cũng là không ngậm miệng được. Doãn Điểm Điểm vỗ bộ ngực nhỏ, ta nói có ta ở đây, không có ngoài ý muốn, tiểu sư đệ tới cũng sẽ rất kinh hỉ. Tiểu Phàm gật gật đầu không nói gì. Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy tông chủ và tổ sư vui vẻ như vậy cũng rất là cao hứng, đây là ta phải làm. Muốn nói Thiên Kiếm môn có ai không phải vui vẻ như vậy lời nói, đó chính là đã từng đem Tiểu Thạch Đầu làm đối thủ Đinh Tuấn Hoa. Đinh Tuấn Hoa đã từng cùng Tiểu Thạch Đầu tu vi chiến lược tương xứng, về sau theo Tần Phong đến cả hai chênh lệch càng ngày càng xa. Đãi ngộ phương diện cũng là dần dần kéo ra, đi vào thánh vực đằng sau càng là như vậy, mặc kệ là tài nguyên hay là chỉ điểm, Chu Kiến, Dư Kính đều đối với Tiểu Thạch Đầu chiếu cố có thừa. Đặc biệt là Tiểu Thạch Đầu trải qua Thanh Vân Tông sàng chọn, đãi ngộ càng là hậu đãi. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, Thiên Kiếm môn ở vào thời khắc mấu chốt, khẳng định phải trước bồi dưỡng người hữu dụng. Có thể Đinh Tuấn Hoa trong lòng chính là có loại cảm giác không thoải mái, là khinh phục, không cam lòng, hay là đơn thuần ghen ghét, chính hắn đều không phân rõ. Hắn giờ phút này nhìn xem vinh quang tràn đầy Tiểu Thạch Đầu, hắn càng thêm không thoải mái. Vì cái gì cái kia đứng tại quang mang dưới người không phải hắn Đinh Tuấn Hoa? Tiểu Thạch Đầu còn chưa tính, mặt khác Tiểu Phàm cùng Doãn Điểm Điểm tính chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì hai người bọn họ cũng có đãi ngộ như vậy? Đinh Tuấn Hoa khinh phục, lúc nào mới có thể đến phiên hắn? Hắn càng nghĩ càng giận, bất quá đây hết thảy đều chôn ở trong lòng không có biểu hiện ra ngoài. Thanh Vân Tông cùng trời trì hoàng triều chuyện lần này đã có kết quả. Hứa Nhất Minh mặt không biểu tình đối với Đường Diệu chúc mừng một tiếng, chúc mừng ngươi, thắng. Đường Diệu cười ha ha, Hứa Minh thừa nhượng. Hứa Nhất Minh nhưng không có nhắc lại cùng hắn nhiều trò chuyện, mà là đưa mắt nhìn sang những thế lực nhỏ kia tu sĩ trên thân. Hắn ho nhẹ một tiếng, mọi người trước yên tĩnh một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mặc kệ là trời trì hoàng triều bên này người, hay là Thanh Vân Tông bên này tu sĩ, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đường Diệu cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn xem Hứa Nhất Minh, không biết hắn muốn làm cái gì. Khoáng mạch phân tranh việc này đến đây liền đã kết thúc, quyền sở hữu tự nhiên thuộc về Thanh Vân Tông. Hứa Nhất Minh nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn chậm rãi nói, các ngươi nghe cho kỹ, lời kế tiếp có lẽ sẽ cải biến các ngươi cả đời. Mặc kệ các ngươi là tại Thanh Vân Tông phạm vi quản hạt, hay là tại trời trì hoàng triều đều như thế, chuyện này với các ngươi tới nói là một cái cơ hội trời cho. Hứa Nhất Minh lời nói lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người đều bị hấp dẫn, đang mong đợi hắn lời kế tiếp. Đường Diệu không biết Hứa Nhất Minh muốn làm cái gì. Hứa Nhất Minh tiếp tục nói, ta muốn các ngươi giúp ta tìm một người, nếu là có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, ta sẽ dành cho các ngươi phần thưởng phong phú. Linh mạch tài nguyên, công pháp linh dược, toàn mặt không nói chơi, thậm chí để cho các ngươi gia nhập trời trì hoàng triều cũng không phải không có khả năng, mấu chốt các ngươi muốn nhìn các ngươi cung cấp tin tức giá trị. Hứa Nhất Minh một phen triệt để làm cho cả hiện trường sôi trào, hắn nói tới mỗi một dạng đồ vật đều để những người này thế lực nhỏ tu sĩ khát vọng không gì sánh được. Tài nguyên, công pháp, linh dược không nói, nếu là có thể gia nhập trời trì hoàng triều, thân phận kia liền lắc mình biến hóa, trở thành thế lực lớn người. Những người này đều là rất kích động, mang theo hy ký nhìn xem Hứa Nhất Minh, đồng thời rất là hiếu kỳ hắn muốn tìm là thần thánh phương nào, để hắn mở ra như thế hậu đại điều kiện. Hứa Nhất Minh còn lo lắng những người này không tin, lại bổ sung một câu: các ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta, ta là trời trì người hoàng triều, cha ta là võ hoàng, lời nói của ta là có căn đoan. Lần này đám người càng là không có nghi ngờ, Hứa Nhất Minh thực sự nói thật. Đường Diệu nhìn xem Hứa Nhất Minh lâm vào trầm tư, hắn lần này nhìn thấy Hứa Nhất Minh cảm giác cùng biến thành người khác giống như, xem ra Hứa Nhất Minh biến hóa cùng sau đó phải tìm người có quan hệ, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ gặp Hứa Nhất Minh phất tay ngưng tụ thành một bộ ảnh hình người, có chút lạnh lẽo điệu nói, chính là người này, nếu như các ngươi có phát hiện tung tích của hắn, hoặc là biết hắn tin tức gì, cáo chi tại ta, trùng điệp có thưởng. Đám người tò mò nhìn này tấm ảnh hình người, càng không ngừng trong đầu suy tư, nhìn xem có phải hay không tại một nơi nào đó gặp qua. Đường Diệu cũng tò mò nhìn xem trong chân dung bóng người, hắn không biết người này cùng Hứa Nhất Minh có như thế nào ân oán tình cửu, bất quá nghe Hứa Nhất Minh ngữ khí, hẳn là cửu phi ân. Hứa Nhất Minh tình nguyện ra đại giới lớn như vậy, sợ là cửu hận rất sâu a. Đường Diệu lắc đầu, những này đều không có quan hệ gì với hắn, lần này Thanh Vân Tông thắng, hắn trở về có cái tốt bằng giao. Thiên kiếm môn mọi người thấy này tấm ảnh hình người lúc đều là thần sắc sững sờ, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người này không phải người khác, chính là Tần Phong a. May mắn bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài, đem chấn kinh nén ở trong lòng. Hứa Nhất Minh nhìn thấy Tần Phong chân dung lúc, không tự giác nghĩ đến chuyện trước kia, lâm vào hồi ức ở trong, không có tận lực chú ý thiên kiếm môn người phản ứng. Chương 421, hắn ở đâu? Chương 421, hắn ở đâu? Hứa Nhất Minh từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua đám người, chờ mong bọn hắn có cái gì phát hiện. Đáng tiếc để hắn thất vọng là, không có ai biết Tần Phong tin tức cùng hạ lạc. Hắn nói bổ sung, người này đã từng xuất hiện tại yêu thú xâm lâm, đại khái là vương cảnh tu vi, các ngươi nếu là có tin tức nói, trực tiếp tới trời chỉ hoàng triều tìm ta. Đường Diệu tò mò nhìn Hứa Nhất Minh, cái này vương cảnh tu sĩ làm sao lại cùng hóa thần kỳ Hứa Nhất Minh có mâu thuẫn, hay là tại nguy hiểm yêu thú xâm lâm. Dù là hắn là hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng không dám một người tùy tiện loạn đi dạo, bất quá hắn không có hỏi nhiều, cũng không có quấy rầy Hứa Nhất Minh. Chu Kiến ngay đầu tiên liền dùng ánh mắt cảnh cáo Thiên Kiếm Môn đám người, để bọn hắn không nên nói lung tung. Thiên Kiếm Môn tất cả mọi người biết sự nghiêm trọng của chuyện này, không dám lên tiếng. Cho dù là Doãn Điểm Điểm cái kia tùy tiện tính tình đều là ngậm chặt miệng, trong mắt nhìn chằm chằm ảnh hình người kia, còn không ngừng dò xét Hứa Nhất Minh. Đinh Tuấn Hoa tâm tình vào giờ khắc này là vô cùng kích động, hắn cảm thấy hắn cơ hội vùng lên tới. Hắn đương nhiên nhận biết Tần Phong, hắn đối với Tần Phong là bội phục, tuổi tác cùng hắn tương tự, tu vi nhưng vượt xa qua hắn. Nếu là Tần Phong tin tức có thể làm cho hắn được lợi, hay là rất động tâm. Đinh Tuấn Hoa vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía hắn sư phụ Triệu Minh Chân. Triệu Minh Chân biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với hắn khẽ lắc đầu. Đinh Tuấn Hoa đè xuống kích động trong lòng, không có hướng Hứa Nhất Minh mà báo. Hứa Nhất Minh lặng lặng đợi một hồi, nhìn xem như thế ồn ào giao lưu đám người. Những người này phản ứng, biểu lộ, động tác hắn thấy đều rất là bình thường, đối với thủ lao kinh hỉ, đối với tin tức mê mang, lâm vào thật sâu hồi ức ở trong. Hứa Nhất Minh nguyên bản cũng là không có ôm hy vọng quá lớn, yêu thú xâm lâm nơi này quá đặc thù, hắn không biết Tần Phong là người nơi nào, cái này thuộc về rộng tung lưới, nhiều liếm cá. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người không có tin tức, liền dự định rời đi. Hắn đối với Đường Diệu nói, "Đường huynh, nếu là ngươi có tin tức của người này, ta cũng như thế cung cấp thủ lao, hy vọng ngươi giúp ta đem tin tức này truyền đi." Đường Diệu cười gật gật đầu, "Xử lý, ta biết." Hứa Nhất Minh mang theo lao vụn một người hoàng triều rời đi. Đường Diệu tâm tình vào giờ khắc này là không tệ, đối với sở thuộc Thanh Vân Tông thế lực nói chuyện lần này tuy có khó khăn chắc trở, coi như thuận lợi, phía dưới nên phân phối chiến quả thời điểm. Đường Diệu lời nói để các thế lực cảm xúc tăng bọn đứng lên, bọn hắn tân tân khổ khổ phái đệ tử đại biểu Thanh Vân Tông tham chiến, không phải là vì cái này sao? Thiên Kiếm Môn đám người thì là càng thêm chờ mong, Tiểu Phàm, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Thạch đầu thế nhưng là 10 trận chiến toàn thắng, có thể phân càng nhiều số định mức. Đường Diệu bàn tay có chút ép xuống, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn cười nói, lúc đầu dựa theo chúng ta nguyên bản phân phối là 64 phần, bất quá lần này hướng các ngươi hứa hẹn, thu hoạch được toàn thắng tu sĩ thế lực sẽ có ngoài định mức tăng thêm. Ta lần này xuất ra 5 thành đến phân phối, Thiên Kiếm Môn lần này biểu hiện được ưu dị, ta cho bọn hắn 2 thành số lượng. Dư Kính, Chu Kiến các loại Thiên Kiếm Môn người đều là đại hỷ. Đừng nhìn vẹn vẹn 2 thành, cái này đã tốt vô cùng. Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, hết thảy 30 tên tu sĩ đại biểu, bọn hắn đến từ các phương thế lực khác nhau. Thiên Kiếm Môn có thể có được 2 thành, đã để thế lực khác đỏ mắt. Dư Kính làm đại biểu đội vàng khách khí nói tạ ơn, đa tạ Đường công tử chiếu cố. Không có cách nào, Dư Kính mặc dù là vương cảnh cường giả, Đường Diệu bất quá là hóa thần cảnh, nhưng người ta thân phận còn tại đó, hắn không thể không khách khí. Đường Diệu khoát khoát tay, không khách khí, đây là các ngươi nên được, thế lực khác phân phối như sau. Mọi người không có ý kiến chứ? Hắn mới mở miệng này không ai có ý kiến, phân phối khả năng có nhiều có ít. Có thể trọng điểm là, những thế lực này đều cùng Thanh Vân Tông có gặp nhau, ôm bà đuổi, vẫn là rất hài lòng. Đường Diệu nhìn thấy đám người không có mở miệng, tiếp tục nói, tốt, sự tình đến đây là kết thúc, mọi người tán đi đi, sau đó không lâu chúng ta liền tay khai phát lần này quận mỏ. Hắn nói xong liền dẫn Thanh Vân Tông người rời đi, thế lực khác cũng nhao nhao tản ra. Thiên Kiếm Môn đám người về tới mới Thiên Kiếm Môn, cách chỗ sơn phòng kia không tính xa. Vừa về tới chỗ của mình, tất cả mọi người nhịn không được thảo luận. Các ngươi nhìn thấy ảnh hình người kia sao? Ta nhớ không lầm không phải chúng ta khách khanh trưởng lão Tần Phong sao? Ta cũng cảm thấy là, chỉ là Tần Phong hắn không phải còn chưa tới thánh vực sao? Tại sao cùng trời chỉ hoàng triều Hứa Nhất Minh có gặp nhau? Ta nhìn không có đơn giản như vậy, nhìn Hứa Nhất Minh cái dạng kia, hẳn là có cái gì mâu thuẫn. Doãn Điểm Điểm mặc dù cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá không có phát biểu ý kiến. Tiểu Phàm cũng giống như thế. Môn chủ Đặng Thiên Linh nhìn một chút nói đến khởi kinh đám người, ngắt lời nói, tốt, mọi người trước không cần suy đoán lung tung. Ảnh hình người đích thật là Tần Phong, bất quá Hứa Nhất Minh là nguyên nhân gì tìm Tần Phong vậy cũng không biết. Có lẽ là báo ân, hay là thù hận, chúng ta đều tạm thời đừng đi quản. Lại nói chúng ta cũng không biết Tần Phong hiện tại đến cùng ở nơi nào. Chúng ta trước lấy tay Tân Thiên Kiếm Môn kiến thiết đi, lần này chúng ta thắng được bộ phận thượng phẩm khoáng mạch quyền sở hữu, đây là chúng ta cơ hội tốt. Chu Kiến nói bổ sung, liên quan tới Tần Phong sự tình tất cả mọi người trước chớ nói ra ngoài, nói không chừng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Chúng ta Thiên Kiếm Môn không có năng lực cùng trời chỉ hoàng triều chống lại, Thanh Vân Tông cũng sẽ không vì chúng ta đắc tội trời chỉ hoàng triều. Tất cả mọi người là gật gật đầu, riêng phần mình tản ra. Doãn Điểm Điểm đối với Tiểu Phàm nói tiểu sư đệ cái này thật đúng là không an phận à, còn chưa tới thánh vực đâu, liền đã đắc tội với người. Tiểu Phàm cười cười, có chút ngưỡng mộ điểm nói, hắc hắc, dù sao ta cảm thấy thiếu gia hắn sẽ không lỗ, ngươi không thấy được cái kia Hứa Nhất Minh tức hồn hển dáng vẻ sao? Hắn tình nguyện bỏ ra đại giới lớn như vậy đều muốn tìm tới thiếu gia, có thể thấy được hắn là ăn thiệt thòi không ít. Thiếu gia thật sự là quá tuyệt vời, còn không có nhìn thấy bóng người của hắn đâu, liền nghe đến uy danh của hắn, ha ha. Doãn Điểm Điểm tức giận bĩu môi, ta nhìn ngươi là ma chướng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu sư đệ hắn hiện tại ở đâu đâu, còn có Nguyệt Tịch hiện tại thế nào. Tiểu Phàm cũng có chút hoài niệm, đúng vậy à, bọn hắn đều ở nơi nào đâu, thiếu gia khẳng định trở nên lợi hại hơn, tỷ tỷ cũng giống như vậy. Không được, ta cũng muốn đi tu luyện. Thanh Vân Tông. Đường Diệu đã về tới Thanh Vân Tông, thẳng đến tông chủ chỗ ở hắn cũng rất tò mò, vì cái gì ngồi ở vị trí cao tông chủ sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, chủ động đứng tay, còn căn dặn hắn báo cáo kết quả. Hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể làm theo. Thế là Đường Diệu đối với lần này cùng trời chỉ hoàng triều thắng bại càng thêm quan tâm, thậm chí trực tiếp tăng giá cả. Hắn nhìn thấy Thanh Trần lão đạo, cung kính thi lễ một cái, đệ tử gặp qua tông chủ. Thanh Trần lão đạo từ Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, vuốt xuống râu ria, mang theo ý cười đối với hắn nói sự tình làm được thế nào. Đường Diệu thở sâu thở ra một hơi, về tông chủ, hết thảy thuận lợi, chúng ta thắng. Thanh Trần lao đạo nhưng không có để ý cái này, mà là hỏi, thiên kiếm kia cửa mấy cái bé con biểu hiện được như thế nào? Đường Diệu cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước hắn liền nhận được phân phó, muốn bao nhiêu chú ý thiên kiếm môn mấy người biểu hiện. Chương 422, phản bội nảy mầm. Chương 422, phản bội nảy mầm. Đối mặt Thanh Trần lao đạo tra hỏi, Đường Diệu thành thật trả lời. Về tông chủ, thiên kiếm môn bốn tên đệ tử bên trong, trừ tên kia trúc cơ đệ tử biểu hiện bình thường bên ngoài, ba tên kim đan hậu kỳ đệ tử biểu hiện đều rất không tệ. Bọn hắn thu được 10 trận chiến toàn thắng chiến tích, nếu không phải ba người bọn hắn, lần này cùng trời trì hoàng triều tỷ thí chúng ta rất có thể sẽ thua. Thanh Trần lao đạo gật gật đầu, lần này thiên kiếm môn người tới ở trong, có thể từng gặp một người trẻ tuổi. Tuổi của hắn không đến 20, tu vi lại là đến vương cảnh. Đường Diệu nghe vậy giật mình, không dám tin nhìn qua Thanh Trần lao đạo. Cái gì, 20 tuổi không đến liền đã vương cảnh, cái này sao có thể? Tông chủ ngài nói không sai chứ, chúng ta tông môn đại sư mình 30 tuổi đạt tới vương cảnh đã được vinh dự nam bộ đệ nhất thiên tài. Nếu là thật có người như vậy, chẳng phải là so đại sư mình càng yêu nghiệt. Thanh Trần lao đạo vuốt râu ý vị thâm trường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi làm không được không có nghĩa là người ta làm không được, dựa theo suy đoán của ta, hắn cũng đã là vương cảnh. Thanh Trần lao đạo nói chính là Tần Phong, hắn tại Thiên Tiêu Tháp nhìn thấy Tần Phong lúc đã cảm thấy Tần Phong không đơn giản. Hắn nhìn không thấu Tần Phong thậm chí cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Thanh Trần lao đạo hiểu một chút thôi diễn chi thuật liền cùng Tần Phong kết cái tốt nói. Hắn cho Tần Phong một khối ngọc bài, về sau Tần Phong đưa nó cho Chu Kiến. Chu Kiến bọn người có thể nhanh chóng bình an đi vào thánh vực nam bộ cũng có công lao của hắn. Thanh Trần lao đạo cảm thấy dựa theo Tần Phong tư chất, lúc này cũng đã là vương cảnh. Hắn đoán không lầm. Tần Phong không chỉ là vương cảnh, còn giết một vị hoàng cảnh, càng là một kiếm bức lui bốn vị hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, đơn giản nghịch thiên. Nếu là hắn biết, khẳng định càng thêm kinh ngạc. Đường Diệu nghe được tông chủ nhà mình nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hắn hồi tưởng một chút cảnh tượng lúc đó, chi tiết đáp lại nói, về tông chủ, đệ tử không có nhìn thấy ngài nói cái kia tuổi trẻ vương cảnh, đệ tử hoàn toàn chính xác phát hiện thiên kiếm môn hai vị vương cảnh. Bất quá bọn hắn đều lên rất lớn tuổi số tuổi, tuyệt đối không phải như lời người nói người trẻ tuổi. Thanh Trần lao đạo gật gật đầu, lẩm bẩm nói, còn chưa tới sao? Đường Diệu nhìn xem suy nghĩ chuyện Thanh Trần lao đạo, hắn cũng nhớ tới một sự kiện, quyết định nói một câu. Tông chủ, lần này phát sinh một kiện chuyện thú vị, đồng dạng là cùng một cái nhìn rất trẻ trung vương cảnh có quan hệ. Thanh Trần lao đạo thản nhiên nói, a, cái gì chuyện thú vị, nói nghe một chút. Đường Diệu mang theo ý cười nói, trời chỉ hoàng triều võ hoàng nhi tử hứa nhất mình, hắn lần này cần để cho chúng ta giúp hắn tìm một người, mở ra rất nặng treo giải thưởng. Theo hắn nói tới, người này là cái vương cảnh. Đường Diệu đồng thời đem Tần Phong chân dung ngưng đi ra. Tông chủ ngài nhìn, chính là người này, ta nhìn hắn rất là tuổi trẻ, cũng là vương cảnh, cùng ngài nói tới điều kiện có điểm giống. Nay tấm ảnh hình người vừa ra, Thanh Trần lao đạo lông mày nhíu lại, cười ha hả. Không sai, ta nói chính là hắn. Có chút ý tứ, tiểu tử này còn chưa tới thánh vực làm sao lại đắc tội Hứa Hạo con trai. Đường Diệu sững sờ, hắn tưởng rằng trùng hợp, không nghĩ tới Hứa Nhất Minh cùng nhà hắn tông chủ muốn hỏi chính là cùng là một người. Tông chủ, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào, là đem tin tức giấu giếm, hay là nói cho trời chỉ hoàng triều? Thanh Trần lao đạo khoát qua tay, đây là giữa bọn hắn sự tình, chúng ta cũng đừng có nhúng tay, nói cho Thanh Vân Tông đệ tử khác, không tham dự việc này. Đường Diệu không rõ trong này đạo đạo, cung kính đáp ứng, là. Thanh Trần lao đạo nghĩ nghĩ, phân phó nói, nếu là thiên kiếm môn gần nhất có cái gì phải giúp một tay có thể xét tình hình cụ thể trợ giúp một chút, gặp được đại sự cáo chi ta một tiếng. Đường Diệu một mặt ngộng, hay là cung kính đáp lại, đúng vậy, tông chủ. Một chỗ dãy núi núi non trùng điệp, mây mù quanh quẩn, tựa như nhân gian tiên cảnh bảo địa, nơi này chính là Tân Thiên Kiếm môn sơn môn chỗ. Tại một chỗ trong ngọn núi, Đinh Tuấn Hoa cùng Triệu Minh Chân đang nói cái gì? Triệu Minh Chân có chút nghiêm túc nhìn qua Đinh Tuấn Hoa. "Tuấn Hoa, ta biết gần nhất tông môn biến hóa để cho ngươi trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là cái kia Quách Vân Khai đạt được hai vị lão tổ trọng điểm bồi dưỡng, để cho ngươi trong lòng rất không công bằng, những này ta đều có thể lý giải. Ngày đó chỉ hoàng triều Hứa Nhất Minh mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác bên người, thế nhưng là tông môn đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể làm phản bội tông môn sự tình." Triệu Minh Chân nói nghĩa chính ngôn tử, trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Hắn nhìn thấy ngày xưa đối thủ Trương Khai Thành đi theo tiểu thạch đầu nước lên thì thuyền lên, hắn liền không có ý nghĩ sao? Đinh Tuấn Hoa nghe vậy trong lòng có chút không phục, bất quá hắn rất tôn trọng Triệu Minh Chân, tạm thời đem ý nghĩ trong lòng áp chế lại. "Sư phụ, đệ tử biết." Triệu Minh Chân thấy thế gật gật đầu, "Tốt, tổ sư hôm nay có chuyện muốn tuyên bố, chúng ta sớm một chút đi qua đi." Sư đồ hai người tới đại điện nghị sự, nơi này đã tới không ít đệ tử. Tiểu Thạch Đầu, Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm cũng đều tại, bọn hắn là trời kiếm môn lập xuống công văn, không ít đệ tử trưởng lão đều tại lấy lòng bọn hắn. "Mây Mở Sư Minh, Doãn trưởng lão, Lãnh trưởng lão, lần này nhờ có các ngươi, không phải vậy chúng ta Thiên Kiếm môn không chiếm được tốt như vậy linh mạch." "Đúng vậy à, chúng ta có thể chiếm cứ hai thành số định mức, cái này đầy đủ chúng ta bình thường chi tiêu." "Không sai, người khác nhiều như vậy thế lực chung vào một chỗ mới chiếm ba thành. Linh mạch thượng phẩm đã có tỷ lệ sản xuất linh thạch cực phẩm, ngẫm lại thật sự là chảy nước miếng." Doãn Điểm Điểm sẽ còn khiêm tốn hai câu, Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Phàm thì là mỉm cười đáp lại. Đinh Tuấn Hoa nhìn thấy ba người bọn hắn, trong lòng liền không thoải mái, nhìn thấy nhiều người như vậy đối bọn hắn một trận loạn khen, hắn càng là khó chịu, mới vừa rồi bị Triệu Minh Chân đè xuống cảm xúc lại hiện lên đứng lên. Một lát sau Thiên Kiếm môn tất cả mọi người tập hợp hoàn tất. Môn chủ Đặng Thiên Linh, lão tổ Chu Kiến, tổ sư Dư Kính cũng đến. Đặng Thiên Linh tươi sáng cười một tiếng, đối với đám người cất cao giọng nói, trải qua một phen thương nghị, chúng ta quyết định đối với Quách Vân Khai, Doãn Điểm Điểm, Lãnh Tiểu Phàm ba vị có công chi sĩ cho ra chương. 100.000 điểm cống hiến điểm, mấy triệu linh thạch thượng phẩm, 10 bình thăng linh đan, một thanh pháp bảo cấp bậc binh khí, còn có tàng thư các 3 tháng tiến vào cho phép quyền. Đặng Thiên Linh vừa nói, Thiên Kiếm môn tất cả mọi người là xôi trào, vô luận là đệ tử hoặc là trưởng lão, phần thưởng này quá phong phú. 100.000 điểm cống hiến a. Không tính là nhiệm vụ, ta một tháng tự nhiên phát ra điểm cống hiến mới 100 điểm. Mấy triệu linh thạch thượng phẩm a. Còn có pháp bảo cấp bậc binh khí, thật hâm mộ. Doãn Điểm Điểm sau khi nghe được rất là mừng rỡ, đà tạ môn chủ. Tiểu Phàm cũng rất cao hứng, hắn có thể có một thanh không sai bảo đao, đà tạ tông chủ. Tiểu Thạch Đầu biết điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, đồng dạng hành lễ nói tạ ơn. Phần lớn người đều là hâm mộ và chúc mừng, trừ một số nhỏ một ít người. Đặng Thiên Minh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đừng có gấp, còn chưa nói xong, xét thấy có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử sư phụ, chúng ta cũng hẳn là khen thưởng. Doãn trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão tương đối đặc thù tạm thời bất luận, chúng ta đối với Quách Vân Khai sư phụ trường khai thành ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến, cộng thêm tấn thăng hóa thần kỳ cần thiết tài nguyên cùng chỉ đạo. Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên anh kỳ viên mãn trưởng lão càng là hâm mộ. Làm trường khai thành đối thủ cũ Triệu Minh Chân lông mày nhíu lại, trong lòng có chút phức tạp, hai người tranh đấu lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn phải thua sao? Chương 423, đi tìm Ngao Linh. Chương 423, đi tìm Ngao Linh. Đặng Tiên Linh tuyên bố, để Thiên Kiếm môn chúng đệ tử, trưởng lão đều rất là hâm mộ, đại đa số người đều là phát ra từ nội tâm chúc phúc. Doãn Điểm Điểm ba người lấy được ban thưởng là phong phú, thế nhưng vì bọn họ tranh thủ đến nhiều tài nguyên hơn. Có thể Đinh Tuấn Hoa nhìn qua phong quang vô hạn ba người, trong lòng cảm giác khó chịu, cái kia cô bị Triệu Minh Chân đè xuống cảm xúc không tự giác lại nổi lên. Triệu Minh Chân nhìn xem Trương Khai Thành vui tươi hớn hở tiếp nhận ban thưởng, nói chút lời khách khí, tâm tình của hắn cũng không so Đinh Tuấn Hoa tốt hơn chỗ nào. Đặng Thiên Linh mở miệng lần nữa đánh gãy bọn hắn suy tư. "Tốt, ban thưởng sự tình liền đến này là ngừng, mọi người đều biết chúng ta tông môn hiện tại ở vào tân sinh thời kỳ, rất nhiều chuyện đều cần chúng ta cộng đồng cố gắng." Hắn lại nhìn phía Chu Kiến cùng Dư Kính, xin chỉ thị, không biết hai vị lao tổ còn có hay không khác chỉ thị. Chu Kiến cùng Dư Kính hai người nhìn nhau, Chu Kiến mở miệng nói, trong khoảng thời gian gần nhất này, mọi người không có gì đặc biệt sự tình, liền hào hào lưu tại tông môn tu luyện đi. Mặt khác, Trương Khai Thành lưu lại, những người còn lại tất cả giải tán đi. Đám người bắt đầu có thứ tự tán đi, Đinh Tuấn Hoa cùng Triệu Minh Chân cũng đi ra đại điện. Triệu Minh Chân trước khi rời đi quay đầu nhìn thoáng qua Trương Khai Thành, nhìn thấy Trương Khai Thành cùng Chu Kiến hai người cười cười nói nói. Một màn này đối với hắn đặc biệt đâm tâm. Trương Khai Thành phát giác được ánh mắt của hắn, quay đầu cùng hắn ngắn ngủi đối mặt, còn đối với hắn gật gật đầu, thiện ý cười cười. Trương Khai Thành có ý tứ là chuyện đã qua đều đi qua, nhất thiếu mẫn ân cứu. Thế nhưng là một cử động kia đối với Triệu Minh Chân tới nói lại là khoe khoang, hắn mang tâm tình buồn bực rời đi. Đinh Tuấn Hoa ở bên thấy rất rõ ràng, hắn hiểu rõ sư phụ của mình. Bọn hắn sư đồ về tới chỗ ở của mình. Đinh Tuấn Hoa coi chừng thử dò xét nói, sư phụ, ngươi cũng thấy đấy, Quách Vân Khai cùng Trương Khai Thành hiện tại lẫn vào là phong sinh thủy khởi, chúng ta lại càng ngày càng không được coi trọng. Tiếp tục như vậy giữa chúng ta chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Triệu Minh Chân biết hắn có ý tứ gì, bất quá lần này không có trách cứ, chỉ là bình tĩnh nhìn qua hắn chậm rãi nói, Tuấn Hoa, làm gì so đo những này, lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta có thể đến thánh vực cũng không tệ rồi, tông môn về sau sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta cũng sẽ biến tốt. Đinh Tuấn Hoa gật gật đầu, ta đã biết sư phụ, là đệ tử nhỏ hẹp. Triệu Minh Chân căn dặn hắn nói chú lão tổ nói gần nhất không nên rời đi tông môn, hắn có ý tứ gì ngươi hẳn phải biết đi. Đinh Tuấn Hoa gật gật đầu, đệ tử minh bạch, ta sẽ không làm việc ngốc, ta đi tu luyện. Đinh Tuấn Hoa trong lòng thầm đủ. Cái gì lui một bước trời cao biển rộng, sư phụ, đã ngươi không nắm chặt cơ hội, vậy cũng đừng trách ta. Triệu Minh Chân nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa. Phương hướng kia là trời chỉ hoàng triều phương hướng. Thật lâu qua đi hắn hay là lắc đầu. Thánh vực, Đông Bộ, Lang Gia. Tần Phong trong khoảng thời gian này, mỗi ngày chính là dùng máu tươi tới tiêu thanh bảo kiếm này, cảm giác tựa như nuôi một cái sinh mệnh bình thường. Bảo kiếm hiện tại càng ngày càng có sáng bóng, dần dần thông linh. Thân kiếm hiện lên màu trắng bạc, chỉnh thể ẩn ẩn lại có đỏ, kim, xanh, đen bốn loại linh quang hiện hiện, lộ ra thất thải sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Tần Phong lo lắng sẽ có vấn đề, thỉnh thoảng hướng Lăng Vô Thương thỉnh cầu. Lăng Vô Thương biết gì nói đấy, từng cái là Tần Phong giải đáp. Tần Phong biết hết thảy thuận lợi sau, cảm thấy là thời điểm rời đi, hướng Lăng gia đám người cáo tử. Các vị, đa tạ trong khoảng thời gian này trợ giúp, ta muốn rời đi, các vị hữu duyên gặp lại. Lăng Vô Thương biết Tần Phong sớm muộn muốn rời khỏi, hắn rất ưa thích cái này trợ giúp qua bọn hắn Lăng gia người trẻ tuổi. Tiểu Hữu, ngươi có chuyện phải làm ta không lưu ngươi, về sau có thời gian nhiều đến ta Lăng gia đi một chút, chúng ta Lăng gia toàn thể hoan nghênh đến cửa điểm. Tần Phong chắp tay một cái, đa tạ, có cơ hội ta sẽ lại đến. Lăng Hạo sững sờ, mặt mũi tràn đầy không bỏ, Phong ca, cái này muốn đi sao? Không còn lưu thêm một đoạn thời gian, ta còn muốn hảo hảo thỉnh giáo với ngài đâu. Tần Phong trấn an nói, ngươi có thuộc về con đường của chính ngươi, người khác chỉ điểm không đến. Lăng Vũ Vi không nói gì, nàng khó bỏ thần sắc đã lộ rõ trên mặt. Tần Phong cùng bọn hắn khách sáo một phen sau, trực tiếp hướng yêu thú xâm lâm bay đi. Trước khi đi Lăng Vô Thương còn cho hắn một cái nhận chữ vật, bên trong chứa các loại tài nguyên vật phẩm, nói là Lăng ra một điểm nho nhỏ tâm nguyện. Tần Phong từ chối không được, cũng liền nhận. Hắn một đường từ đông đi về phía nam, dọc theo lúc đến đường đi trở về, hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn, làm xong việc đi tìm Ngao Linh. Hiện tại Tần Phong không cần giống trước đó để ý như vậy cẩn thận, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại yêu thú xâm lâm hành tẩu hay là rất an toàn. Hắn đi đường tốc độ rất nhanh liền đi vào cùng Ngao Linh gặp nhau cái chỗ kia. Tần Phong về một chút Ngao Linh lúc đó đã nói, lẩm bẩm nói, cách nơi này trăm dặm hẻm núi sao, ta tới, không biết ngươi lễ tạ thần không nguyện ý cùng ta ký kết khế ước. Tiểu Thiên trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, cũng khôi phục được không sai biệt lắm, hắn lúc này xông ra. Chủ nhân, yên tâm đi, nàng khẳng định nguyện ý, đừng nói trước đó ràng buộc, coi như lấy chủ nhân hiện tại tiềm lực nàng cũng không lỗ. Thần Phong cười ha ha, Tiểu Thiên, ngươi biết nói chuyện nhiều lời điểm. Hắn thuận ngao linh chỉ phương hướng bay đi, bay chừng trăm dặm quả nhiên thấy được một chỗ cảnh sắc duyên dáng hẻm núi. Hắn vừa mới tiến hẻm núi, liền phát hiện bị người để mắt tới, đó là một cái không giận mà uy, có lưu râu dài lão giả. Thần Phong thấy lão giả giật mình. Lão giả này không đơn giản, là hóa hình yêu thú, bản thể đúng đúng cái gì cũng không biết, tu vi của nó còn đúng là hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn không khỏi cảm khái, yêu thú xâm lâm quả nhiên nguy hiểm a. Lão giả đánh giá Thần Phong, thanh âm vang dội mang theo uy nghiêm, "Tiểu bối, ngươi là ai, đến ta Long Chi Cốc làm gì?" Thần Phong không phải tìm đến sự tình, chắp tay một cái thi lễ một cái, "Vãn bối Thần Phong xin ra mắt tiền bối, ta tới đây tìm người, a không, là tìm rồng." Lão giả lúc đầu mặt nghiêm túc nghe được Tần Phong tự báo tính danh sững sờ, rất là tò mò đánh giá Tần Phong. Cái ánh mắt kia để Tần Phong cảm thấy là lạ, cái kia, tiền bối có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, mang theo xem kỹ nói ngươi chính là Tần Phong. Tần Phong gật gật đầu, mang theo nghi hoặc, không sai, ta gọi là Tần Phong, tiền bối nghe qua tên của ta. Lão giả tức giận nói, nghe qua, đương nhiên nghe qua, mỗi ngày nghe. Lão giả lời nói cho Tần Phong làm mơ hồ, cái gì, tiền bối nói không sai chứ, ta đúng vậy nhận biết tiền bối. Lão giả trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng không biết ngươi, bất quá ngao linh ngươi biết đi, đó là của ta tiểu tôn nữ, mỗi ngày la hét Phong ca ca làm sao còn chưa tới, đơn giản phiền chết, nàng nói chính là ngươi đi. Lão giả kiểu nói này Tần Phong liền hiểu, lão giả này nguyên lai là ngao linh gia gia, vậy liền khó trách. Tần Phong cảm thấy đã vui vẻ vừa buồn cười, loại này bị người nhớ nhung cảm giác hay là rất không tệ, bất quá ngao linh cũng quá nghịch ngợm, khẳng định không ít dạy vò gia gia của nàng cùng phụ thân. Ngao linh nói hẳn là ta, nàng bây giờ tại sao, ta có thể gặp nàng một chút sao? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, nghiêm mặt nói, người trẻ tuổi đừng có gấp. Sự tình lần trước, Ngao Uy đã cùng ta đã nói rồi, lần này ngươi muốn mang đi Ngao Linh, trước muốn chứng minh bản lãnh của ngươi. Chương 424, lui một bước tính ngươi thắng. Chương 424, lui một bước tính ngươi thắng. Tần Phong nhìn xuống lão giả thần sắc, gặp hắn không giống như là đùa giỡn. Tần Phong cũng không giả, thực lực của hắn bây giờ xen vào tại hoàng cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Không có đế kiếm phi hồng trợ giúp, thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Bất quá tại Định Thiên Châu gia trì bên dưới, bật hết hỏa lực lời nói có thể cùng hoàng cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến. Tần Phong không khỏi nhìn về phía lão giả, tiền bối, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Lão giả gỡ xuống sợi râu, mang theo ý cười nhìn xem hắn. Ngao Uy nói ngươi không sai, Linh Nhi nói ngươi rất lợi hại, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Dạng này, ta lấy vương cảnh hậu kỳ tu vi, đứng đấy bất động, nếu như ngươi có thế để cho ta lui lại một bước lời nói coi như ngươi thắng, như thế nào? Lão giả từ Ngao Uy trong miệng biết được Tần Phong là vương cảnh sơ kỳ, hắn cố ý dạng này thiết lập trận đọ sức này. Chính hắn đứng đấy bất động, nếu như Tần Phong là loại kia xuất sắc vương cảnh sơ kỳ, là có thể dung chuyển hắn. Muốn cùng hắn cháu gái ký kết khế ước người làm sao có thể không có chút bản lĩnh đâu? Lão giả yêu cầu có chút làm khó dễ, bất quá còn tại hợp lý phạm vi bên trong. Tần Phong nghe vậy sững sờ, đảo mắt cũng nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá hắn không có chiếm tiện nghi này. Hắn đối với lão giả nói, tiền bối, ngươi không cần áp chế tu vi, ngươi dốc hết toàn lực phòng thủ kỹ. Còn lại điều kiện không thay đổi, ta có thể để cho ngươi lui một bước coi như ta thắng. Lão giả sững sờ, sau đó đối với Tần Phong trợn mắt trừng trừng. Tiểu tử, ngươi đây là xem thường lão phu sao? Ta thế nhưng là hoàng cảnh đỉnh phong, đối phó ngươi một tên mao đầu tiểu tử cần phải xuất toàn lực. Đừng nói nhảm, tốc độ đi theo ta. Tần Phong còn muốn nói chút gì? Lão giả đã lăng không mà lên, bay thẳng đến trên hẻm núi không trung ở trong. Tần Phong bất đắc dĩ, đành phải đi theo đối phương bay đi lên. Lão giả hừ lạnh một tiếng, "Tiểu hòa tử, bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem Linh Nhi coi trọng người có năng lực gì." Tần Phong im lặng, cũng không giải thích, nếu đối phương dùng vương cảnh hậu kỳ thực lực, vậy hắn cũng dùng vương cảnh hậu kỳ thực lực tốt, đây không tính là chiếm tiện nghi đi. Hắn vì hướng lão giả hiện ra thực lực của mình, xuất thủ chính là một đạo bình thường chi kiếm. Một đạo bình hòa kiếm khí xuất hiện, thẳng đến lão giả mà đi. Lão giả mới đầu thấy thế không có để ý nhiều, cho rằng là tiểu gia hỏa tay chân bị gò bó, còn khích lệ nói, tiểu hòa tử, ngươi phải nghiêm túc điểm, lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi chiêu này đừng nói đối phó lão phu, lợi hại điểm hóa thần kỳ ngươi cũng không gây thương tổn được. Tần Phong mỉm cười, không có phản bác, nhìn xem kiếm quang nhanh chóng tới gần lão giả. Lão giả gặp hắn không nghe khuyên bảo, thừ lạnh một tiếng. Lúc này kiếm khí đã đi tới trước mặt của hắn, hắn đem tự thân áp chế đến vương cảnh hậu kỳ tu vi. Theo kiếm khí càng ngày càng gần, lão giả lông mày nhíu lại, phát hiện sự tình có chút không đối. Đạo kiếm khí này giống như không đơn giản, khi hắn cảm nhận được kiếm khí này bao hàm năng lượng thời điểm, quái khiếu một tiếng, đội vàng phòng thủ. Thế nhưng là để lão giả kinh ngạc chính là, hắn phát hiện vương cảnh hậu kỳ lực lượng không đủ để chống cự đạo kiếm khí này. Lão giả thân hình bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Dựa theo lúc trước hắn thuyết pháp, để hắn lui ra phía sau một bước coi như thua, vậy hắn đã triệt để thua. Tần Phong kiếm khí theo đuổi không bỏ, cũng không có bởi vì lão giả lui lại mà chậm lại, ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn, cuối cùng bắn ra uy lực cường đại. Lão giả giật mình, dù sao hắn đã thua, trực tiếp bung ra áp chế cảnh giới, hoàng cảnh cường giả tối đỉnh khí tức từ trong thân thể bắn ra. Tần Phong lấy vương cảnh hậu kỳ thực lực phát ra kiếm khí đương nhiên không thể gây tổn thương cho đến hoàng cảnh đỉnh phong lão giả, kiếm khí ầm vang mà tán. Lão giả kinh ngạc không chừng mà nhìn xem Tần Phong, ngươi là vương cảnh hậu kỳ. Vừa rồi chiêu kia kêu cái gì? Tần Phong cười cười không có giải thích, ngươi nói vương cảnh hậu kỳ liền vương cảnh hậu kỳ đi, bình thường chi kiếm. Lão giả lặp lại vài câu. Bình thường chi kiếm, bình thường chi kiếm, trong bình thường hiện lộ rõ ràng bất phàm, có ý tứ, thật sâu tạo nghệ. Tiểu tử, ngươi có thể a, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền có như thế cao thâm kiến giải. Tần Phong mỉm cười, tiền bối quá khen, ta hẳn là thông qua được tiền bối khảo nghiệm đi. Lão giả sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, tính ngươi miễn cưỡng thông qua đi. Lúc này rất nhiều yêu thú tổng long chi cốc bay ra, coi chừng mà nhìn xem lão giả bên này phương hướng. Vừa rồi lão giả khí tức toàn bộ triển khai, nhưng làm long chi cốc một đám yêu thú đều cho kinh động đến, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đều chạy đến nhìn xem. Đều là tò mò nhìn Tần Phong, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhân loại, làm sao đắc tội bọn hắn hoàng giả. Ở trong đó liền có cùng Tần Phong gặp mặt qua Nga Uy. Lúc này lão giả lên tiếng, nơi này không có việc gì, tất cả mọi người tán đi đi, nên làm gì làm cái đó. Lũ yêu thú mang theo nghi hoặc cùng tò mò nhau nhau tán đi, chỉ còn lại có Nga Uy, lão giả cùng Tần Phong. Nga Uy nhìn xem Tần Phong tức giận nói, tiểu tử ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở về? Tần Phong cười hắn lên tiếng chào, đã lâu không gặp, Ngao tiền bối, sự tình xong xuôi, trở về gặp Linh Nhi. Ngao Uy có chút xoắn xuýt có chút do dự, không biết nên không nên đáp ứng Tần Phong. Hắn hiểu rõ Ngao Linh, nếu là cùng Tần Phong vừa thấy mặt, lần này khẳng định đi theo chạy mất dạng. Lão giả gặp Ngao Uy trầm mặc, mở miệng nói, chúng ta cũng đi xuống đi, Linh Nhi không phải mỗi ngày ngóng trông hắn Phong ca ca sao, hiện tại tới nàng hẳn là cao hứng. Ngao Uy vẫn là trầm mặc không ra tiếng. Lão giả an ủi, tiểu tử này thực lực không tệ, Linh Nhi đồng dạng thiên tư hơn người, đi theo tiểu tử này có lẽ là cái không sai quyết định. Nga Uy lo lắng nói, thế nhưng là nàng còn nhỏ như vậy, cũng còn không có khả năng hóa hình. Lão giả trấn an nói, Linh Nhi năng lực ngươi cũng biết, nàng nhìn người rất chuẩn, chúng ta không cần lo lắng. Tần Phong nhìn xem hai người này, ngươi một lời ta một câu, cảm giác hắn giống như trở thành người xấu, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Á lão giả trực tiếp kết luận, tốt, chưa gặp qua Linh Nhi rồi nói sau. Hai tử luôn luôn muốn lớn lên, đi thế giới bên ngoài nhìn xem cũng rất tốt, bất quá tiểu tử, ngươi muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Tần Phong có chút bất đắc dĩ, các ngươi trước đừng như vậy, ta gặp qua Linh Nhi lại nói. Lão giả gật gật đầu, cái kia tốt, trước bay về cốc chúng đi. Tần Phong đi theo lão giả cùng Ngao Huy tiến vào Long Chi Cốc, hắn nhìn thấy rất nhiều yêu thú đều là tò mò đánh giá hắn. Hắn phát hiện nơi này yêu thú rất nhiều, phần lớn đều là mang theo huyết thống của rồng Á Long. Giống rồng rắn mối, long ưng, long uy, long mã, chờ chút. Rồng này Chi Cốc từ bên ngoài nhìn không lớn, vừa tiến đến cảm thấy vô cùng rộng lớn. Đi theo lão giả bộ pháp, bọn hắn đi tới một chỗ cùng nhân loại không khác cung điện, nơi này hẳn là trụ sở của bọn hắn. Lão giả hẳn là bọn chúng hoàng. Bọn hắn vừa tiến vào cung điện, liền thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu bay nhảy mà đến, phía sau còn đi theo một cái dương liễu eo nhỏ, chắc tuyệt yêu kiểu phụ nhân. Linh Nhi, ngươi chạy chậm một chút. Cái này bay nhảy mà đến chính là Ngao Linh, nàng kỳ thật cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, bất quá mẹ nàng ngăn cản nàng. Lúc này nàng có chút không thể chờ đợi, chạy đến Tần Phong trước mặt, lộ ra đáng yêu răng mèo. Phong ca ca, ngươi rốt cục tìm đến Linh Nhi. Tần Phong nhìn thấy Linh Nhi cũng rất là vui vẻ, không biết có phải hay không là bởi vì tiểu phi đã nói với hắn suy đoán, hắn lần này nhìn thấy Linh Nhi cảm thấy rất thân thiết. Hai người rõ ràng chỉ là gặp qua hai mặt, lại có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Chương 425, ký kết khế ước. Chương 425, ký kết khế ước. Tần Phong nhìn thấy như cái tiểu tinh linh giống như Ngao Linh, tâm tình trở nên rất không tệ, hắn sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ta và ngươi nói qua, ta có chuyện quan trọng đi làm, mang theo ngươi không tiện, hiện tại xong xuôi, tự nhiên trở về tìm ngươi. Tần Phong cảm giác nhiều một cái đáng yêu muội muội cũng rất tốt. Ngao Linh bắt lấy Tần Phong tay, ngon ngọt cười, Phong ca ca thật tốt. Ngao Uy nhìn không được, tốt, Linh Nhi chúng ta đi vào lại nói, ngươi dạng này còn thể thống gì? Ngao Linh có chút không thôi buông ra Tần Phong tay, về tới tên phụ nhân kia bên người. Phụ nhân thì là tò mò đánh giá Tần Phong, ánh mắt càng ngày càng sáng. Một đoàn người đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện. Lão giả ngồi tại thủ tọa, Ngao Uy ngồi ở bên trái, Tần Phong ngồi ở bên phải. Có người hầu dâng lên trà thơm. Lão giả nhấp một miếng, nhìn qua Tần Phong nói tiểu hữu có thể hiểu ta huyền ảnh hư long bộ tộc. Tần Phong nghe vậy lắc đầu, không phải hiểu rất rõ, còn xin tiền bối giải hoặc. Lão giả gỡ xuống sợi râu, giải thích nói, chúng ta huyền ảnh hư long bộ tộc là huyền long cùng hư không chi long kết hợp hậu duệ. Cái này khiến chúng ta có thể đồng thời có được hai bọn chúng người thiên phú nhưng lại không bằng bọn chúng đột xuất. Tần Phong nghe xong liền hiểu, khó trách gọi là huyễn ảnh hư long. Lão giả tiếp tục, chúng ta bộ tộc có huyễn long linh hoạt đa dạng, tỉ như phân thân, tàn ảnh, thậm chí mê hoặc chờ chút thiên phú, cũng có được hư không chi long tốc độ, thậm chí lực lượng không gian. Tần Phong gật gật đầu, lặng lặng nghe. Lão giả tiếp tục, bất quá không phải mỗi một đầu huyễn ảnh hư long đồng thời có những thiên phú này, đại đa số đều là thức tỉnh một loại nào đó thiên phú, nhất là lực lượng không gian đã ít lại càng ít, mà tiểu Linh Nhi nàng lại sớm liền biểu hiện ra đối với không gian phương diện tiên phú. Tần Phong nghe được cái này không tự giác hướng Ngao Linh bên kia nhìn thoáng qua. Ngao Linh một mặt đắc ý, đối với hắn sán lạ cười một tiếng. Tần Phong cũng là đối với nàng cười cười. Lão giả trở nên nghiêm túc. Linh Nhi có thể thức tỉnh hiếm thấy hư không chi lực, chúng ta đương nhiên cao hứng, bất quá từ từ chúng ta cũng phát hiện vấn đề, Linh Nhi nàng còn không thể hóa hình. Ngao Linh nghi hoặc nhìn qua lão giả. Gia gia, ngươi không phải nói ta chân long huyết mạch quá cường đại, ta tạm thời không cách nào khống chế, thân thể cơ chế bản thân bảo hộ đem nó phong tỏa tại thể nội, chờ ta trưởng thành liền có thể hóa hình. Lão giả không có trả lời Ngao Linh, mà là đối với Tần Phong nói tiểu hữu muốn nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không biết nguyên nhân gì dẫn đến nàng còn không thể hóa hình, thậm chí không biết nàng về sau có thể hay không hóa hình, ngươi còn nguyện ý cùng nàng ký kết khế ước sao? Ngao Linh có chút bận tâm nhìn xem Tần Phong, sợ sệt hắn sẽ tự tuyệt, hai mắt ủy khuất ba ba. Tần Phong không biết đây là lão giả khảo nghiệm vẫn là chân thực như vậy, hắn nhìn qua mặt rất lo lắng Ngao Linh rất là không đành lòng. Hắn lần này nhìn thấy Ngao Linh cảm giác rất không giống với loại kia ở chung thật lâu cảm giác quen thuộc, hoặc là Tiểu Thiên nói đúng, hắn cùng Ngao Linh có một loại nào đó ràng buộc. Tần Phong đã đem nàng xem như muội muội của mình đến đối đãi, hắn cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó đối với lão giả nói, chỉ cần nàng nguyện ý, ta tự nhiên cũng là nguyện ý. Lão giả sắc mặt trở nên chăm chú, "Tiểu Hữu, ta không phải biên cái lý do đến sò xét ngươi, ta là nói thật, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, khế ước một khi ký kết hay là đối với các ngươi có rất lớn ảnh hưởng." Ngao Uy cùng vị phụ nhân kia cũng là thời khắc chú ý đến Tần Phong phản ứng. Ngao Linh có chút khiếp đảm lại có chút mong đợi nhìn xem Tần Phong. Tần Phong trả lời rất bình thản cũng rất kiên định, "Ta nói, chỉ cần hắn nguyện ý ta tự nhiên cũng là nguyện ý." Ngao Uy một mực nhíu lại lông mày giãn ra một chút, đối với Tần Phong câu trả lời này rất hài lòng. Phụ nhân cũng là gật gật đầu. Ngao Linh thì là vui vẻ nhấc lên khóe miệng, con mắt đều nhanh nheo lại. Lão giả gật gật đầu. "Cái kia tốt, dù sao ta nên nói đều nói xong, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói, cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng hóa hình. Linh Nhi nếu như không có khả năng hóa hình, đối với nàng ảnh hưởng hay là rất lớn." Tần Phong gật gật đầu, "Ta biết, ta xem nàng như thành muội muội của ta, tự nhiên sẽ trợ giúp nàng." Lão giả thỏa mãn gật gật đầu, không nói gì nữa. Ngao Linh có chút không kịp chờ đợi nói, "Phong ca ca, vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước đi, dạng này ta liền có thể cho ngươi đi thế giới loài người nhìn một chút, ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua đây." Tần Phong nghe vậy ngắm nhìn lão giả cùng Ngao Uy, gặp bọn họ cũng không có ý kiến, hắn cười đáp ứng một tiếng. "Tốt, vậy chúng ta liền ký kết khế ước đi, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi." Ngao Linh hiển nhiên phi thường vui vẻ, hai cái mắt to vụ sáng, tiểu hổ nha đều lộ ra, nàng như lần trước như thế, duỗi ra một bàn tay. Tần Phong thấy thế cũng đồng dạng duỗi ra một bàn tay, hắn nhớ tới lần trước Ngao Linh hồ nháo sự tình, không tự giác cười cười. Bàn tay hai người tiếp xúc, một cỗ năng lượng đem hai người bao khỏa, trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo linh hồn khế ước. Lão giả sắc mặt coi như bình tĩnh, Ngao Uy sắc mặt có chút phức tạp, phụ nhân thì là hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Ngao Linh không do dự liền đánh lên linh hồn lạc ấn của mình, sau đó nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, khế ước này hắn lần trước cũng đã gặp một lần, bất quá khi đó từ bỏ, hiện tại Tần Phong đồng dạng đánh lên linh hồn lạc ấn của mình. Khế ước linh quang thoáng hiện, sau đó một phân thành hai, phân biệt trở lại Ngao Linh cùng Tần Phong trong đầu. Tần Phong lúc này cùng Ngao Linh có trên thần hồn liên hệ, một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ngao Uy nhìn xem đã thành sự thật, mặc dù rất là không bỏ, hay là tiếp nhận sự thật này, cha hắn nói rất đúng, có lẽ đôi này Ngao Linh là cơ duyên tốt. Hắn đối với Tần Phong hỏi, "Tiểu tử, ngươi sau đó phải đi nơi nào?" Tần Phong thản nhiên nói, "Thánh vực Nam Bộ, đi gặp mấy cái bằng hữu." Ngao Uy hơi nhướng mày, "Nam Bộ, đây không phải là Thiên Chỉ Hoàng Triều địa phương sao?" Tần Phong hồi tưởng một chút, tựa như là. Ngao Uy có chút bận tâm, cau mày nói, "Không đi không được sao? Lần trước lao vùng bộ hoàng triều người tới ý đồ bắt đi Linh Nhi sự tình còn không có xử lý tốt, hiện tại ngươi đến người ta địa bàn đi, không phải đưa dê vào miệng của sao?" Tần Phong nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ đến trước đó ý đồ bắt đi Ngao Linh Hứa Nhất Minh, lạnh lùng nói, "Nếu là không có đụng tới coi như xong, nếu như bị ta đụng tới, vừa bạn giúp Linh Nhi báo thủ." Ngao Uy hồ nghi nhìn xem Tần Phong, "Tiểu tử, ngươi bất quá vương cảnh tu vi, khẩu khí đừng lớn như vậy, Thiên Chỉ Hoàng Triều không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lão giả cũng là nhắc nhở, Ngao Uy nói không sai, Thiên Chỉ Hoàng Triều cao thủ đông đảo, cầm đầu quốc quân chính là hoàng cảnh đỉnh phong thực lực. Còn có một cái võ hoàng, là hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, chớ nói chi là mặt khác hoàng cảnh. Bọn hắn dám đối với Linh Nhi ra tay, ta sớm muốn đi đưa nó náo cái long trời lở đất. Người thiên tư không sai, còn tuổi còn rất trẻ, cũng không nên xúc động, muốn giúp Linh Nhi báo thủ tại tăng lên bên dưới tu vi lại nói. Tần Phong không có giải thích, thản nhiên nói, "Các ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không trở về." Ngao Uy gặp hắn cái dạng này hiển nhiên không nghe lọt hai, cái này không thể được, Ngao Linh thế nhưng là đi theo hắn. "Tiểu tử, ngươi dạng này ta làm sao yên tâm để Linh Nhi đi theo ngươi?" Tần Phong bất đắc dĩ, đành phải lộ ra chút bản lãnh, trên thân khí tức trực tiếp phóng xuất ra. Ngao Uy kinh hô một tiếng, "Cái này, làm sao có thể, ngươi không phải vương cảnh sao?" Lão giả khẽ miệng giật một cái, "Hoàng cảnh hậu kỳ." Chương 426, mật báo chương 426, mật báo Tần Phong đem tự thân khí tức triển lộ ra, để Ngao Uy cùng lão giả đều là quá sợ hãi. Ngao Uy không nghĩ tới trước đây không lâu hay là vương cảnh Tần Phong làm sao hiện tại lộ ra hoàng cảnh khí tức, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Tần Phong. "Tiểu tử, trước ngươi hẳn là che giấu tu vi a. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền hoàng cảnh?" Lão giả cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tần Phong, lúc trước hắn đã cảm thấy Tần Phong nhìn có chút không thấu, hiện tại tốt, tu vi vậy mà không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lúc trước hắn còn to tiếng không biết thẹn đưa ra loại kia khảo nghiệm, Tần Phong thực lực bây giờ đều có tư cách cùng hắn đánh một trận. Phụ nhân mắt lộ ra dị sắc, nhìn xem Tần Phong càng xem càng ưa thích. Ngao Linh hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay, "Hoa, thật là lợi hại a, Phong ca ca." Tần Phong nguyên bản cũng không muốn như thế trương dương, thế nhưng là không lộ ra điểm bản lĩnh thật sự, Ngao Uy bọn hắn không yên lòng, giải thích cũng phiền phức, cứ như vậy liền thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Về phần hắn cảnh giới, rất khó cùng người khác giải thích rõ ràng, hắn cũng không tốt định vị hiện tại là cảnh giới gì, người khác cảm thấy là cái gì liền cái gì đi. Hắn cười nhạt cười, khiêm tốn nói, "Có chút ít cơ duyên, tu vi có một chút tăng lên." Ngao Uy khẽ miệng giật một cái, buồn bã nói, "Đúng là cơ duyên nhỏ." Tần Phong nhìn qua bọn họ nói, "Lần này các ngươi yên tâm đi, coi như đánh không lại chạy trốn là không thành vấn đề." Ngao Uy, phụ nhân, lão giả ba người nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Lão giả dặn dò, "Ngươi nói không sai, lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn không có vấn đề gì. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, hay là không cần ở trên trời trì hoàng triều trong địa bàn Dương Oai, lão phu tu vi cao hơn ngươi, cũng không dám chủ quan. Bất quá ngươi là nhân loại tu sĩ tương đối muốn tốt một chút. Tần Phong không hiểu, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Lão giả giải thích nói, nhân loại mặc dù cũng minh tranh ám đấu, thế nhưng là một khi đối ngoại vẫn tương đối đoàn kết. Ngao Uy nhìn qua Ngao Linh có chút không ngừng nói, tiểu tử, ngươi cùng Linh Nhi lưu thêm một thời gian rồi hãy đi, một khi ra ngoài lại không biết lúc nào có thể trở về. Tần Phong rất là thông cảm, gật gật đầu, tốt. Thánh vực Nam Bộ, Thiên Kiếm môn. Chu Kiến ra lệnh để đệ tử không cần thiết không nên đi ra ngoài, cái này kỳ thật cũng là không để cho Tần Phong tin tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá hắn cũng không thể thời thời khắc khắc chú ý tới tất cả mọi người. Thiên Kiếm môn tân thành lập, luôn có các loại lý do cần ra ngoài. Trải qua hơn một tháng quan sát, không có phát hiện môn hạ người dị thường, đối với chuyện này cũng yên tâm đứng lên, cảm thấy sẽ không ra loạn gì. Thanh Vân Tông từ trên trời trì hoàng triều nơi đó thắng tới chỗ kia linh quáng, quyết định bắt đầu đào móc, đã cho các thế lực phát thông chi, cần các thế lực phái nhân thủ đến đào móc. Thiên Kiếm môn tự nhiên cũng muốn an bài đệ tử đi làm. Đinh Tuấn Hoa là đào quáng một thành viên trong đó. Hôm nay Thiên Kiếm môn đám người như là thường ngày một dạng xuất phát đi linh quáng, tình huống như vậy đã kéo dài hơn một tháng. Đinh Tuấn Hoa cùng sư huynh đệ vừa nói vừa cười đi tới linh quáng. Thánh vực thật đúng là cái bảo địa a, cái này sản lượng so ít châu cao hơn. Ai nói không phải đâu, không nghĩ tới dù là thượng phẩm linh quáng, đều xuất hiện nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, cái này tại ít châu là không dám tưởng tượng. Đúng vậy a, nếu là cực phẩm linh mạch thì còn đến đâu. Bất quá cái này cũng có trách, nơi này nồng độ linh khí cùng ít châu không cách nào so sánh được. Theo ta nói còn phải may mắn mà có Mây Mở sư huynh, Doãn trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão, không phải vậy nơi này linh mạch cùng chúng ta không quan hệ. Không sai, cũng là bởi vì chỗ linh mạch này, chúng ta mỗi người linh thạch đều nhiều hơn mấy trăm, hay là linh thạch thượng phẩm ở, thật rất cảm tạ bọn hắn. Đinh Tuấn Hoa ngoài miệng cũng là phụ hòa nói, ân, thật cảm tạ bọn hắn. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, tiểu thạch đầu bọn hắn là không cần tham gia linh mạch đào móc, chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt, cái này khiến trong lòng của hắn rất không công bằng. Đinh Tuấn Hoa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sau, nhưng không có trở lại Thiên Kiếm môn đại bản doanh đi, mà là hướng lên trời trì hoàng triều phương hướng mà đi. Chỗ linh mạch này vốn là ở vào Thanh Vân Tông cùng Thiên Trì Hoàng Triều chỗ giao giới, Đinh Tuấn Hoa không có hoa phí thời gian quá dài đến Thiên Trì Hoàng Triều địa giới. Hắn tìm cái người mặc chiến giáp binh sĩ hỏi thăm đường, biết được Hứa Nhất Minh vị trí thẳng đến mà đi. Thiên Trì Hoàng Triều, Võ Hoàng phủ. Hứa Nhất Minh gần nhất tâm tình một mực thật không tốt. Hắn không còn dám đi tìm Ngao Linh, cha hắn Hứa Hạo khuyên bảo qua hắn, Huyền Ảnh Hư Long bộ tộc không có đơn giản như vậy, gọi hắn không cần cho hoàng triều ngột ngạt. Trong lòng của hắn có thù không báo không nhanh, chỉ có thể đem khí rơi tại Tần Phong trên thân. Một cái vương cảnh, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Hắn ngay tại phiên muộn đã đem Tần Phong tin tức phát tán ra lâu như vậy, làm sao còn là không có một chút thu hoạch. Lúc này có thủ vệ đến báo, điện hạ, có một tên tu sĩ trẻ tuổi nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Hứa Nhất Minh mặt không biểu tình, có nói sự tình gì sao? Thủ vệ đáp lại nói, hắn nói muốn gặp được điện hạ mới có thể nói, điện hạ muốn gặp hắn sao? Hứa Nhất Minh nhíu mày, thần bí như vậy, là cái gì thế lực người? Thủ vệ cung kính nói hắn đến từ Thiên Kiếm môn. Hứa Nhất Minh sững sờ, Thiên Kiếm môn hắn có ấn tượng a, trận kia cùng Đường Diệu liên quan tới linh mạch tranh đoạt, Thiên Kiếm môn thế nhưng là lên mấu chốt tác dụng. Hắn đối với nó bên trong doán điểm điểm, tiểu phàm cùng tiểu thạch đầu đều có tương đối sâu ấn tượng. Hứa Nhất Minh lộ ra thần sắc tò mò, có ý tứ, để hắn vào đi. Thủ vệ đáp ứng một tiếng, quay người ra ngoài. Qua một lát, thủ vệ mang theo có chút sợ hãi, có chút khẩn trương, lại rất là kích động Đinh Tuấn Hoa tiến đến. Đinh Tuấn Hoa coi chừng đánh giá Hứa Nhất Minh. Hứa Nhất Minh cũng cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi là đến từ Thiên Kiếm môn? Đinh Tuấn Hoa có chút câu nệ, duy duy nặc nặc trả lời, đúng vậy, tiểu nhân hoàn toàn chính xác đến từ Thiên Kiếm môn. Hứa Nhất Minh khẽ miệng mang theo ý cười, hiếu kỳ nhìn qua hắn, nói đi, có chuyện gì muốn tìm ta? Đinh Tuấn Hoa xoa xoa đôi bàn tay, có chút khẩn trương nhìn qua Hứa Nhất Minh. Cái kia, đại nhân, trước đó ngươi nói chỉ cần cung cấp ảnh hình người kia tin tức liền có khen thưởng, có phải thật vậy hay không? Hứa Nhất Minh lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Tuấn Hoa, mang theo thượng vị giả uy nghiêm lạnh lùng nói, lời ta từng nói đương nhiên là thật, ngươi nếu là thật có tin tức của hắn ta tất có trọng thưởng. Bất quá, ta nói trước, nếu là ngươi dám vì khen thưởng mà nói dối gạt ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả, tử vong đã là ngươi tốt nhất hạ trạng. Đinh Tuấn Hoa dù là không có nói sai chuẩn bị, nghe được Hứa Nhất Minh cái kia lời nói lạnh như băng vẫn là không nhịn được run một cái. Hắn vội vàng bảo đảm nói, không dám, lời nói của ta cam đoan câu câu là thật. Hứa Nhất Minh khôi phục bình tĩnh ngữ khí, nói đi, ngươi biết cái gì, nếu là thật có giá trị, ta để cho ngươi lưu tại bên cạnh ta cũng khó nói. Đinh Tuấn Hoa vui mừng, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, đa tạ đại nhân, ta nói. Hứa Nhất Minh không nói gì, chờ mong nhìn xem hắn. Đinh Tuấn Hoa câu nói đầu tiên liền để Hứa Nhất Minh vui mừng. Không dối gạt đại nhân, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi trong bức tranh người hẳn là ta Thiên Kiếm môn một vị khách khanh trưởng lão, tên là Tần Phong. Hứa Nhất Minh nghe vậy, có loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác, rốt cục có tin tức của người này. Tần Phong đúng không? Rất tốt. Chương 427, Đinh Tuấn Hoa hiến kế. Chương 427, Đinh Tuấn Hoa hiến kế. Đinh Tuấn Hoa vừa nói vừa coi chừng quan sát Hứa Nhất Minh phản ứng. Hắn lần này thế nhưng là áp trọng chú, bỏ ra to lớn dũng khí mới làm ra quyết định. Còn tốt Hứa Nhất Minh phản ứng để hắn rất là hài lòng. Hứa Nhất Minh lộ ra là đối với Tần Phong tự hận, là đối với có mục tiêu mừng rỡ, cùng đại thủ sắp đến báo khoái cảm. Loại vẻ mặt này vừa ra, Đinh Tuấn Hoa cảm giác mình thành công. Hứa Nhất Minh nhìn qua Đinh Tuấn Hoa lạnh lùng hỏi, cái này Tần Phong hiện tại nhưng tại các ngươi Thiên Kiếm môn. Đinh Tuấn Hoa nào dám nói dối, lắc đầu, không có, hắn không tại. Hứa Nhất Minh có chút thất vọng, a, vậy hắn đi nơi nào? Ngươi có tin tức của hắn? Đinh Tuấn Hoa hay là lắc đầu, ta cũng không biết Tần Phong đi nơi nào. Hứa Nhất Minh ánh mắt trở nên lạnh, hóa thần kỳ khí thế có chút để lộ ra đến, ép tới Đinh Tuấn Hoa sắp ngạt thở, phẫn nộ nói, không biết. Lại là không biết, ngươi nói cho ta biết ngươi biết cái gì? Đinh Tuấn Hoa run một cái, vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân, ngươi trước thu uy thế, nghe ta cho ngươi từ từ nói, tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hay là đem khí thế triệt hồi. Đinh Tuấn Hoa cảm giác như nhặt được tân sinh, trong lòng có điểm đắng chát, thật sự là không cẩn thận liền mất mạng. Đại nhân, ta mặc dù không biết Tần Phong hiện tại ở đâu, thế nhưng là ta biết Tiên Kiếm môn bên trong còn có hắn 10 phần để ý người. Đại nhân có thể giám thị bọn hắn, liền có thể tìm tới Tần Phong. Nếu như đại nhân tương đối gấp lời nói, chúng ta cũng có thể lợi dụng những người này đem Tần Phong bắt ra. Đinh Tuấn Hoa nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hứa Nhất Minh. Hứa Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu, tán thưởng đối với Đinh Tuấn Hoa nói ý tưởng này không sai, không biết là người nào cùng cái này Tần Phong quan hệ tương đối tốt đây này. Đinh Tuấn Hoa không chút do dự, bán ra ba bức ảnh hình người, là Doãn Điềm Điềm, Tiểu Phàm cùng Tiểu Thạch Đầu. Hắn chỉ vào ba người này có chút cắn răng nghiến lợi nói, chính là bọn hắn cùng Tần Phong quan hệ phi thường tốt, đại nhân nếu là lấy bọn hắn áp chế, ta cam đoan tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Hứa Nhất Minh nhìn thấy ba người này sững sờ, hắn đối với Doãn Điềm Điềm ba người vẫn rất có ấn tượng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cùng Tần Phong có quan hệ. Hắn lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy cừu hận Đinh Tuấn Hoa, lập tức minh bạch cái gì. Cái này không vừa bạn sao? Mang theo thủ riêng càng làm tốt hơn hắn làm việc, hắn không để ý Hứa Nhất Minh chủ động đưa tay vỗ vỗ Đinh Tuấn Hoa bả vai, không sai, ngươi rất không tệ, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Đinh Tuấn Hoa thụ sủng nhược kinh. Không dám, có thể vì đại nhân mạng nhỏ là vinh hạnh của ta, kế hoạch là có. Như tiểu nhân nói tới, nếu như đại nhân không nóng nảy lời nói, ta có thể thay đại nhân giám thị bọn hắn, Tần Phong vừa xuất hiện ta liền cáo chi đại nhân. Nếu là đại nhân muốn mau một chút cấp thiết muốn tìm tới Tần Phong lời nói, chúng ta trực tiếp lấy ba người bọn họ làm uy hiếp, đem tin tức truyền khắp ra. Tin tưởng Tần Phong mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần hắn biết tin tức này khẳng định sẽ chạy tới. Hứa Nhất Minh nhìn qua hắn lạnh lùng nói, đây đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chỉ là dựa theo phương pháp của ngươi, Tần Phong hắn sẽ ngây ngốc tới chịu chết sao? Đinh Tuấn Hoa cười hắc hắc, buồn bã nói, cái này Tần Phong không biết nguyên nhân gì đắc tội đại nhân muốn tìm hắn báo thù. Báo thù phương thức có rất nhiều loại, giết người bất quá là bên dưới thành chi pháp. Nếu là Tần Phong biết chi kỷ của hắn hảo hữu tại trong tay đại nhân, Nhật Nguyệt chịu đủ tra tấn, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ chịu sao? Hắn lâm vào lưỡng nan ở trong, nếu là không đến, nói không chừng đạo tâm trực tiếp bị hao tổn, tới cái kia không vừa vặn phù hợp đại nhân ý tứ sao? Đinh Tuấn Hoa coi chừng quan sát Hứa Nhất Minh phản ứng, phát hiện hắn giống như đối với kế hoạch này không hài lòng lắm, hắn nói bổ sung, đương nhiên, chúng ta không thể không cấp Tần Phong một tia hy vọng, chúng ta có thể buông lỏng phòng thủ cường độ, dùng so Tần Phong mạnh một điểm người tới làm thủ vệ, dạng này hắn khẳng định sẽ trong lòng còn có may mắn, đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Nhất Minh sau khi nghe, cảm thấy có thể thực hiện, nhẹ gật đầu. Không sai, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, nếu là làm được tốt, ngươi cho phép ngươi lưu tại bên cạnh ta vì ta làm việc, tài nguyên, thân phận, địa vị đều so ngươi trước kia mạnh lên gấp trăm lần. Đinh Tuấn Hoa mừng rỡ như điên, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Thiên Kiếm môn. Lúc này khoảng cách Đinh Tuấn Hoa rời đi đã qua vài ngày, hôm nay đến nhân viên thay phiên thời gian. Để phụ trách việc này Tôn Phàm kỳ quái là, vậy mà thiếu một người, người này chính là Đinh Tuấn Hoa. Hắn cao mày vấn Thiên Kiếm môn đám người, các ngươi gần nhất có ai gặp qua Đinh Tuấn Hoa? Hắn và Đinh Tuấn Hoa từng có tiếp xúc người nhau nhau đáp lại. Năm ngày trước ta còn cùng hắn nói chuyện qua, phía sau liền không có nhìn thấy hắn. Ân, ta cũng là, khi đó chúng ta còn phát hiện mấy khối linh thạch cực phẩm, hắn nói muốn đi nộp lên, đằng sau liền không có nhìn thấy hắn. Tôn Phạm Thiên đem đệ tử đuổi, sau đó trở về tự mình đem việc này cáo chi môn chủ Đặng Thiên Linh cùng Chu Kiến. Đặng Thiên Linh nghe vậy nhíu mày, hắn có loại dự cảm không tốt, chú lão, ngươi nói hắn không có. Chu Kiến nghe xong sắc mặt đồng dạng khó coi. Vô duyên vô cớ mất tích, hay là tại linh mạch chỗ, nơi đó có thanh vân tông người, cũng không nguy hiểm gì, làm không tốt thật đi mà báo. Tôn Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, môn chủ, lão tổ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Kiến nghĩ nghĩ, phân phó nói, chứ không cần đem tin tức lan rộng ra ngoài, đây vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta đi tìm bên dưới Đinh Tuấn Hoa sư phụ, nhìn xem có hay không tin tức của hắn. Mấy người đi tới Triệu Minh Chân chỗ ở, để bọn hắn thần sắc khó coi chính là, Triệu Minh Chân vậy mà không tại. Thông qua hỏi thăm trong môn thủ sơn đệ tử, hai ngày trước Triệu Minh Chân rời đi Thiên Kiếm môn, cho tới bây giờ cũng còn chưa có trở về. Đủ loại này dấu hiệu cho thấy, Đinh Tuấn Hoa cùng Triệu Minh Chân sư đồ hành vi rất khả nghi. Tôn Phàm bất khả tư nghị nói, bọn hắn sẽ không phải vì kia cái gì khen thưởng, trực tiếp đem Tần Phong bán rẻ đi. Đặng Thiên Linh khuôn mặt khổ sở nói, ai, chỉ sợ thật như vậy, đều tại ta không có nghiêm ngặt khống chế bọn hắn hành động, quá tin tưởng những này chúng ta mang tới đệ tử, lợi ích động nhân tâm a. Chu Kiến bại quát tay, trấn an nói, việc này có chúng ta chủ quan thành phần, bất quá lòng người khó dò, chúng ta không có khả năng hoàn toàn khống chế được nổi. Nhiều người như vậy đều biết Tần Phong, thật để bọn hắn lưu tại tông môn không đi ra sao? Cái này cũng không hiện thực. Tôn Phàm sốt ruột, mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Tần Phong tin tức vừa ra, chúng ta ứng đối ra sao? Sẽ còn liên lụy đến chúng ta Thiên Kiếm môn. Hai người này thực sự đáng chết, tông môn bồi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, vậy mà làm ra ác liệt như vậy sự tình, thật sự là lang tâm cầu phế. Đặng Thiên Linh cũng rất là sốt ruột, Tôn Phàm thực sự nói thật. Chu Kiến tương đối tỉnh táo, hắn chậm rãi nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, hai người bọn họ có phải hay không đi mật báo còn nói không chính xác, có lẽ sự tình không có chúng ta nghĩ xấu như vậy. Bất quá nếu là thật, chúng ta cũng còn có Thanh Vân Tông, hiện tại chúng ta thuộc về Thanh Vân Tông bên này, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta làm loạn. Đặng Thiên Linh có chút bận tâm, thế nhưng là Thanh Vân Tông thật sẽ vì chúng ta đắc tội trời chỉ hoàng triều sao? Chu Kiến thản nhiên nói, dưới tình huống bình thường sẽ không, đừng quên chúng ta làm sao tới Thanh Vực. Chương 428, bọn hắn tới chương 428, bọn hắn tới. Chu Kiến lời nói để Đặng Thiên Linh cùng Tôn Phạm hơi an tâm. Bọn hắn lúc trước chính là dựa vào Tần Phong cho bọn hắn một khối ngọc bài, để bọn hắn có thể cưỡi Thiên Kiêu đỉnh tháp truyền tống trận, nhanh chóng đi vào Thanh Vực. Đặng Thiên Linh có chút hổ thẹn, Tần Phong trợ giúp chúng ta, mà đệ tử của chúng ta lại muốn đi tố giác hắn, cái này. Chu Kiến trực tiếp đánh gãy hắn, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đi trước tìm bên dưới Thanh Vân Tông đừng rượu. Chu Kiến quyết sách không có tâm bệnh, thế nhưng là hay là chậm một bước. Đinh Tuấn Hoa đã mang theo Hứa Nhất Minh các loại thiên chỉ hoàng triều người đến. Một đoàn người 15-16 cái, không coi là nhiều, bất quá thực lực rất cường đại, trong đó còn có một cái hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đi theo. Triệu Minh Chân cũng tới. Đinh Tuấn Hoa khi lấy được Hứa Nhất Minh khẳng định sau liền lập tức thông chi Triệu Minh Chân. Triệu Minh Chân ngay từ đầu là cự tuyệt, hắn lúc trước không phải là không có qua ý nghĩ như vậy, thế nhưng là cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn hảo đồ đệ vậy mà trực tiếp đem sự tình làm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời rất xoắn xuýt. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm môn sẽ chỉ bị người đối xử lạnh nhạt, cuối cùng trải qua Đinh Tuấn Hoa một phen thuyết phục, hắn cũng liền đứng ở Thiên Chỉ Hoàng Triều bên này. Đinh Tuấn Hoa mang theo bọn hắn lúc này đã đi tới Thiên Kiếm môn trước sân môn. Hứa Nhất Minh đánh giá núi non trùng điệp, mây mù quanh quẩn, tựa như nhân gian tiên cảnh địa giới, tán dương, vị trí cũng không tệ lắm thôi, rất biết tuyển. Đinh Tuấn Hoa lấy lòng nói, nơi này làm sao có thể cùng điện hạ võ hoàng phủ so, vậy đơn giản cách biệt một trời. Triệu Minh Chân nhìn xem khung núm một trận định mọt Đinh Tuấn Hoa, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, hắn lắc đầu đem các loại ý nghĩ bãi ra, việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích. Hứa Nhất Minh thản nhiên nói, đi thôi, đưa ngươi nói ba người mang về, sau đó tiến hành bước kế tiếp an bài. Đinh Tuấn Hoa đáp ứng một tiếng, liền hướng lên trời kiếm môn đi đến. Chỉ là hắn không đi hai bước liền ngừng, hắn nhìn thấy Đặng Thiên Linh, Chu Kiến, Dư Kính bọn người nhao nhao xuất hiện. Nguyên lai là Thiên Chỉ Hoàng Triều người vừa xuất hiện, Thủ Sơn đệ tử trước tiên phát động cảnh báo, thông chi Đặng Thiên Linh bọn người. Đặng Thiên Linh lạnh lùng liếc một chút Đinh Tuấn Hoa, sau đó đối với Hứa Nhất Minh chắp tay nói, tại hạ Thiên Kiếm môn môn chủ, không biết Hứa công tử hôm nay đến thăm có dặn dò gì. Hứa Nhất Minh bị cười nhạt mà nhìn xem Đặng Thiên Linh. Hừ, các ngươi Thiên Kiếm môn thật to gan à, trước đó ta muốn tìm người kia rõ ràng là các ngươi Thiên Kiếm môn người, các ngươi cũng dám giấu giếm ta, ngươi nói ta tới làm gì? Đặng Thiên Linh trong lòng một cái lộ bộ, đương nhiên không có khả năng thừa nhận, Hứa công tử nói đùa, chúng ta trong môn hoàn toàn chính xác không có công tử muốn tìm người. Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, đối với Đinh Tuấn Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đặng Thiên Linh cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Tuấn Hoa. Đinh Tuấn Hoa mới đầu còn có chút sợ sệt, thế nhưng là rất nhanh hắn liền thay đổi tâm tính, hắn lập tức liền là Hứa Nhất Minh bên người hùng nhân, sợ sệt một cái thế lực nhỏ môn chủ làm gì? Đinh Tuấn Hoa mang theo đắc ý cười nói, "Đặng môn chủ, ngươi đừng nghĩ lấy giả biện, điện hạ ngày đó cho ra ảnh hình người chính là các ngươi Thiên Kiếm môn khách khanh trưởng lão Tần Phong. Ta một cái kim đan kỳ tu sĩ đều có thể nhớ được nhận được, đừng nói các ngươi những người này không nhận ra. Các ngươi không chủ động phối hợp còn tận lực giấu giếm tin tức của hắn, tâm hắn đang chết. May mà ta thụ điện hạ cảm hóa, cuối cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi còn có lời gì nói?" Đinh Tuấn Hoa lời nói để Thiên Kiếm môn tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay trong bọn họ khả năng cũng từng có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Thiên Kiếm môn đối bọn hắn có ân. Thế nhưng là cái này Đinh Tuấn Hoa không chỉ có phản bội tông môn, còn đem lời nói đến ác tâm như vậy. Đinh Tuấn Hoa, ngươi thật là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang, thua thiệt tông chủ trước đó trả lại cho ngươi mở trường hợp đặc biệt. Phi, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, trước đó còn gọi ngươi một tiếng sư minh. Thiên Kiếm môn rất nhiều đệ tử cũng nhịn không được mắng lên. Đặng Thiên Linh cũng rất là tức giận, bất quá hắn bây giờ muốn phải làm nên như thế nào ứng phó mới tốt. Hứa Nhất Minh vui tươi hớn hở mà nhìn xem một màn này, cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Ân, Đặng môn chủ đúng không? Nói nhảm liền không nói nhiều. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là để cho chúng ta bắt mấy người trở về, việc này liền cùng các ngươi Thiên Kiếm môn không quan hệ. Hai, tôi, ngươi hiểu, đắc tội ta Hứa Nhất Minh, toàn bộ Thiên Kiếm môn chỉ sợ rơi không được kết quả gì tốt. Hứa Nhất Minh lời nói để tất cả Thiên Kiếm môn người đều cảm thấy sợ hãi, bọn hắn tin tưởng đối phương có thực lực này. Một cái hoàng cảnh lão cha liền có thể làm đến, mà Thiên Kiếm môn tu vi cao nhất bất quá là vương cảnh đỉnh phong Dư Kính, vậy làm sao có thể cùng Thiên Chỉ Hoàng Triều chống lại? Thiên Kiếm môn đám người cảm thấy bi phẫn đồng thời lại có chút vô lực, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bọn hắn lão tổ trên thân. Chu Kiến Tử vừa ra trận cũng đã hướng Thanh Vân Tông Đường Diệu phát ra tin cầu cứu, bất quá bọn hắn chạy đến còn cần một đoạn thời gian. Chu Kiến đối với Hứa Nhất Minh nói, "Hứa công tử, ngươi không biết ngươi muốn tìm phải là chúng ta tông môn những người kia." Hứa Nhất Minh không có trả lời, tự nhiên do Đinh Tuấn Hoa làm thầy. "Hắc hắc, Chu tiền bối, ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta muốn tìm phải là người nào. Bất quá đã ngươi muốn ta nói, vậy ta chỉ nói một lần thôi tốt, bọn hắn là Quách Vân Hai, Doãn Điểm Điểm, Lãnh Tiểu Phàm, cái này ba cái cùng Tần Phong có cái này quan hệ mật thiết người. Ta nhắc nhở ngươi, thừa dịp điện hạ hiện tại tâm tình không sai, nhanh chóng giao người, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết." Đinh Tuấn Hoa một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tệ, nếu là trước kia hắn không dám như thế cùng Chu Kiến nói chuyện. Chu Kiến là vương cảnh, hay là Thiên Kiếm môn lão tổ, hắn bình thường nhìn thấy đều được rất cung kính. Hiện tại thôi, dựa vào Hứa Nhất Minh quan hệ, hắn đã coi thường. Chu Kiến nghe vậy nhíu mày, nhìn xem giống thay đổi cái dạng Đinh Tuấn Hoa có loại cảm giác bị thất bại, cái đồ chơi này đã từng là đệ tử học tập theo hắn. Hắn lắc đầu, đối với Hứa Nhất Minh nói, xin lỗi, ba người bọn họ trước đó hoàn toàn chính xác tại ta Thiên Kiếm Môn, chỉ là hai ngày trước đã rời đi lịch luyện, hiện tại ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Đinh Tuấn Hoa chó săn nhân vật phát huy rất là đầy đủ, thử, Chu tiền bối, lời này của ngươi lừa gạt ai đây, có ở đó hay không để cho chúng ta tìm kiếm một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Kiến nghe nói như thế lửa giận liền không nhịn được cọ đến một chút liền lên đến, hung hăng quét hắn một chút. Đinh Tuấn Hoa bị Chu Kiến ánh mắt sắc bén dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thì phản ứng sau lại trở nên cười hì hì. Làm sao, ta nói đất có sai sao? Nếu là chúng ta tìm tới đi sau hiện không có ở bên trong, ta tin tưởng điện hạ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Hứa Nhất Minh thích hợp phối hợp, hắn nói không sai, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chu Kiến đương nhiên không thể để cho ngoại nhân tìm kiếm sân môn, Doãn Điểm Điểm bọn họ đích sắc còn tại Thiên Kiếm Môn. Thanh Vân Tông người lại còn chưa tới, Chu Kiến không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời rằng có ở chỗ này, Triệu Minh Chân lúc này chủ động đi ra khuyên nhủ, "Chú lão, Tần Phong trung quy là cái ngoại nhân, Quách Vân Khai bọn hắn cũng bất quá là mấy cái tiểu a nhi mà thôi, sao phải vì bọn hắn đem Thiên Kiếm Môn lâm vào trong lúc nguy nan?" Chu Kiến không nói gì, chỉ là phi thường thất vọng nhìn xem hắn. Đinh Tuấn Hoa buồn bã nói, "Điện hạ là thông chi các người, không phải cùng các ngươi thương lượng, cũng không nên không biết tốt xấu, nếu là trêu đến điện hạ không cao hứng, hắc hắc." Chu Kiến bọn người vẫn là không có nói chuyện. Hứa Nhất Minh bên người vị kia hoàng cảnh sơ kỳ cường giả rất là không nhịn được nói, "Nhất Minh, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ chính là, một cái thế lực nhỏ mà thôi, Thanh Vân Tông sẽ không vì bọn hắn cùng chúng ta khai chiến." Hứa Nhất Minh gật gật đầu, Viên Thúc nói rất đúng. Hắn sau đó đối với Chu Kiến nói, "Không cùng các ngươi chơi, cho ngươi 10 giây thời gian giao người, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Vị kia hoàng cảnh cường giả trực tiếp đem uy áp lan ra, để Thiên Kiếm Môn đám người cảm thấy ngạt thở. Chương 429, cưỡng ép mang đi. Chương 429, cưỡng ép mang đi. Hứa Nhất Minh thái độ cứng ngạnh, họ Viên hoàng cảnh cường giả khí tức áp bách, để Thiên Kiếm Môn đám người cảm nhận được tuyệt vọng. Chu Kiến chờ đợi Thanh Vân Tông người còn chưa có xuất hiện. Trước sơn môn động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến Thiên Kiếm Môn bên trong tất cả mọi người. Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu cũng bị kinh động đến, bọn hắn cũng tò mò chạy đến nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả bọn hắn vừa xuất hiện liền bị kiếm này dương nỏ dương khí thế làm ngộng. Cái này xảy ra chuyện gì, muốn khai chiến sao? Cố khí tức này rất mạnh, so vương cảnh còn mạnh hơn, sẽ không phải là hoàng cảnh đi. A, bọn hắn làm sao đều nhìn chúng ta? Đặng Tiên Linh giật mình, các ngươi sao lại ra làm gì, mau trở về. Chu Kiến cũng là rất gấp, nhìn lung tung cái gì, mau trở về. Đinh Tuấn Hoa nhìn thấy ba người bọn hắn, lập tức hướng Hứa Nhất Minh nhắc nhở, điện hạ, chính là bọn hắn, đi ra. Hứa Nhất Minh tự nhiên cũng chú ý tới, gật gật đầu, ba người các ngươi đi theo ta đi. Hắn trực tiếp một tay hướng về Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu ba người chụp tới, hắn tạm thời không có muốn thương tổn bọn hắn ý tứ, chỉ là đơn thuần mang đi. Tiểu Phàm ba người bất quá là kim đan hậu kỳ, làm sao có thể đủ chống cự Hứa Nhất Minh hóa thần tôn giả thủ đoạn. Đặng Thiên Linh muốn ngăn cản, làm sao bị cái kia viên tính hoàng cảnh cường giả áp chế. Đừng nói hắn, liền xem như vương cảnh Chu Kiến lúc này đều là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mở mắt nhìn xem. Duy nhất có năng lực hành động chính là vương cảnh Định Phong Dư Kính, hắn xuất thủ ngăn cản Hứa Nhất Minh. Đáng tiếc vị kia viên tính cường giả sẽ không để cho hắn đắc thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, một trường đối với Dư Kính vô tới. Dư Kính giật mình, đội vàng phòng thủ. Vâng, trung quy là thực lực không đủ, Dư Kính không phải đối thủ của người nọ, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, hắn vì không để cho Dư Ba Ba chính thức bái sư bên dưới đệ tử, còn tận lực ngăn trở một chút năng lượng ba động. Dư Kính cuối cùng không địch lại, một ngụm lao huyết phun ra, khí tức trở nên mệt mỏi. Hoàng cảnh cùng vương cảnh thực lực sai biệt tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, không phải mỗi người đều có thể như là Tần Phong như thế. Tên điêu hoàng cảnh cường giả đối với Dư Kính cười khẩy, thư lạnh một tiếng, không biết sống chết. Doãn Điểm Điểm ba người không có ngoại nhân trợ giúp, tự nhiên đã rơi vào Hứa Nhất Minh trong tay. Đinh Tuấn Hoa vỗ xuống ngựa, điện hạ uy vũ, lần này cách điện hạ suy nghĩ lại tới gần một bước. Hứa Nhất Minh tâm tình cũng không sai, tốt, chúng ta về trước trời chỉ hoàng triều, bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Đám người bọn họ ở trên trời kiếm môn đám người bi phẫn, khuất nhục dưới ánh mắt nên ngang rời đi. Đinh Tuấn Hoa còn cố ý quay đầu hướng bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, đơn giản không nên quá buồn nôn. Chu Kiến mau chóng tới xem xét Dư Kính thương thế, "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Dư Kính lắc đầu, phân phó nói, "Không có gì đáng ngại, người kia không có hạ tử thủ, tu dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện. Mau đem việc này cáo chi Thanh Vân Tông, thỉnh cầu bọn hắn phái người cứu, còn có đếm thử nói cho Tần Phong, để hắn không nên bạo động." Chu Kiến gật gật đầu, đáp lại nói, "Ta đã thông chi Thanh Vân Tông, bất quá tới cần một quãng thời gian, bọn hắn tới quá nhanh, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Về phần nói cho Tần Phong, cái này khó mà nói." Khi đó tại Ích Châu, không có siêu viễn chỉnh thông tin thủ đoạn, hắn cách khá xa lời nói không nhất định có thể thông chi được. Đặng Tiên Linh nhìn qua Hứa Nhất Minh đám người rời đi thân ảnh, rất là tự trách, lần này ta làm sao hướng Tần Phong bàn giao a? Chu Kiến an ủi nói thời gian ngắn xem ra Vân Khai bọn hắn không có việc gì, bọn hắn là chạy Tần Phong mà đi. Tần Phong không có xuất hiện bọn hắn đều là an toàn, chỉ là không biết cái này Hứa Nhất Minh cùng Tần Phong đến tuột cùng có cái gì mâu thuẫn, để như vậy phí hết tâm tư. Đặng Tiên Linh lắc đầu, ai biết được. Trải qua này một lần, Thiên Kiếm môn tinh thần mọi người có chút đê mê. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích hay là thật lớn. Bọn hắn trước đó tại Lịch Châu thời điểm là bá chủ tồn tại, hiện tại biến thành người khác có thể tùy ý nắm tồn tại. Chơi chi hoàng triều nếu không phải xem ở Thanh Vân Tông phấn thượng, nói không chừng trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Đường Diệu rốt cục chạy đến. Hắn nhìn thấy trạng thái không đúng đắn người, thật có lỗi các vị, ta đến chậm, kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi tình huống như thế nào. Chu Kiến liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đường Diệu cao mày, Hứa Nhất Minh đây là quyết tâm muốn tìm gọi là làm Tần Phong người, các ngươi yên tâm, ba người bọn họ tạm thời sẽ không có phiền phức. Chu Kiến lần này trực tiếp xuất ra Tần Phong cho hắn ngọc bài, đưa cho Đường Diệu. Tần Phong cáo chi qua hắn, gặp được phiền phức có thể xuất ra khối ngọc bài này tìm bên dưới Thanh Vân Tông, nói không chừng hữu dụng. Đường Diệu hiếu kỳ tiếp nhận ngọc bài, tùy tiện nhìn xuống, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Trên ngọc bài có một đám mây, còn khắc lấy Thanh Trần hai chữ. Đây là bọn hắn tông chủ Thanh Trần lão đạo tín vật a, đây cũng không phải là tùy tiện cho. Đường Diệu nhớ tới bọn hắn tông chủ trước đó căn dặn, thầm nghĩ, khó trách. Hắn đối với Chu Kiến nói một tiếng, các ngươi đừng có gấp, ta bây giờ lập tức hồi bẩm tông chủ. Đường Diệu sốt ruột rời đi. Chu Kiến nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, thở dài một cái, khích lệ nói, mọi người tỉnh lại điểm đi, dạng này chúng ta càng thêm nên cố gắng tu luyện, chúng ta phải cường đại đến ai cũng không dám đến khi phụ. Đặng Thiên Linh cũng là quá to, không sai, chúng ta phải cường đại đến ai cũng không dám khi dễ. Trải qua như thế một phen ủng hộ, vẫn còn có chút tác dụng, tất cả mọi người mang theo bi vẫn đi tu luyện. Chu Kiến lấy ra một tấm phù truyền tin, dùng linh lực kích phát, hy vọng hắn có thể thu được đến đi. Đặng Thiên Linh nhắc nhở, có thu hay không đạt được trước mặc kệ, nhắc nhở trước hắn, để hắn không nên vọng động, trời chi hoàng triều không phải địa phương nhỏ, không phải tốt như vậy trêu chọc. Chu Kiến gật gật đầu, đem những tin tức này kèm theo đi lên. Linh phù kích phát, hướng về một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Tần Phong tại Long Chi cốc chờ đợi mấy ngày, tại Ngao Uy phi thường không bỏ đi, tại Ngao Linh không ngừng thúc dục bên trong, hắn mang theo Ngao Linh rời đi. Bọn hắn một đường hướng về bắc tiến lên, dựa theo phương hướng này, hẳn là thông hướng Thánh vực Nam Bộ. Trên đường đi Ngao Linh rất là vui vẻ, à, rốt cục rời đi Long Chi Cốc, có thể đi thế giới nhân loại nhìn một chút. Tần Phong nhìn xem hoạt bát đáng yêu Ngao Linh, tâm tình cũng rất không tệ. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đi thế giới nhân loại à, yêu thú xâm lâm không rất thích hợp yêu thú sinh trưởng thôi. Ngao Linh nghe vậy bĩu một cái miệng. Ta cũng sẽ không hóa hình, tiểu đồng bọn cũng không nguyện ý cùng ta chơi, bọn hắn mặc dù cũng đợi ở bên cạnh ta, nhưng ta biết đó là bởi vì gia gia của ta nguyên nhân, bọn hắn vụng trộm đều đang cười nhạo ta. Chỉ có cha, mẫu thân cùng gia gia là thật tâm nguyện ý theo giúp ta. Ta nếu là đi thế giới nhân loại, khẳng định có thể tìm tới thật nhiều bạn chơi. Tần Phong nghe vậy trong lòng giống như bị hung hăng chọc lấy một chút, thì ra là thế à, khó trách nàng một mực gọi la hét cùng hắn đi thế giới bên ngoài. Ngao Linh thân thể nguyên nhân để nàng trở nên rất không thích sống chung, loại cảm giác cô độc này người khác là rất khó lý giải. Tần Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, an ủi, Linh Nhi ngươi yên tâm đi, mặc kệ nguyên nhân gì ngăn cản ngươi hóa hình, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, còn có về sau ngươi cũng sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn. Ngao Linh nghe vậy hung hăng gật gật đầu, ta tin tưởng Phong ca ca, ta bây giờ cùng Phong ca ca cũng rất vui vẻ. Lúc này, Tần Phong đột nhiên nhìn thấy một đạo phù truyền tin hướng hắn mà đến. Hắn cau mày, nhận lấy. Sau đó hắn lửa giận một chút liền lên tới, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt. Chương 430, hắn tới chương 430, hắn tới Ngao Linh nhìn xem thần sắc đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Tần Phong, quan tâm hỏi, Phong ca ca, xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong đè xuống phẫn nộ trong lòng, cười nói với nàng, Linh Nhi, xảy ra chút việc, có người muốn chết, ta dự định tắc thành cho hắn. Hắn muốn nghĩ mang theo Ngao Linh đi Nam Bộ cùng Doãn Điểm Điểm bọn hắn tụ hợp, không nghĩ tới lại có người không biết sống chết đem bọn hắn ba người bắt đi. Người này lại còn là trước đó đối với Ngao Linh có ý tưởng Hứa Nhất Minh, cái này khiến Tần Phong đối với người này triệt để động sát nghiệm. Tần Phong nhìn qua Ngao Linh có chút do dự, có phải hay không nên mang theo nàng đâu. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, Ngao Linh trước hết ngăn chặn hắn, Phong ca ca, ta mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi không có khả năng bỏ lại ta. Tần Phong nghĩ, gật gật đầu, tốt. Nếu là thật có nguy hiểm liền để nàng đến trong tiểu thế giới của mình đi, hắn không có chuyện cũng không có vấn đề gì. Tần Phong tăng nhanh đi đường bước chân, một đường phi nhanh. Thanh Vân Tông, Đường Diệu chính hướng Thanh Trần lão đạo báo cáo tình huống. Tông chủ, sự tình đại khái chính là như vậy, Hứa Nhất Minh đem bọn hắn ba người bắt trở về Võ Hoàng phủ, chúng ta muốn làm thế nào? Thanh Trần lão đạo nhíu nhíu mày, chụp tới Võ Hoàng phủ. Tần Phong tiểu tử này đến cùng làm chuyện gì? Tính toán, ta đi một chuyến đi, miễn cho thật xảy ra ngoài ý muốn. Đường Diệu giật mình, tông chủ, cái này không cần đến ngài tự thân xuất mã đi. Thanh Trần lão đạo không có nhiều lời, ngươi đi trấn an buổi trưa kiếm môn đám người, bọn hắn đã dùng khối ngọc bài này, ta liền hẳn là tự mình đi một chuyến. Đường Diệu gật gật đầu không có nhiều lời. Thiên Chỉ Hoàng Triều, Võ Hoàng phủ. Hứa Nhất Minh xem kỹ mà nhìn xem bị nhốt lại Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch đầu ba người. Doãn Điểm Điểm có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, dù là bị hạn chế tự do cũng không có cái gì kinh hoàng. Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, Tiểu Thạch đầu cũng kém không nhiều. Hứa Nhất Minh đối bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói các ngươi cùng Tần Phong quan hệ không tệ. Doãn Điểm Điểm bọn hắn đều là sững sờ. Ngươi bắt chúng ta tới chính là vì muốn tìm Tần Phong sao? Hứa Nhất Minh không có phủ nhận, không sai, ta vẫn muốn tìm hắn, thế nhưng là một mực tìm không thấy hắn, cho nên liền nghĩ đến các ngươi biết hắn ở đâu sao? Doãn Điểm Điểm rất là tò mò nhìn qua hắn, chúng ta cũng không biết, hắn đắc tội ngươi sao? Ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua hắn, các ngươi là từ lúc nào gặp phải? Hứa Nhất Minh vừa định trả lời, tưởng tượng cái này không đúng, là hắn đang hỏi chuyện. Hắn hừ lạnh một tiếng, là ta đang tra hỏi ngươi, nói, Tần Phong đi nơi nào? Doãn Điểm Điểm bĩu môi một cái, không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta cũng thật lâu chưa thấy qua hắn, không tin ngươi hỏi Bạch Nhãn Lang kia, hắn là cùng chúng ta cùng nhau, hành tung của chúng ta hắn đều biết. Đinh Tuấn Hoa sắc mặt tâm trầm, hắn biết Doãn Điểm Điểm nói Bạch Nhãn Lang là hắn. Điện hạ, nàng không có nói sai, đích thật là dạng này, chúng ta rất sớm đã tách ra. Phía sau Tần Phong đi nơi nào chúng ta cũng không biết, bất quá có bọn hắn ba tại, không lo Tần Phong không đến. Hứa Nhất Minh gật gật đầu, ngươi đi trước an bài đi, đem thanh thế làm cho lớn một chút, càng nhanh tìm tới người càng tốt. Đinh Tuấn Hoa cung kính đáp ứng một tiếng, liền đi xuống an bài. Hứa Nhất Minh nhìn qua Doãn Điểm Điểm ba người bọn họ, hiếu kỳ nói, ba người các ngươi liền một chút không sợ, nếu là Tần Phong không đến, ba người các ngươi sẽ phải tao tội. Ba người có chút trầm mặc. Tiểu Thạch Đầu trong lòng ngày nấy, bởi vì hắn để cho người ta tính kế Tần Phong. Tiểu Pha mặc dù đối với Tần Phong có lòng tin, bất quá đối mặt có hoàng cảnh thiên trì hoàng triều, hay là rất lo lắng. Doãn Điểm Điểm đồng dạng cũng là không sai biệt lắm tâm tình, bất quá nàng hay là quật cường nói một tiếng. Hứa Nhất Minh đúng không, ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi một kinh hỉ đâu. Hứa Nhất Minh nhìn xem bọn hắn cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn một cái vương cảnh có thể cho ta cái gì kinh hỉ, chẳng lẽ đem ta võ hoàng phủ phá hủy. Ha ha. Hắn nói xong ngạo nghễ quay người rời đi, lưu lại lo lắng ba người. Tiểu Thạch Đầu lo lắng nói, các ngươi nói Phong ca có thể hay không thật bị hắn lừa gạt đến. Tiểu Phàm thở dài, lấy thiếu gia tính cách, coi như biết không địch lại cũng nhất định sẽ tới. Doãn Điểm Điểm cũng là thở dài nói, ai, đúng vậy à, tiểu sư đệ chớ nhìn hắn bình thường hòa hòa khí khí, nếu là hắn biết chúng ta bị bắt, khẳng định sẽ lửa giận ngút trời, chỉ là không biết hắn tu vi thế nào. Người lại đang chỗ nào? Mấy người bọn họ là Tần Phong thực lực lo lắng, thật tình không biết Tần Phong đã từng một kiếm bức lui bốn vị hoàng cảnh cường giả. Đinh Tuấn Hoa cẩn tuân Hứa Nhất Minh phân phó, hắn hiện tại nắm quyền lớn, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Thông qua thiên trì hoàng triều mạng lưới quan hệ, Tần Phong sự tình làm cho cả thánh vực đông bộ người đều biết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang thảo luận cái này Tần Phong là nhân vật nào, cũng dám trêu chọc Hứa Nhất Minh. Cùng thiên trì hoàng triều cùng cấp bậc thế lực cũng đều biết. Vang Vân Tiên cung cung chủ Tô Vân, vị này đã từng lấy chiếu ảnh phương thức xuất hiện tại Thiên Kiêu đỉnh tháp tầng nữ nhân, nghe được Tần Phong danh tự này, nhìn thấy Tần Phong chân dung, lẩm bẩm nói, người này, danh tự này có chút quen thuộc, à, đúng rồi, là tại Nam vực Thiên Kiêu tháp lúc gặp một lần. Thật đúng là có ý tứ, lúc trước hắn cự tuyệt chúng ta tứ đại môn phái mời chào, hiện tại tới Trung Châu, hoàn chiêu chọc tới thiên trì hoàng triều người. Một cái nam vực không có bối cảnh tiểu tu sĩ, vận mệnh nhất định là bi thảm. Đáng tiếc, nếu là ngươi khi đó gia nhập ta Băng Vân Tiên cung, ta còn có thể ra mặt bảo đảm ngươi một mạng, chỉ đổ thừa ngươi sẽ không đem nắm cơ hội. Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng đồng dạng cũng là nhận được đệ tử đưa tới tin vắn, biết chuyện này. Thần Phong, a, nguyên lai là cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ai, đáng tiếc. Thiên Khải môn Điền Ngụy, hắn cùng Băng Vân cung Tôn Vân, Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng một dạng đã từng lấy chiếu ảnh phương hướng xuất hiện tại Nam vực Thiên Kiêu tháp tầng cao nhất, cùng một chỗ mời chào qua Tần Phong, bất quá cuối cùng đều bị Tần Phong cự tuyệt. Tần Phong hòa thanh bụi lao đạo lúc cáo biệt, lao đạo còn cố ý nhắc nhở hắn chú ý người này. Nói Điền Ngụy nhìn nhã nhặn nhõ nhã, tâm nhãn lại rất nhỏ cũng mang thủ. Điền Ngụy nhìn thấy môn hạ đệ tử tin tức truyền đến, thử lạnh một tiếng. Thật sự là không biết sống chết, tới Trung Châu sao? Xem ra không cần ta xuất thủ liền có người đi trừng trị hắn. Đến lúc đó đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Võ Hoàng phủ, điện tiếp khách bên trong, tới một vị khách nhân tôn kính. Võ Hoàng Hứa Hạo tự mình quản đãi, người này chính là vội vàng chạy tới Thanh Vân Tông Thanh Trần lão đạo. Hứa Hạo tò mò nhìn qua Thanh Trần lão đạo, từ tông chủ đã lâu không gặp, không biết ngươi lần này đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Thanh Trần lão đạo bình tĩnh nói, chỉ giáo không dám nhận, phải hướng Võ Hoàng muốn về mấy người. Hứa Hạo sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tìm ta đòi người? Người nào? Thật giống như ta cũng không có bắt các ngươi Thanh Vân môn đệ tử đi, tiểu bối sự tình ta cũng sẽ không nhúng tay à. Lão đạo vuốt xuống sợi râu, không phải ta Thanh Vân môn đệ tử, là Thanh Vân môn phía dưới thế lực đệ tử, bọn hắn bị con của ngươi mang đi. Hứa Hạo nhíu mày, ngươi nói chính là Nhất Minh gần nhất mang về ba người kia, bọn hắn mấy người này đáng giá ngươi ra mặt một chuyến. Lão đạo không có giải thích, ha ha, nguyên do ngươi cũng không cần quản, như thế nào? Hứa Hạo lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, nếu là ngươi Thanh Vân môn người còn có đến thương lượng. Mấy người bọn họ can hệ trọng đại, thế nhưng là liên quan đến ta Thiên Trì Hoàng Triều một vị vương cảnh. Chuyện này tổn thương ta Võ Hoàng phủ mặt mũi, cũng đối Thiên Trì Hoàng Triều tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng trái chiều. Cái kia hiểu lời người, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Thanh Trần lão đạo còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này Võ Hoàng phủ bên ngoài vang lên một đạo kinh thiên gầm thét, lão đạo thậm chí hoài nghi toàn bộ Nam Bộ tất cả mọi người nghe được. Hứa Nhất Minh, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Chương 431, Trùng Thiên Lửa Giận. Chương 431, Trùng Thiên Lửa Giận. Tần Phong nhận được Chu Kiến đưa tin lúc, cách Nam Bộ đã không tính xa, hắn mang theo Ngao Linh một đường nhanh như điện chớp chạy đến. Ngao Linh bị Tần Phong bảo hộ lấy, nhìn thấy Tần Phong xuất ruột, nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá nàng không có chút nào sợ sệt, ngược lại có chút hưng phấn, đang mong đợi Tần Phong đại triển thần uy. Tần Phong đem hắn sắp đến tin tức cáo chi Thiên Kiếm môn Chu Kiến. Chu Kiến nhận được Tần Phong tin tức lúc đó có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nghe tới Tần Phong muốn trực tiếp đi Võ Hoàng phủ tìm người thời điểm hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn cùng Đặng Thiên Linh liên tiếp phát mấy dương phủ truyền tin để Tần Phong trước lánh tính một chút. Thế nhưng là Tần Phong chỉ trả lời một câu, đừng lo lắng, giao cho ta, sau đó liền không có hạ văn. Chu Kiến chỉ có thể mang theo một số người vô cùng lo lắng hướng Võ Hoàng phủ tiến đến, hy vọng có thể sớm ngăn lại Tần Phong. Tần Phong xuyên qua yêu thú xâm lâm, tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm trời chỉ hoàng triều Võ Hoàng phủ vị trí, rất nhanh liền tìm được. Hắn không có lựa chọn loại kia rón rén phương thức, mà là nên ngang lựa chọn ngạnh cương. Tần Phong phải dùng loại này trương dương phương thức nói cho tất cả mọi người, cho dù là trời chỉ hoàng triều loại thế lực này, nếu là đem hắn chọc giận một dạng không có quả ngon để ăn. Hứa Nhất Minh, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hắn trực tiếp gầm lên giận dữ, nương theo lấy linh lực gia trì, không nói toàn bộ Võ Hoàng phủ, đoán chừng hơn phân nửa Nam Bộ đều nghe được đi. Tần Phong một tiếng này gầm thét công chúng nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Những cái kia nhìn thấy, nghe được người đều khiếp sợ không thôi, đây chính là Võ Hoàng phủ đệ a, đó là ở một vị hoàng cảnh cường giả a ta dựa vào, người này nhận biết ai vậy, cũng dám tại võ hoàng phủ trước kêu gào, hắn không muốn sống nữa. Hứa Nhất Minh, danh tự này làm sao có chút quen tai a thảo, đây không phải là võ hoàng Hứa Hạo nhi tử sao? Cái này, người này dám ở võ hoàng trước mặt gọi hắn nhi tử đi ra nhận lấy cái chết, đây cũng quá mánh liệt đi. Hắn làm sao dám đó a? Ai biết, đoán chừng bên ngoài địa phương nhỏ tới đi, không phải vậy sẽ không như thế lô mãng. Người này nhìn Mi Thanh Mục Tú, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Ngay tại chạy tới Thiên Kiếm môn đám người nghe được đạo này thanh âm tức giận, lập tức cảm thấy không ổn. Đặng Thiên Linh cao mày nói, không tốt, là Tân Phong, tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy, đã đến. Chu Kiến cũng là bất đắc dĩ nói, lần này phiền thoái, Tân Phong trực tiếp lựa chọn lấy mãnh liệt nhất phương thức đáp lại, cũng không biết hắn là xúc động nhất thời vẫn có niềm tin. Dư Kính thở dài nói, cái này cũng không thể trách hắn, biết mình đồng bạn bị bắt, làm sao có thể tỉnh táo lại, dưới cơn nóng giận, sự tình gì đều làm được. Chu Kiến lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai, ta đã nhận được Đường Diệu hồi phục. Hắn nói Thanh Vân Tông Tông chủ đã tự mình xuất phát, vấn đề này nói không chừng có thể hòa bình giải quyết. Hiện tại Tần Phong làm thành như vậy, chỉ sợ là rất khó tốt. Ai, sớm biết hắn như vậy xúc động, chúng ta có lẽ không nên trực tiếp như vậy nói cho hắn biết. Đặng Thiên Minh phân tích nói, sự tình có lẽ không có biết bát như vậy, không nói trước Thanh Vân Tông có thể hay không giúp chúng ta giải quyết. Dựa theo ta đối với Tần Phong lý giải, hắn không phải xúc động như vậy người, có lẽ hắn thật sự có nắm chắc. Dư Kính chỉ coi Đặng Thiên Minh tại bản thân an ủi, dựa theo trước đó tin tức tới nói, Tần Phong bất quá là một cái vương cảnh mà thôi. Một cái vương cảnh làm sao có thể cùng võ hoàng phủ chống lại, chớ nói chi là sau lưng nó còn có một cái bọn hắn không có khả năng treo chọc trời chỉ hoàng triều. Lần này sự tình phiền toái, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Mấy người trầm mặc gật gật đầu, tiếp tục hướng về võ hoàng phủ tiến đến. Võ hoàng phủ, Hứa Nhất Minh chính nghe Đinh Tuấn Hoa cho hắn báo cáo tình huống. Điện hạ, thuộc hạ đã đem sự tình làm thỏa đáng. Lần này toàn bộ thánh vực nam bộ, từ trên xuống dưới đều biết điện hạ uy danh, cũng biết ngài muốn tìm cái này gọi là Tần Phong người. Đương nhiên, vì cho Tần Phong một tia hy vọng, ta dự định đem xử trí ba người này địa điểm thiết lập tại Thanh Vân Tông cùng trời trì hoàng triều chỗ giao giới, cách xa võ hoàng phủ. Đến lúc đó chúng ta còn tại nhiều thiết trí chiếu ảnh, có thể làm cho rất nhiều người đều thấy được Quách Vân Khai bọn hắn bị ngược hình ảnh. Dạng này có thể hiển lộ rõ ràng điện hạ uy thế, để những cái kia người không biết sống chết biết đắc tội điện hạ hạ tràng. Cũng làm cho Tần Phong biết đồng bạn của hắn ngay tại thụ lấy tra tấn, hắn nhịn không được sẽ chủ động xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta đem hắn bắt được, điện hạ liền có thể đại thù lên báo. Hứa Nhất Minh nghe Đinh Tuấn Hoa từng cái phân tích, tán thưởng gật đầu. Ha ha, rất tốt. Sự tình lần này làm được không sai, về sau hảo hảo vì ta làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, tuyệt đối so với ngươi lưu tại cái kia Thiên Kiếm môn mạnh. Đinh Tuấn Hoa lập tức quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ điểm điểm, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa không chối từ. Hứa Nhất Minh cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cái này Đinh Tuấn Hoa hay là một nhân tài, bên người có cái người như vậy cũng rất có ý tứ. Hắn tưởng tượng lấy Tần Phong tự chui đầu vào lưới dáng vẻ, sau đó bị bắt sống, sau đó bị hắn không gãy liềm mài chí tử. Hứa Nhất Minh vừa nghĩ tới tại yêu thú xâm lâm bị Tần Phong dọa đến kinh hoàng thất sắc, dùng xong chân quý na di phủ mới có thể đào thoát liền hận ý khó tiêu. Tại ý hắn dâm thời điểm, vậy mà nghe được một đạo thanh âm nổi giận, thanh âm này ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Hứa Nhất Minh, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hứa Nhất Minh giận tím mặt, ai như thế không biết sống chết, chạy tới võ hoàng phủ kêu gào. Đinh Tuấn Hoa sững sờ rất nhanh kịp phản ứng, hắn lập tức nhắc nhở, chúc mừng điện hạ, đây là người chính là Tần Phong, hắn vậy mà chủ động tự chui đầu vào lưới, khẳng định là chúng ta trước đó ban bố tin tức tạo nên tác dụng, hắn xúc động nhất thời liền trực tiếp tới. Hứa Nhất Minh nghe vậy vui vẻ ra mặt. Ha ha, thật đúng là, ta liền nói thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là hắn. Tốt tốt tốt, rất tốt, dạng này giảm bớt ta không ít công phu. Chúng ta ra ngoài chiếu cố hắn. Một bên khác, đang cùng Thanh Trần lão đạo nói chuyện Hứa Hạo, vừa mới cự tuyệt lão đạo yêu cầu, lúc này nghe được một đạo thanh âm tức giận. Hứa Nhất Minh, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hứa Hạo lông mày nhíu lại, giận quá mà cười, thanh âm lạnh lẽo buồn bã nói, ha ha, xem ra là ta quá nhân từ, bây giờ lại có người dám ở ta võ hoàng phủ dạng này tiêu gạo. Từ tông chủ hôm nay thật là làm cho ngươi chê cười, ngươi nghe một chút người này vậy mà tại trước cửa nhà ta gọi ta nhi tử lăn ra ngoài nhận lấy cái chết. Ha ha, thật sự là thật can đảm, mặc kệ người kia là ai, ta đều muốn hắn chết, ta Hứa Hạo nói. Thanh Trần lão đạo nghe được đạo này gầm thét, rất nhanh liền biết là ai, đây không phải Tần Phong thanh âm sao? Hắn hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, cùng Tần Phong gặp qua hai lần, tự nhiên nhớ kỹ. Lão đạo lắc đầu, hắn không nghĩ tới Tần Phong tới trùng hợp như vậy. Hắn còn muốn lấy giúp Tần Phong giải quyết phiền phức đâu, lần này tốt, trực tiếp bị Tần Phong quấy rầy. Thanh Trần lão đạo quyết định xem trước một chút lại nói, nhìn xem Tần Phong là thật là có bản lĩnh hay là tuổi trẻ khinh cuồng, ở đây nói quát mà không biết ngượng. Hắn biểu lộ có chút cổ quái đối với Hứa Hạo nói phụ tử các ngươi muốn tìm người tới. Hứa Hạo kinh ngạc, ngươi nói người này chính là Tần Phong, hay là giết ta trời trì hoàng triều người cái kia Tần Phong? Thanh Trần lão đạo gật gật đầu, nếu như con của ngươi không có nói láo, đúng vậy. Hứa Hạo cười lạnh, tốt, rất tốt, ta đi chiếu cố hắn. Chương 432, cựu nhân gặp mặt. Chương 432, cựu nhân gặp mặt. Tần Phong một tiếng gầm thét vang vọng nửa cái nam bộ, đem rất nhiều người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Hắn dùng loại này trương dương thậm chí có thể nói phách lối phương thức tuyên thệ lấy hắn đến. Hứa Nhất Minh không phải tìm khắp nơi hắn sao? Thiên Chỉ Hoàng Triều không phải khắp nơi gieo rắc hắn đồng bạn bị bắt tin tức sao? Làm nhiều như vậy không phải liền là muốn đem hắn Tần Phong bức ra được không? Như vậy hắn hiện tại như ngươi Hứa Nhất Minh mong muốn, hắn tới, tới quang minh chính đại, tới hành động toàn thành. Tần Phong giờ phút này đứng tại hùng vĩ bàng bạc võ hoàng phủ trước, thân thể lộ ra là như vậy nhỏ bé, nhưng hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế không có chút nào thua. Rất nhiều người đều là hướng về phía Tần Phong chỉ trỏ, thảo luận không ngừng. Tần Phong đối với những người này không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn qua võ hoàng phủ cửa ra vào. Ngao Linh giờ phút này đứng tại Tần Phong bên người, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng lần đầu tiên tới thế giới nhân loại. Nàng không có gặp nhiều người như vậy, đủ loại màu sắc hình dạng nhân loại kiến trúc, cảm thấy vẫn rất mới lạ. Võ hoàng phủ tự nhiên là có thủ vệ, nhìn thấy vậy mà dám can đảm ở võ hoàng phủ trước mặt phát ngôn bừa bãi, muốn bọn hắn thế tử điện hạ đi ra nhận lấy cái chết, cái này còn phải. Lập tức có thị vệ trách nói làm càn, ngươi là ai? Ngươi không muốn sống nữa sao? Tần Phong liếc qua người này, không để ý đến. Tên thị vệ kia nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, lập tức hỏa khí liền lên tới, hắn mặc dù chỉ là một tên phổ thông thị vệ, có thể đó cũng là võ hoàng phủ thị vệ. Mang theo võ hoàng phủ danh hiệu, tự nhiên cảm giác so người khác tài trí hơn người, thử, thật can dỡ tiểu tử, các minh đệ chúng ta cùng một chỗ đem hắn cầm xuống, chờ đợi điện hạ xử lý. Mặt khác thị vệ cũng là vui tươi hớn hở phụ hòa nói, tốt, người này dám vũ nhục thế tử điện hạ, tội lôi đang chém, có thể bắt được. Những thủ vệ này tu vi không thấp, có hóa thần tu vi, mà Tần Phong nhìn bất quá là một cái không đến 20 tuổi tiểu hòa tử. Tại trong mắt những người này chính là một cái nhận khiêu khích, bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lăng đầu thành mà thôi. Bốn tên thị vệ lập tức xuất thủ, trường thương vũ động, hướng về Tần Phong đánh tới. Những cái kia bị hấp dẫn mà đến người cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem một màn này. Tần Phong lúc đầu không muốn phản ứng những người này, bất quá nếu bọn hắn muốn tìm chết, hắn liền thành toàn bọn hắn, dù sao hắn hiện tại nhìn trời chỉ người hoàng triều không có cảm tình gì. Chỉ gặp Tần Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tựa như đổi rồi mở dạng, một cỗ khiến cái này thị vệ sắc mặt đại biến uy áp xuất hiện. Một cỗ cường hãn khí lưu đối với những người này va chạm mà đi. Bốn tên thị vệ thổ huyết ngã xuống đất, không rõ sống chết. Tần Phong chỉ là tùy tiện phất phất tay, ngay cả kiếm khí đều vô dụng bên trên, thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó mấy người như vậy, dễ như trở bàn tay. Những cái kia bị Tần Phong gầm thét hấp dẫn mà đến người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra rung động thân sắc, bất quá y nguyên không coi trọng Tần Phong. Người kia là ai a? Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Là thật sự có tài, bất quá còn trẻ như vậy, cũng lợi hại không đến đi đâu, vừa rồi những cái kia bất quá là võ hoàng phủ thủ vệ mà thôi. Chính là, võ hoàng hứa hạo thế nhưng là hoàng cảnh hậu kỳ tồn tại. Dám ở hắn trước cửa phủ đệ Dương Oai, hậu quả có thể nghĩ. Võ hoàng phủ thủ vệ không chỉ bốn người, những người khác thấy thế biết không địch lại, nhao nhao phát khởi cảnh báo. Thế nhưng là không chờ bọn họ có hành động, võ hoàng phủ bên trong đi ra mấy người. Bọn hắn là Hứa Nhất Minh cùng Đinh Tuấn Hoa, phía sau còn đi theo tên kia đả thương dư kính họ Viên hoàng cảnh cường giả. Đinh Tuấn Hoa nhìn thấy Tần Phong, lộ ra đắc ý thần sắc, hắn cảm thấy mưu kế của hắn đạt được, Tần Phong như hắn nghĩ như vậy đến. Chúc mừng điện hạ, quả nhiên là Tần Phong tới. Hứa Nhất Minh gật gật đầu, nhìn xem Tần Phong không khỏi nhớ tới yêu thú xâm lâm đủ loại, loại kia có đủ, hữu hận một chút xông lên đầu. Hắn lại thấy được Tần Phong bên cạnh Ngao Linh, càng là giận không kèm được, Ngao Linh vốn là mục tiêu của hắn, hiện tại cùng Tần Phong đi được gần như vậy, xảy ra chuyện gì còn phải nói gì nữa sao? Hứa Nhất Minh lạnh lùng đối với Tần Phong nói thật can đảm, ngươi quả nhiên tới, còn đi thẳng tới ta võ hoàng phủ, thật không biết nói là ngươi can đảm lắm đâu hay là ngủ không ai bằng. Bên cạnh hắn tên kia hoàng cảnh cường giả ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phong, là hắn giết A Phúc. Hứa Nhất Minh khẳng định nói, đúng vậy biết thúc, chính là hắn giết Phúc bá. Ngao Linh từ Hứa Nhất Minh vừa xuất hiện liền chú ý tới, béo bị mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ, Phong ca ca, là cái kia muốn bắt đi ta sau đó bị ngươi đánh chạy cái tên xấu xa kia. Tần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Hắn cố nén một bàn tay chụp chết Hứa Nhất Minh xúc động, hắn muốn xác nhận bên dưới tiểu phàm an nguy của bọn hắn. Tần Phong đôi mắt trở nên băng lãnh, nhìn qua Hứa Nhất Minh thanh âm mang theo băng lãnh cùng tức giận, ta ba vị đồng bạn đâu? Ta tới, để bọn hắn ra đi. Hứa Nhất Minh lại mang theo rếu rêu nói, ngươi gọi Tần Phong đúng không? Ta nghĩ ngươi sai lầm một sự kiện, nơi này chính là võ hoàng phủ, là của ta địa bàn. Muốn thế nào là do ta quyết định, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đang dạy ta làm việc. Tần Phong hay là để ép phẫn nộ trong lòng, rêu cực nói, làm sao tại địa bàn của ngươi còn sợ ta chạy? Xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu lòng tin a. Hứa Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, đừng có nằm mộng, Tần Phong ngươi hôm nay mọc cánh khó thoát, lúc trước ngươi đắc tội ta lúc có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc này Đinh Tuấn Hoa định mà nói, điện hạ kỳ thật cũng không phải không thể, để hắn nhìn thấy đồng bạn của hắn, cho hắn hy vọng lại để cho hắn tuyệt vọng, dạng này không tốt hơn sao? Hứa Nhất Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, có đạo lý, rất tốt. Tần Phong vậy liền để ngươi gặp ngươi một chút ba đồng bạn đi, yên tâm, bọn hắn hiện tại còn sống. Tần Phong nghe xong sắc mặt coi như bình tĩnh, liếc qua Đinh Tuấn Hoa, nhớ không lầm ngươi hẳn là Thiên Kiếm môn người đi. Đinh Tuấn Hoa đối với Tần Phong cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý nói không sai, trước đó ta đích xác là Thiên Kiếm môn người, bất quá ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiện tại hiệu lực tại điện hạ. Đúng rồi, đầu này mưu kế hay là ta hiến cho điện hạ, thế nào? Rất không tệ đi, đừng có gấp, ta mang theo bọn hắn tới gặp ngươi. Tần Phong nhìn qua rời đi Đinh Tuấn Hoa, trong lòng đã cho người này đánh lên một cái tất sát ấn ký. Chu Kiến không có đem sự tình kỹ càng nói cho Tần Phong, khó trách Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch Đầu sẽ tao ngộ độc thủ, nguyên lai là có nội gian á. Lúc này võ hoàng phủ bên trong lại có hai người đi ra, mặc kệ là võ hoàng phủ người hay là người bên ngoài đều hành động đứng lên. Võ hoàng đi ra, tiểu tử này phiền toái. Không biết ta, đây không phải là Thanh Vân Tông tông chủ sao? Hắn làm sao cũng tại, đây cũng quá náo nhiệt đi. Hai người này chính là Hứa Hạo Hòa Thanh Bùi lão đạo. Tần Phong nhìn thấy Thanh Trần lão đạo lúc đó có chút ngoài ý muốn, hắn biết Chu Kiến đã hướng lên trời kiếm môn cầu viện. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Trần lão đạo vậy mà tự mình xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra có phải là vì chuyện của hắn mà đến. Cái này khiến Tần Phong đối với lão đạo này lại nhiều mấy phần hảo cảm. Thanh Trần lão đạo đối với Tần Phong có chút gật gật đầu, Tần Phong cũng đồng dạng đáp lại. Võ Hoàng phủ thị vệ vội vàng hướng Hứa Hạo hành lễ, gặp qua Võ Hoàng. Hứa Nhất Minh cũng là cung kính hô một tiếng, "Cha, ngươi làm sao cũng tới, chút chuyện nhỏ này giao cho ta là xong." Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng, mang theo tức giận nói người ta đều đánh tới cửa rồi, ta cái này Võ Hoàng phủ chủ nhân làm sao cũng nên đi ra ngó nó. Hứa Nhất Minh một trận run rẩy, hắn biết cha hắn phẫn nộ. Hứa Hạo đánh giá y nguyên sắc mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào Tần Phong, mang theo thượng vị giả uy nghiêm, mang tới hoàng cảnh uy áp, lạnh lùng nói, "Là ngươi giết A Phúc, còn để cho con của ta cút ra đây nhận lấy cái chết." Chương 433, đắc thủ chương 433, đắc thủ Tần Phong đối mặt khí thế hung hung Hứa Hạo, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không e ngại. Hứa Hạo cố uy áp kia cũng bị hắn hóa giải. Nhưng hắn bên cạnh Ngao Linh hay là vô ý thức rụt thân thể, rất tự nhiên trốn đến Tần Phong sau lưng, nàng vẫn có chút e ngại. Hứa Hạo loại kia uy thế để nàng cảm nhận được áp lực. Tần Phong nhẹ nhàng nếu bên dưới đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, "Linh Nhi, có ta ở đây không cần sợ hãi, bất quá vì dự phòng bất nhất, ta trước đem ngươi đến một cái địa phương an toàn, ta làm xong việc liền đưa ngươi đi ra." Ngao Linh khéo léo gật gật đầu, "Tốt." Tần Phong liền đưa nàng thu vào trong tiểu thế giới của mình mặt. Hắn bình tĩnh nhìn qua Hứa Hạo, thản nhiên nói, "Nếu như ngươi nói Phúc Bá là cái kia đi theo Hứa Nhất Minh bên người Vương Cảnh lão giả, cái kia đích thật là ta giết. Để Hứa Nhất Minh đi ra nhận lấy cái chết, cũng là ta nói, ngươi có ý kiến?" Tần Phong bình tĩnh lời nói, lại là không gì sánh được tùy tiện, như đất bằng lên kinh lôi, đưa tới ở đây không ít người xôn xao. Cái này, người này thật đúng là không biết sống chết, hắn đến cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì à? Hắc, ta cho là ta đã đủ cường, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, cùng tiểu tử này so, ta vẫn là kém chút ý tứ. Hắn có phải hay không ngốc à, coi như hắn giết người, cũng không thể trực tiếp thừa nhận a. Ngươi không nghe thấy hắn một câu cuối cùng sao? Ngay trước người ta lão tử trước mặt để người ta nhi tử nhận lấy cái chết, ta thực sự không biết nói hắn cái gì tốt. Hứa Nhất Minh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong sẽ như vậy trực tiếp, còn như thế lớn mật, hắn nghi ngờ nhìn xem Tần Phong, người này sẽ không thật ngốc hả? Không phải vậy hắn lại có thủ đoạn gì đâu, phải biết lần trước Tần Phong chỗ biểu hiện ra cảnh giới bất quá là vương cảnh mà thôi, hắn lấy cái gì cùng cha hắn đấu? Thanh Trần lao đạo một trận kinh ngạc, hắn biết Tần Phong tiểu tử này khẳng định là sẽ không lỗ lạ, không nghĩ tới như thế vừa. Phải biết liền xem như hắn đối với Hứa Hạo cũng là khách khách khí khí, người ta sau lưng thế nhưng là có trời chỉ hoàng triều, cũng không so Thanh Vân tông kém. Hắn lần trước nhìn thấy Tần Phong lúc, Tần Phong vẫn chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ. Dựa theo dự đoán của hắn, Tần Phong có thể đạt tới vương cảnh đã rất ghê gớm, như vậy Tần Phong như thế tùy tiện lại dựa vào cái gì đâu? Thanh Trần lao đạo nhìn xem Tần Phong tràn ngập tò mò, hắn cảm giác Tần Phong không phải loại kia vô nao xúc động người. Võ Hoàng Hứa Hạo nghe vậy cũng là sững sờ, tiếp lấy giận quá mà cười, "A, ha ha, ha ha ha." Hứa Hạo tiếng cười rung trời, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được hắn trong tiếng cười ẩn chứa ngập trời tức giận. Mọi người cũng có thể lý giải Hứa Hạo tâm tình. Hứa Hạo làm trời trì hoàng triều võ hoàng, thân phận tôn quý, một mực cao cao tại thượng đã quen. Bản thân hắn cũng là một vị hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, không nói trời trì hoàng triều bối cảnh, liền bản thân hắn mà nói, cũng là một phương cự phách. Chưa từng có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tần Phong lời nói không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm trả đạm, là hắn đối với uy nghiêm không nhìn, là đối với hắn trần trụi trào phúng. Hắn nhìn qua Tần Phong lạnh lùng nói, "Tốt, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện." Tần Phong nghe xong sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa, y nguyên bình tĩnh không gì sánh được. Hắn lúc này mong đợi nhất là nhìn thấy Doãn Điềm Điềm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch đầu bình an vô sự, như thế hắn liền có thể triệt để phóng thích lửa giận của hắn. Hứa Hạo phẫn nộ. Hắn Tần Phong làm sao không phẫn nộ? Khi hắn biết có người đối với Doãn Điềm Điềm ba người hạ thủ thời điểm liền lửa giận ngút trời. Khi hắn biết ba người bọn họ bị bắt làm tù binh là bởi vì hắn thời điểm, hắn liền hận không thể đem Võ Hoàng phủ tiêu diệt. Bất quá đây hết thệ còn phải chờ một chút. Tần Phong mặc dù biết Doãn Điềm Điềm ba người hẳn là không có chuyện gì, hắn lưu cho bọn hắn thần hồn thủ hộ cũng không có phát động, bất quá hắn còn phải xem một chút mới an tâm. Lúc này, Thiên Kiếm môn đám người cũng chạy tới. Chu Kiến, Đặng Thiên Linh, Dư Kính nhìn thấy Tần Phong lúc là mừng rỡ như vậy, thế nhưng là nghe được Hứa Hạo cái kia tức giận rung trời lại tràn ngập lo lắng. Tần Phong cũng chú ý tới bọn hắn, bất quá hắn không muốn lúc này cùng bọn hắn nhận nhau, sợ một hồi liên lụy đến bọn hắn. Chu Kiến không kịp cùng Tần Phong chào hỏi, trực tiếp đối với Thanh Vân Tông Thanh Trần lão đạo thỉnh cầu nói, "Tiền bối, còn xin xuất thủ tương trợ." Thanh Trần lão đạo gật gật đầu, thật sự là hắn muốn giúp Tần Phong một thanh. Hắn ho nhẹ một tiếng, muốn nói chút gì, bất quá còn chưa nói ra miệng liền bị hai âm thanh sớm chặn lại. Một đạo tự nhiên là mười phần tức giận Võ Hoàng Hứa Hạo, hắn nghiêm túc nhìn qua Thanh Trần lão nói, "Từ tông chủ, ngươi cũng nghe đến, tiểu tử này chính miệng thừa nhận giết ta Võ Hoàng phủ người, còn muốn làm cho ta nhi tử vào chỗ chết. Đây là Võ Hoàng phủ cùng chuyện của hắn, ngươi khẳng định muốn tham dự vào sao? Lời như vậy chính là trời trì hoàng triều cùng Thanh Vân Tông hai thế lực lớn chi tranh, ngươi khẳng định muốn vì một tên tiểu tử đem Thanh Vân Tông lâm vào trong chiến hỏa." Thanh Trần lão đạo một trận, Hứa Hạo kiểu nói này để hắn có chút khó khăn, nếu như Tần Phong điệu thấp một chút còn tốt, nói không chừng có thể hòa bình xử lý. Thế nhưng là Tần Phong lựa chọn phương thức quá cương mãnh liệt, quá cứng hãn, dạng này trần trụi đánh Hứa Hạo mặt, đổi lại là hắn cũng sẽ không lựa chọn hòa giải. Hắn rất muốn giúp Tần Phong, có thể Hứa Hạo nói đến nói để hắn có chút do dự, hắn dù sao cũng là Thanh Vân Tông tông chủ, hắn muốn vì Thanh Vân Tông cân nhắc. Thế nhưng là không đợi hắn có quyết đoán, Tần Phong liền vì hắn làm quyết định, hắn nhìn qua Thanh lão đạo chân thành nói, "Tiền bối, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi có thể vì ta sự tình chạy như thế một chuyến, ta đã phi thường cảm kích, bất kể như thế nào ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Bất quá trước mắt chút chuyện nhỏ này, ta có thể tự mình giải quyết, không cần để tiền bối xuất thủ, tiền bối ngay tại bên cạnh xem thật kỹ một chút, coi như giải buồn thuận tiện. Thanh Trần lão đạo nghe vậy kinh ngạc, tiếp lấy cười ha hả, tốt, vậy ta liền không nhiều lòng nhàn sự, an tĩnh làm của chúng. Chu Kiến, Đặng Tiên Linh, Dư Kính nghe vậy rất là sốt ruột, ba người bất đắc dĩ nhìn nhau, không biết Tần Phong làm cái quỷ gì. Chu Kiến có chút đau răng chỉ vào Tần Phong nói ngươi, thật sự là hồ đồ a. Đặng Tiên kinh nghi bất định nhìn xem ý nguyên bình tĩnh Tần Phong. Dư Kính trấn an nói, đã như vậy, chúng ta không cần liền làm loạn thêm. Hứa Hạo nghe nói Tần Phong vậy mà chủ động để Thanh Trần lão đạo không nên nhúng tay, có chút ngoài ý muốn, cười nhạo nói, khá lắm, có cốt khí tiểu tử, thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác à, không biết bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Vị kia họ Viên hoàng cảnh cường giả chủ động xin đi giết giặc nói Hạo ca, để cho ta tới, một cái vương cảnh tiểu hỏa tử còn không đáng đến làm cho ngươi tự mình xuất thủ, người này giết A Phúc, ta vừa vặn thay A Phúc báo thủ. Hứa Hạo gật gật đầu, phân phó nói, cũng tốt, Viên Vân ngươi trước không nên giết hắn, người này thú vị như vậy, đừng cho hắn dễ dàng chết như vậy. Ta muốn đem hắn treo ở võ hoàng phủ trước mặt, để mọi người biết đắc tội ta võ hoàng phủ hạ tràng. Hứa Nhất Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên, quả nhiên gừng càng già càng cay, cha, ngươi thực sự quá anh minh, liền nên như vậy. Viên Vân cười lạnh một tiếng, Hạo ca, Nhất Minh, xem ta, cầm xuống tiểu tử này bất quá tay đến bắt giữ. Hắn hoàng cảnh sơ kỳ khí tức hiện ra, một cái linh khí đại thủ hướng về Tần Phong chụp tới. Tần Phong nhưng không có để ý tới hắn, ảnh lưu niệm bước phát động hướng về võ hoàng phủ cửa ra vào phương hướng bay nhanh mà đi. Không hắn, Tần Phong thấy được Đinh Tuấn Hoa mang theo Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm, Tiểu Thạch đầu ba người đi ra. Hắn trước tiên khẳng định phải bảo đảm ba người này an toàn. Tại Viên Vân trong ánh mắt kinh ngạc, tại Hứa Hạo, Hứa Nhất Minh các loại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu bên dưới, Tần Phong tùy tiện đắc thủ. Hắn tại Doãn Điểm Điểm ba người kinh hỉ lại lo lắng trong ánh mắt, không kịp chào hỏi liền đem bọn hắn thu nhập trong tiểu thế giới. Tần Phong bảo đảm ba người không sau đó, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn xem võ hoàng phủ tất cả mọi người. Trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng vọt, như cùng hắn lửa giận bình thường, hung mãnh mà cực nóng. Chương 434, Hứa Hạo nhượng bộ chương 434. Hứa Hạo nhượng bộ hoàng cảnh sơ kỳ Viên Vân xuất thủ sau trở lấy nhìn Tần Phong cho cười, một cái vương cảnh tiểu tử làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn tự tin lại cùng ngạo. Hứa Hạo, Hứa Nhất Minh còn có rất nhiều người đồng dạng mang theo trêu tức nhìn xem Tần Phong. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Phong không nhìn thẳng Viên Vân công kích, thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phong đem Doãn Điểm Điểm ba người cứu đi sau, mới phát hiện sự tình không đối. Khi Tần Phong phóng xuất ra lửa giận ngập trời, lạnh lùng nhìn qua võ hoàng phủ đám người lúc, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Viên Vân nhất chiêu thất thủ còn bị Tần Phong không nhìn, hắn rất là phẫn nộ, lần nữa đối với Tần Phong xuất thủ, một cái linh khí đại thủ hướng về Tần Phong chụp tới. Tần Phong bây giờ không có nỗi lo về sau, như vậy sau đó chính là hắn phóng thích lửa giận thời điểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí bắn ra, trong chốc lát đánh tan Viên Vân đại thủ, không dừng lại chút nào hướng về Viên Vân mà đi. Tần Phong kiếm khí nhanh chóng mà lăng lệ, trong lúc thoáng qua liền đến Viên Vân trước mặt. Viên Vân đại kinh thất sắc, vừa rồi hắn nộ khí dâng lên có chút cấp trên, không nghĩ tới Tần Phong thế công tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Hắn vội vàng ngoanh ra đạo đạo trưởng ấn ý đồ ngăn cản Tần Phong kiếm khí đột kích. Chỉ là Tần Phong kiếm khí phong mang dị thường, Viên Vân trưởng ấn tựa như là bọt khí một dạng, ầm vang vỡ vụn, không có đưa đến chút nào tác dụng. Thử. Một đạo binh khí như thịt thanh âm, kiếm khí hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn. Phúc. Viên Vân bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, khí tức bệ bại, hắn tranh thủ thời gian lui về Hứa Hạo bên người. Thương thế kia đối với một cái hoàng cảnh cường giả tới nói còn không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng rất khó chịu. Cái này qua trong giây lát kinh thiên biến hóa, để ở đây tất cả mọi người kinh thán không thôi. Viên Vân giờ phút này không gì sánh được sợ hãi nhìn xem Tần Phong, hắn biết Tần Phong cũng không có dùng cái gì sát chiêu, chỉ là tùy ý vung ra một đạo kiếm khí, liền để hắn mồ hôi đầm địa. Hắn không dám tưởng tượng nếu là Tần Phong đối với hắn có sát ý, trực tiếp liền một kiếm chấm dứt hắn. Hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt là sợ hãi là không thể tin. Những người khác thấy cảnh này đồng dạng là cực kỳ chấn động. Á Thảo, ta còn tưởng rằng hắn là một cái lăng đầu thanh, nguyên lai lợi hại như vậy. T, nhìn hắn bất quá tiện tay một chỉ, liền đem một vị hoàng cảnh cường giả đánh bại, quá mạnh quả thực là chúng ta mẫu mực à. Chu Kiến, Đặng Thiên Linh, Dư Kính ba người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiện tại cảm giác không có lo lắng như vậy. Tiểu tử này quả nhiên không phải xúc động nhất thời, xem ra hắn đến có chuẩn bị. Đường cao hưng quá sớm, võ hoàng còn không có xuất thủ đâu. Thanh Trần lao đạo nhìn thấy Tần Phong ra chiêu một màn, khóe miệng có chút nhếch lên. Tần Phong không chỉ có không để cho hắn thất vọng, ngược lại thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, khó trách Tần Phong sẽ như thế tự tin. Tần Phong đem giám thúi Viên Vân đánh bại sau, đem ánh mắt khóa chặt Hứa Nhất Minh, hắn sẽ không quên kẻ cầm đầu này. Là Hứa Nhất Minh muốn bắt đi Ngao Linh, là Hứa Nhất Minh muốn tìm hắn mới bắt Doãn Điểm Điểm, Tiểu Phàm cùng Tiểu Thạch đầu. Tần Phong ánh mắt phẫn nộ mà băng lãnh, ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tần Phong cái kia nội ý ngút trời, cái kia trùng thiên lửa giận, còn có cái kia vô cùng cường đại khí thế. Hứa Nhất Minh bị Tần Phong ánh mắt lạnh như băng kia làm cho sợ hãi, vô ý thức hướng cha hắn phía sau thối lui, ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định, trong miệng còn cứ gọi la hét. Không đối, ngươi không phải vương cảnh sao? Làm sao có thể đánh bại Viên Thúc? Tần Phong không có trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn. Đinh Tuấn Hoa lập tức an ủi Hứa Nhất Minh nói, điện hạ, nơi này là võ hoàng phủ, hắn mạnh hơn cũng trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Hứa Nhất Minh kịp phản ứng, nhìn xuống bên cạnh Hứa Hạo, hắn lần nữa khôi phục tự tin bộ dáng. Không sai, Tần Phong, đây là võ hoàng phủ, là trời trì hoàng triều địa bàn, ngươi lợi hại hơn nữa cũng mọc cánh khó thoát. Hứa Hạo nhìn qua Tần Phong mặt ngoài giữ vững bình tĩnh, trong lòng thế nhưng là tràn ngập nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được Tần Phong khí tức vậy mà không kém chút nào hắn, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này không khỏi để hắn cải biến chủ ý, hắn cảm thấy không cần thiết làm một cái người chết chọc một cái đối thủ cường đại. Hứa Hạo hít thở sâu một chút, đối với Tần Phong nhàn nhạt mở miệng. Tần Phong đúng không, kỳ thật ngươi ta cũng không có cái gì đại thủ, bất quá cùng Tiểu Nhi một chút mâu thuẫn mà thôi. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi ngay ở trước mặt ở đây mặt của mọi người, vì ngươi hành động đối với ta Võ Hoàng phủ xin lỗi, chúng ta sự tình liền dừng ở đây, như thế nào? Hứa Hạo tự nhận là hắn đã hạ thấp tư thái, đồng thời mở ra rất tốt điều kiện. Chỉ cần Tần Phong cúi đầu, vấn đề này liền đến này kết thúc. Hứa Hạo mới mở miệng, liền để toàn trường ồn ào đi lên. Hứa Hạo là ai? Hắn là hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, là trời trì hoàng triều võ hoàng, luôn luôn mười phần cường thế hắn vậy mà nhượng bộ. Cái này làm sao không để đám người giật mình? Ông trời ơi, ta có nghe lầm hay không? Võ hoàng vậy mà cho hắn một cơ hội. Cái này không giống như là tính cách của hắn a. Hoặc là võ hoàng ái tài, biết người này thiên tư rất tốt, muốn kéo lung hắn đi. Thiên kiếm môn mấy người nghe được Hứa Hạo lời nói đều là vui mừng, nếu là chuyện này dừng ở đây cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Võ hoàng phủ phía sau có trời trì hoàng triều, đúng là một cái quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thanh Trần lão đạo cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Hứa Hạo một chút, bất quá nghĩ lại ở giữa lại hiểu. Hứa Hạo cảm thấy song phương không có đại thủ, Tần Phong nếu là nói xin lỗi, Võ hoàng phủ mặt mũi cũng tìm trở về, không cần thiết không muốn trêu chọc Tần Phong như thế một cái cường địch. Chỉ là Tần Phong hắn sẽ đồng ý sao? Thanh Trần lão đạo biểu thị hoài nghi. Phản ứng lớn nhất vẫn là Hứa Nhất Minh. Hắn chẳng thể nghĩ tới luôn luôn như bức ẩm Hứa Hạo vậy mà lại chủ động nội bộ, còn chỉ cần Tần Phong một câu nói xin lỗi là được. Hắn biểu thị rất không hiểu, hắn đối với Hứa Hạo khuyên nhủ, cha, như vậy sao được, hắn giết Phúc Bá, còn kém chút giết ta, còn tại Võ Hoàng Phủ trước mặt tiêu gạo. Đây là hung hăng đánh mặt của chúng ta a, tại sao có thể dễ dàng như thế buông tha hắn. Hứa Hạo chỉ là lạnh lùng lườm Hứa Nhất Minh một chút. Hứa Nhất Minh như cái chim cút một dạng không dám nói thêm nữa. Hứa Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, như thế nào? Hiện trường người cũng đều là nhìn xem Tần Phong, bọn hắn đều cho rằng Tần Phong sẽ đáp ứng. Người này còn do dự cái gì, đây đã là Võ Hoàng phi thường nhân từ rộng lượng quyết định. Đúng vậy à, chẳng lẽ lại vẫn thật sự cùng Võ Hoàng phủ cùng toàn bộ trời trì hoàng triều đối nghịch sao? Chán sống. Chu Kiến mấy người cũng hy vọng Tần Phong có thể đáp ứng, bất quá bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm, không dám làm nhiễu Tần Phong. Thanh Trần lão đạo cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tần Phong, nhìn xem cái này hắn xem trọng tiểu tử sẽ như thế nào lựa chọn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn qua một bộ người tốt bộ dáng Hứa Hạo, cười lên ha ha. Hắn tiếng cười rung trời, so Hứa Hạo trước đó tiếng cười càng lớn. Tần Phong trong tiếng cười lộ ra chính là khinh thường, là cười nạo, làm điểm ai. Mọi người tại đây rất là không hiểu. Người này đang cười cái gì, hắn sẽ không thật cự tuyệt đi. Không thể đi, hắn sẽ không cảm thấy mình có thể thắng được Võ Hoàng đi. Hứa Hạo giờ phút này cũng là nhíu mày mà nhìn xem Tần Phong, người đang cười cái gì. Tần Phong cười một hồi lâu, mới thu lại ý cười, nhìn qua Hứa Hạo rêu cợt nói, thật sự là tốt ngươi cái Võ Hoàng, cái gì đều là do ngươi nói tính. Hứa Nhất Minh muốn bắt đi bằng hữu của ta, hiện tại càng là cưỡng ép ta ba vị đồng bạn để cho ta chủ động hiện thân. Ngươi càng là muốn đem ta treo ở Võ Hoàng phủ trước thị chúng. Hiện tại phát hiện ta có như vậy chút thực lực, lại thay đổi chủ ý ha ha, ta cho ngươi biết, đừng nói để cho ta nói xin lỗi, coi như ngươi quỷ gối trước mặt ta xin lỗi, ta cũng sẽ không đến đây dừng tay. Hứa Nhất Minh thủ này ta báo định. Chương 435, Võ Hoàng. Liền cái này. Chương 435, Võ Hoàng. Liền cái này. Tần Phong lời nói giống như đất bằng lên kinh lôi, rung động hiện trường mỗi người. Á Thảo, người trẻ tuổi kia cũng quá không biết tốt xấu đi, lần này triệt để đắc tội Võ Hoàng. Trung quy là niên thiếu khí thịnh, không chịu ăn một chút thua thiệt, ta mặc kệ chuyện lúc trước như thế nào, Võ Hoàng có thể lui một bước đã phi thường có được. Hắn này cũng tốt, trực tiếp đem đường lui cho phá hỏng. Ai, đáng tiếc. Đúng vậy à, mặc hắn tiên tư chắc tuyệt, mặc hắn tu vi cao siêu, thật sự có thể cùng tiên chỉ hoàng triều so sao? Hắn mạnh hơn bất quá cũng là một người mà thôi. Đặng Thiên Linh, Chu Kiến, Dư Kính mặc dù sớm có đoán trước, hay là cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này, hay là cái này tính tình. Thanh Trần lão đạo thì là hiếu kỳ nhìn xem Tân Phong, tính tình này hắn đương nhiên là thưởng thức. Bất quá hắn càng tò mò hơn lực lượng từ đâu tới đây. Hứa Nhất Minh nghe vậy nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, còn tốt ngươi không có đáp ứng, không phải vậy về sau còn không biết làm sao thu thập ngươi. Hắn đối với Hứa Hạo nói, cha, người này không biết tốt xấu như thế, làm gì tại cùng hắn khách khí như vậy. Hứa Hạo nghe được Tần Phong lời nói đồng dạng là lên cơn giận dữ, ánh mắt trở nên băng lãnh, sắc mặt của hắn đỏ lên, giận không kềm được. Tốt tốt tốt, thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc, ta Hứa Hạo lui một bước thật đúng là cho là ta sợ ngươi. Cho ngươi chỉ con đường sống ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi quỷ môn kia quan. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, để cho thế nhân biết ta Hứa Hạo không thể đủ. Hứa Nhất Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Hứa Hạo, trong lòng trong bụng nở hoa. Tần Phong nghe được Hứa Hạo tràn đầy uy hiếp ngữ, lơ đễnh, hắn nhìn lướt qua Hứa Nhất Minh, lại nhìn một chút Hứa Hạo. Hắn biết không giải quyết cái này Hứa Hạo, là tạm thời xử lý không được Hứa Nhất Minh. Hứa Nhất Minh phát giác được Tần Phong ánh mắt, còn cố ý đối với Tần Phong cười cười, thần tình kia chính là một bộ vẻ muốn ăn đòn. Trước đó bị Tần Phong kích thương Viên Vân đối với Hứa Hạo nhắc nhở, Hạo ca coi chừng, tiểu tử này có chút tà môn. Hứa Hạo gật gật đầu, dự định xuất thủ. Thanh Trần lão đạo không có ngăn cản, ngược lại tò mò nhìn một màn này, hắn chờ mong cái này Tần Phong biểu hiện. Hứa Hạo quyết định thử trước một chút Tần Phong hư thực, một quyền đánh phía Tần Phong. Hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, tùy tiện một kích chính là mang theo ngập trời uy thế. Hứa Hạo nhìn như phổ thông một quyền, cuốn lên lấy chung quanh linh năng ba động, để những cái kia cách xa xa người quan sát đội vàng lui lại. Tần Phong đối mặt lửa giận này trùng thiên một quyền, mà không biểu tình, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Chỉ từ hai người quyền phong mang theo uy thế đến xem, tựa hồ là Hứa Hạo chiếm cứ lấy ưu thế. Hứa Nhất Minh thấy thế không khỏi rất là tự hào, hừ, cũng dám cùng cha ta cứng đối cứng, thật sự là muốn chết. Viên Vân cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, Hạo ca thế nhưng là số lượng không có bao nhiêu rèn luyện nhục thân tu sĩ, dù là không cần linh lực đều có không tệ chiến lực, bởi vậy mới có võ hoàng xưng hào. Hai người bọn họ liên đối võ hoàng phụ rất nhiều người đều phảng phất nhìn thấy Tần Phong bị vô tình đả kích sau, tan tác dáng vẻ. Những người khác người quan sát cũng đồng dạng biết võ hoàng nhục thân cường đại, thầm nghĩ Tần Phong không khôn ngoan. Thanh Trần lão đạo đồng dạng cũng là biết, hắn mong đợi nhìn xem Tần Phong. Oeng, hai quyền chạm vào nhau, giống như hai loại to lớn sơn nhạc va chạm, phát ra kinh thiên tiếng ầm ầm. Để Hứa Nhất Minh cùng Viên Vân không có nghĩ tới là, bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần Hứa Hạo lúc này phát ra một tiếng kêu đau. Hứa Hạo thân ảnh còn tại không ngừng lùi lại, một tay khác đặt ở vừa rồi xuất thủ trên nắm tay không ngừng bỏ phủ. Xem ra hắn là thật đau đớn. Hứa Hạo không dám tin nhìn xem Tần Phong, nhục thể của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tần Phong nhàn nhạt nhìn qua hắn, nhìn xem bình yên vô sự nằm đấm, cười khẩy, võ hoàng, liền cái này, xem ra Thiên Trì Hoàng Triều cũng chả có gì đặc biệt. Hắn đây là đánh người chuyên đánh mặt, để Hứa Hạo tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Tần Phong muốn mượn cơ hội này để mọi người biết sự cường đại của hắn, về sau liền không dám có người đắc tội hắn cùng bằng hữu của hắn. Hứa Nhất Minh nuốt nuốt ánh mắt của mình, lục thân va chạm phụ thân hắn vậy mà thua, cái này sao có thể? Viên Vân cũng là trợn mắt hốt mồm, Hạo ca bị đánh lui, cái này sao có thể? Trung quanh những cái kia biết Hứa Hạo lợi hại người xem đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Á Thảo, thật mạnh. Ha ha, hôm nay không hưởng công, quả nhiên là trận trò hay a. Ta trước đó coi là tiểu tử này là cái lô mãng mặt hàng, cảm tình người ta là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Chu Kiến cùng Đặng Thiên Linh nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Tần Phong tiến bộ thực sự quá nhanh, lần trước chúng ta cùng một chỗ tiến cái kia cực lạc cung, hắn vẫn chỉ là hóa thần kỳ đi, hiện tại có thể đánh lui hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thật sự là hổ thẹn a. Ân, hậu sinh khả úy, xem ra là chúng ta lo lắng vô ích. Thanh Trần lão đạo vô đuổi, tán thán nói, hảo tiểu tử. Hứa Hạo hoàng cảnh thực lực, người chung quanh phản ứng, nghị luận đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, đám người đối với Tần Phong mỗi một phần tán dương đều là đối với hắn nhục nhã. Hắn thẹn quá hóa giận, nhìn qua Tần Phong oán hận nói, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, vừa rồi bất quá là thử nghiệm mà thôi. Tần Phong im lặng nhìn qua hắn, ngươi chỗ nào nhìn ra ta cao hứng? Còn không có giết Hứa Nhất Minh, ta không có chút nào cao hứng. Hứa Nhất Minh nghe vậy cổ co rụt lại, Tần Phong thời khắc đều nhớ hắn, để tâm tình của hắn thật không tốt, luôn có phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Tần Phong biểu hiện càng cường đại, hắn liền càng có loại cảm giác hối hận. Cái kia phúc ba chết thì đã chết, không có việc gì hắn tìm Tần Phong phiền phức làm gì a. Hứa Hạo nghe được Tần Phong lời nói càng là tức giận, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, xem chiêu. Hắn lấy ra binh khí của hắn, là một thanh trường kích. Nó có đầu thương, song nguyệt răng lưỡi đao, có thể đâm có thể quét còn có thể chặn. Kích này vừa ra mọi người đều biết Hứa Hạo lần này thật chăm chú. Tần Phong y nguyên sắc mặt bình tĩnh, hắn đối với Hứa Hạo ngoắc ngón tay. Loại khiêu khích này mười phần động tác, để Hứa Hạo nổi trận lôi đình. Tốt ngươi cái tiểu tử tàn rỡ. Hứa Hạo hoàng cảnh hậu kỳ khí tức trực tiếp lộ ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng lửa giận. Trên trường kích mặt nguyệt nha nhận cùng đầu thương lấp lóe hàn quang, không thể nghi ngờ không phải tại biểu thị công khai lấy trường kích này sắc bén đáng sợ. Hứa Hạo gầm thét một tiếng, tiểu tử để mạng lại, an ta một kích. Hắn bung lên trường kích, mang theo hết lửa giận, mang theo sát ý ngập trời, đối với Tần Phong đâm tới. Hứa Hạo thân hình cực nhanh, phá vỡ tầng tầng không khí cách trở, phát ra chói tai tiếng xé gió. Trường kích đầu thương lóe ra hàn quang, một cú có thể tê thiên liệt địa công kích về phía lấy Tần Phong bắn ra mà đi. Hứa Nhất Minh nhìn thấy cha hắn uy vũ dáng vẻ, như là chiến thần một dạng, trong lòng điểm này bất an lại bị ném sau. Những người xem kia nhìn xem bật hết hỏa lực Hứa Hạo gọi thẳng đã nghiền. Chu Kiến bọn người nhìn thấy như vậy uy manh Hứa Hạo thầm nghĩ không ổn. Thanh Trần lao đạo thì là chờ mong cái này Tần Phong biểu hiện, hắn cảm thấy Tần Phong sẽ cho hắn một kinh hỉ. Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía mang theo ngập trời tức giận đánh tới Hứa Hạo, thần sắc không có bối rối chút nào. Tay phải hắn bàn tay xuề ra, lập tức xuất hiện năm chuôi linh kiếm hiện hiện. Bàn tay hắn nắm chặt, một thanh ngũ thải bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là ngũ hành kiếm trận ngưng tụ thành bảo kiếm. Tần Phong một kiếm đâm ra, một đạo so với bình thường còn bình thường hơn kiếm khí bắn ra. Thanh Trần lao đạo là người đứng xem, rất rõ ràng xem đến Tần Phong cái này hảo diệu một kiếm, lông mày nhíu lại, tán thưởng một tiếng. Tốt hảo diệu kiếm đạo, tiểu tử này thật có chút ý tứ. Tần Phong bình thường chi kiếm tinh chuẩn nên tiếp Hứa Hạo trường kích đầu thương. Vâng. Tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng cả phiến thiên địa, như là trời sập. Để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Hứa Hạo liên tiếp lui về phía sau, khí thế một đi không trở lại kia ầm vang bị Tần Phong đánh gãy. Hứa Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này, làm sao có thể? Tần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền cái này. Chương 436, hoảng sợ Hứa Hạo chương 436, hoảng sợ Hứa Hạo. Hứa Hạo đầy cõi lòng lòng tin cường lực một kích, chưa từng nghĩ bị Tần Phong một kiếm cho đánh lui, một màn này là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Hứa Hạo một tiếng kinh hô càng đem đám người kinh ngạc bỏ vào lớn nhất. Hứa Nhất Minh trực tiếp trợn tròn mắt, hắn luôn luôn anh minh thần võ phụ thân vậy mà đã rơi vào hạ phong. Những cái kia xem náo nhiệt người xem trực tiếp chính là một câu, ác ảo. Chu Kiến ba người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, âm thầm hưng phấn. Thanh Trần lao đạo mắt lộ ra tán thưởng. Tần Phong cái kia cực kỳ khiêu khích ngữ không chỉ có để Hứa Hạo đục nhã không thôi, càng là rung động thật sâu lấy mỗi một cái mọi người ở đây. Hứa Hạo muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, thần sắc trở nên nghiêm trọng, hắn biết lần này gặp cọp rơm cứng, Tần Phong so với hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Hắn gầm thét một tiếng, lại đến. Hắn hoàng cảnh khí thế mở ra sách kích phi thân mà lên, trực diện Tần Phong, trong nháy mắt đâm, bổ, chặt chờ chút phát ra vô số đạo công kích đầm vang mà ra. Tần Phong mặt không biểu tình, trong tay ngũ thải bảo kiếm múa đến bay lên, nhẹ nhõm ứng đối. Hắn cùng Tiên Huyền Hoàng Triều Tiêu Thiên Hoàng, Âu Dương Diệp, Đoan Mục Di Long, Sở Cách bốn vị hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đấu qua sau, Hứa Hạo mạnh hơn cũng cho không được hắn uy hiếp. Tần Phong bên cạnh ứng đối bên cạnh treo chọc nói, xem ra ngươi là không có bản lĩnh gì, ngươi tiến công lâu như vậy, nên đổi ta. Hắn để Hứa Hạo tâm thần siết chặt, sau một khắc hắn thấy được một đạo cùng trước đó một dạng kiếm khí hướng về hắn mà đến. Hứa Hạo không còn dám khinh thường Tần Phong, hắn cẩn thận ngưng thần xem xét lập tức sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm nhận được Tần Phong bên trong kia kiếm khí này ẩn chứa uy năng kinh khủng, xa xa lớn hơn lần trước kiếm mang. Sự thật cũng đúng là như thế, lần trước Tần Phong sử dụng bình thường chi kiếm chỉ là dùng không đến 5 thành công lực, hiện tại hắn toàn lực ứng phó, uy lực làm sao có thể cùng một mà nói đâu. Hiện trường tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm một màn này, đối với kế tiếp kết quả rất là chờ mong. Tần Phong có thể lại một lần nữa chiếm cứ ưu thế sao? Rất nhanh liền có kết quả. Bình thường chi kiếm giống như một đạo so với bình thường còn bình thường hơn kiếm khí, cấp tốc mà bình ổn, càng đến gần Hứa Hạo càng cho thấy nó uy thế. Hứa Hạo hai tay nắm chặt trường kích, hét lớn một tiếng, hung hăng vung lên trường kích. Nó nguyệt nha nhận bên trên hàn quang lập lòe, đối với Tần Phong kiếm khí vung chặt mà đi. Hứa Hạo uy danh rung trời, trên cánh tay cơ bắp nổi lên, trường kích cuốn lên cả phiến thiên địa linh năng, một đạo dài đến 10 trượng nguyệt nha quang nhận từ trường kích bắn ra. Hắn phát ra đạo quang nhận này sau cũng không có đình chỉ, thân thể của hắn tiếp tục hướng về Tần Phong đánh tới. Hứa Hạo muốn mượn nguyệt nha quang nhận cùng Tần Phong kiếm khí triệt tiêu, sau đó hắn thừa cơ đem Tần Phong nhất cử cầm xuống, rửa sạch nhục nhã. Bành! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang không ngừng. Kinh khủng linh động gợn sóng đang không ngừng quyết tán, để quan sát dân chúng một tràng tốt lên, thân hình lại là lùi lại lui. Hứa Hạo thấy rõ Tần Phong bình hòa kiếm khí biến hóa, nó như là một đầu bị khiêu khích triệt để kích phát hung tính manh thú, bắt đầu mở ra răng nanh của nó. Nó đối với nguyệt nha quang nhận một trận căn xé, dễ như trở bàn tay liền đem nó giải quyết, tiếp tục hướng về hắn băng băng mà tới. Hứa Hạo quá sợ hãi, nguyên bản hung hăng bổ về phía Tần Phong trường kích giờ phút này đột nhiên chuyển hướng cái tiếp như là manh thú kiếm khí. Bịch! Thanh thúy mà âm thanh chói tai, như là gõ vang hùng trùng, vang vọng cả phiến thiên địa. Hứa Hạo cánh tay bị chấn động đến run lên, trường kích cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn toàn bộ thân thể đang không ngừng lùi lại. Những cái kia xem trò vui người xem còn chưa hiểu vừa rồi một màn kia, lại bị tiếng vang này làm cho động. Bọn hắn rất gấp muốn nhìn một chút đến cùng kết quả như thế nào. Xảy ra chuyện gì, người nào thắng? Hứa Nhất Minh bên cạnh Biên Vân lại thấy rõ, hắn lắc đầu, trong miệng nhỉ non đều là không thể tin lời nói. Làm sao có thể, không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hứa Nhất Minh thực lực có hạn thấy không rõ bị năng lượng quấy chiến trường, bất quá nghe được Viên Vân lời nói cũng biết Hứa Hạo tình hình chiến đấu không ổn, tim của hắn nắm chặt thật chặt. Hắn ý đồ hướng chiến trường kia nhìn rõ ràng. Thanh Trần lão đạo rất là thích ý gỡ xuống sợi râu, tán thán nói, "Hảo tiểu tử." Hứa Hạo bị Tần Phong kiếm khí đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, hắn mắt lộ ra kinh hãi, nghĩ đến Tần Phong giờ phút này nhất định sẽ rất đắc ý sao? Thế nhưng là để hắn hoảng sợ là, hắn phát hiện ở trước mặt hắn Tần Phong không thấy. Không tốt. Hứa Hạo dự cảm là đúng, Tần Phong tại vung ra một kiếm này thời điểm liền không có nghĩ đến lại cùng hắn chơi. Tần Phong thực lực đã hiện ra, những cái kia không biết chết sống người hẳn là cũng kiến thức qua, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Lửa giận của hắn còn không có đạt được phong thích, là thời điểm nên để Hứa Nhất Minh nếm thử chọc giận hắn hậu quả. Bất quá trước đây trước hết giải quyết hết Hứa Hạo, cản hắn người chết. Quả ngươi cái gì văn hoàng võ hoàng, liền xem như võ thần đều phải chết. Tần Phong thân ảnh chớp động, tại bình thường chi kiếm chế tạo động tĩnh to lớn che giấu bên dưới, hắn thần không biết quỷ không hay đi tới Hứa Hạo sau lưng. Cho dù là Viên Vân Hòa Thanh Bụi lao đạo cũng không có ngay đầu tiên phát hiện Tần Phong thân ảnh, bọn hắn đều coi là Tần Phong sẽ dựa theo trước đó một dạng bị động phương thức. Tần Phong ánh mắt băng hàn, trong tay ngũ thải bảo kiếm lóe ra thất thải vầng sáng, một đạo cực kỳ hoa mỹ kiếm mang xuất hiện tại trên bảo kiếm. Hứa Hạo vừa mới lấy lại tinh thần, ở sau lưng của hắn cảm nhận được loại kia để hắn lông tơ dựng thẳng tử vong uy hiếp cảm giác. Hắn không cần nghĩ khẳng định là Tần Phong thủ đoạn, loại này tại trước quỷ môn quan cảm giác rất khó chịu. Hứa Hạo tuyệt đối không ngờ rằng hắn con trai cả tốt một cái hóa thần kỳ người cho hắn treo chọc như thế một cái đại phiền toái. Tại sinh tử uy hiếp trước mặt, hắn chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Tại Tần Phong kiếm khí bảy màu sắp đâm xuyên Hứa Hạo cái hốt thời điểm, Hứa Hạo quanh thân bị một đạo màng ánh sáng năng lượng bao phủ. Ầm ầm. Tần Phong một kiếm đâm vào màng ánh sáng năng lượng bên trên, coi như như vậy, Hứa Hạo vẫn là bị hắn cường đại kiếm thế vênh xa xa. Hứa Hạo thấy thế trong lòng một trận hoảng sợ, thật nguy hiểm thật, kém một chút liền không có, còn tốt Diêm Hoàng cho ta một đạo hộ thân phù lục. Tần Phong phản công cho tới bây giờ mới để cho những người kia thấy rõ. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Hạo vậy mà vận dụng hộ thân phù lục, Hứa Hạo mặt mũi tràn đầy e ngại, Tần Phong một mặt nhẹ nhõm, chiến đấu mới vừa rồi ai thắng ai thua còn phải nói gì nữa sao? Càng là như vậy, bọn hắn càng là không thể tin được. Bọn hắn coi là thiên trụ bình thường võ hoàng, lại bị một cái thanh niên cho đánh bại, ngay cả hộ thân phù đều đánh tới, cái này có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt từ bắt đầu trêu chọc, khinh thường, trở nên sùng bái, hâm mộ, hiện tại càng là trực tiếp biến thành kính sợ. Tần Phong phát hiện một kích thất thủ, nhíu mày, bất quá quá nhiều thất vọng, hắn lạnh lùng nhìn xem Hứa Hạo. Không biết ngươi cái này năng lượng lồng ánh sáng có thể duy trì bao lâu, ngươi lại còn có bao nhiêu loại phù lục này? Mặt khác, ngươi mặc kệ ngươi võ hoàng phủ những người khác sao? Đặc biệt là đứa con đáo kia của ngươi Hứa Nhất Minh. Hứa Hạo nghe được Tần Phong lời nói lập tức cảm giác không tốt, đúng vậy à, hắn che lại chính mình, như vậy những người khác đâu? Nhưng vào lúc này, ánh sáng năng lượng che đậy phát ra một đạo răng rắc tiếng vang. Hứa Hạo càng là kinh hãi. Đạo này hộ thân phù lục có thể chống cự hoàng cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, nhưng là bây giờ nó bị Tần Phong một kích cho đánh nát. Đây không phải nói Tần Phong vừa rồi đạo công kích kia có hoàng cảnh đỉnh phong uy lực. Này làm sao đánh? Còn đánh cái giám a, Hứa Hạo không cần nghĩ liền có quyết định, hắn đánh không lại, hắn có thể gọi người a, hắn là trời trì người hoàng triều, phía sau không phải còn trời trì hoàng triều hoàng thôi, lúc này không cứ gọi chờ đến khi nào. Chương 437, Diêm Hoàng chương 437, Diêm Hoàng Hứa Hạo không nói hai lời, trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu. Chói mắt linh quang xông lên trời, một đóa tiểu diễm hoa tươi trên không trung lập lòe, cùng lúc đó mặt trên còn có một cái võ chữ. Mọi người thấy một màn này càng là khẳng định bọn hắn trước đó phán đoán. Võ hoàng thật thua, bại bởi người tuổi trẻ trước mắt, ông trời ơi. Mặc kệ người kia là ai, từ hôm nay trở đi hắn chính là ta thần tượng. Đạo này tín hiệu cầu cứu phát ra, Hứa Nhất Minh trong mắt cũng không có mừng rỡ, ngược lại là một trận sầu lo, hắn rõ ràng biết điều này có ý vị gì. Tần Phong thực lực cường đại không chỉ có vượt ra khỏi hắn dự đoán, còn vượt ra khỏi cha hắn đoán chừng. Sau đó dù là Tần Phong bị xử lý, cha hắn cũng sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Hứa Hạo cái gì tính nết, Hứa Nhất Minh trong lòng rất là rõ ràng. Từ Nhất Minh nhìn qua Tần Phong trong lòng một trận đắng chát, nói không hối hận là giả, hắn không có việc gì gây Tần Phong làm gì. Còn phi thường ngu xuẩn muốn đem Tần Phong bước đi ra. Hứa Hạo dù là phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn thần sắc vẫn không có nửa điểm thư giãn, ánh mắt gắt gao tiếp cận Tần Phong, sợ một chút mất tập trung liền bị Tần Phong cho cắt mất rồi. Chu Kiến bọn người vô cùng hưng phấn, nếu là Tần Phong thắng, như vậy Thiên Kiếm môn về sau tại Nam vực đem không người dám lấn. Tần Phong thế nhưng là có Thiên Kiếm môn khách khanh trưởng lão thân phận đâu. Tần Phong mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cái này kiểu diễm tín hiệu chi hoa, hắn không có tâm tư để ý tới Từ Nhất Minh phụ tử thẩm nghị pháp. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là nhanh chóng giải quyết chuyện này, làm cho tất cả mọi người biết trêu chọc hắn hậu quả. Tần Phong thân ảnh chớp động, cái kia giống như quỷ mị thân pháp để Hứa Hạo mồ hôi lạnh trên trán liên tục, cũng làm cho ở đây mỗi người rất cảm thấy rung động. Hứa Hạo biết lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, trong lòng của hắn chỉ có thể cầu nguyện, Diêm Hoàng mau lại đây à. Tần Phong động tác không dừng lại chút nào, đơn giản trực tiếp, thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, lại là để Hứa Hạo một trận hãi hùng khiếp vía. Hứa Hạo đã linh giáo qua Tần Phong lợi hại, Tần Phong chiêu thức mang đến cho hắn một cảm giác rất là quỷ dị. Tần Phong chiêu thức không cẩn thận đi cảm ứng, chỉ từ mặt ngoài dấu hiệu và thanh thế căn bản là không cách nào phân biệt nó chân thực uy lực. Chỉ có đang đối kháng với, tiếp xúc thời điểm mới có thể đột nhiên cho ngươi một cái kinh hãi, cái này khiến Hứa Hạo cảm giác được mỏi lòng. Hứa Hạo không dám thất lễ, hắn tốt nhất ứng đối phương thức chính là toàn lực ứng phó, dạng này hắn là mệt mỏi một chút, tối thiểu bảo hiểm một chút. Tần Phong ngũ thải bảo kiếm, mang theo kiếm khí kiếm mang đâm thẳng Hứa Hạo. Hứa Hạo sắc mặt dữ tợn, dốc hết toàn lực hai tay nắm chặt trường kích, nương theo lấy một tiếng gầm thét hung hăng đâm ra, uy thế rất là kinh người. Một bên là Tần Phong thư giãn thích ý, một bên là Hứa Hạo cuồng loạn, đôi này so tươi sáng một màn tại hiện tại trường hợp này, nhưng không ai cảm thấy không hợp lý. Tất cả mọi người được chứng kiến Tần Phong thực lực, biết cái này nhìn xem không lớn người trẻ tuổi có được hơn xa tại người đồng lứa thủ đoạn. Tần Phong một chút hàn quang hiện lên, tiếp lấy kiếm ra như rồng. Kiếm khí tới trước, bảo kiếm theo sát phía sau, tùy tiện xuất thủ chính là một bộ liên hoàn sát chiêu. Loại này hạ bút thành văn công kích để quan chiến thanh Trần lão đạo chật chật ngợi khen. Mà đối mặt Tần Phong Hứa Hạo cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt, đó là một loại lông tơ dựng thẳng cảm giác nguy hiểm. Tần Phong kiếm khí tới trước, đối mặt Hứa Hạo trường kích. Bành! Bắn nổ tiếng vang vang vọng toàn trường. Hứa Hạo bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, lần này càng là một ngụm lao huyết thẳng nôn mà ra. Sau đó không đợi Hứa Hạo khôi phục một chút, hắn trong con mắt Tần Phong thân ảnh càng lúc càng lớn, Tần Phong chôi kia ngũ thải bảo kiếm càng là xuyên suốt cái này hàn quang chói mắt. Hứa Hạo trong lòng hoảng hốt, một loại hắn sắp xong rồi tuyệt vọng cảm giác xông lên đầu, hắn cảm giác hắn muốn chết, trong lòng hiện lên đủ loại hối hận cùng không cam lòng. Trong đầu của hắn bắt đầu xem cuộc đời của hắn, ra sao nó hùng vĩ trắng lệ, hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cây trường thương phá không mà đến, trực thứ Tần Phong mặt. Tần Phong hơi nhướng mày, nếu là hắn kiên trì muốn kết thúc Hứa Hạo, vậy hắn cũng muốn trên thân trọng thương, ngắn ngủi cân nhắc qua đi, hắn đem nguyên bối đâm về Hứa Hạo bảo kiếm chuyển hướng bay tới ngân thương. Bang! Một tiếng phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ mọi người kim loại vang lên vang vọng cả phiến thiên địa. Tần Phong bị bất thình lình tập kích ép liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời hắn đối với người tới thực lực có phán đoán, đây là cùng Tiêu Thiên Hoàng một dạng hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là Hứa Hạo cứu viện đối tượng, cũng là Thiên Chỉ Hoàng Triệu Diêm Hoàng. Tần Phong lần này không có tiến công, đáy lòng là có chút ngưng trọng, người này rất mạnh. Hắn suy đoán người này hẳn là trước kia liền chú ý tình huống nơi này, không phải vậy không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đổi tới. Tần Phong suy đoán coi như Hứa Hạo không có phát tín hiệu cầu cứu, người này đồng dạng sẽ xuất hiện. Một đạo đầu đội mũ miệng màu vàng, người mặc long bào màu vàng nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này sắc mặt uy nghiêm, không giận mà uy, một cô thượng vị giả khí thế để cho người ta kính sợ. Hứa Hạo nhìn thấy nam tử xuất hiện, biết mình được cứu, tuy là như vậy, sau lưng của hắn ướt đẫm, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh liền cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vừa rồi Tần Phong cho hắn loại kia cảm giác tử vong là như vậy rõ ràng, liền xem như Hứa Hạo cựu trải qua sa trường võ hoàng đều một trận vô lực cùng mềm nhũn. Hứa Nhất Minh nhìn thấy người tới vội vàng bái kiến, Nhất Minh gặp qua Diêm Bá. Viên Vân cùng những người khác cũng nhao nhao hành lễ, gặp qua Diêm Hoàng. Diêm Hoàng khẽ bước cằm, nhìn xuống Hứa Hạo, gặp hắn vô sự liền đem ánh mắt quét mắt toàn trường một vòng, những cái kia bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều là nhao nhao cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt. Hắn gặp được Thanh Trần lão đạo cảm thấy có điểm kinh ngạc, cùng lão đạo gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lão đạo cũng là mỉm cười, tạm thời không có nhúng tay ý tứ. Diêm Hoàng cuối cùng đem chuyển hướng Tần Phong. Hắn cái kia rất có uy nghiêm xem kỳ ánh mắt, cho người ta một loại cảm giác gáp bách vô hình. Thế nhưng là Tần Phong lại không nhìn hắn cố uy áp kia, bình tĩnh cùng hắn đối mặt, không có một chút kinh hoàng, rất là nhẹ nhõm. Những người khác là có chút hăng hái nhìn xem một màn này, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Diêm Hoàng đều tới, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, ngươi nói người này có thể chiến thắng Diêm Hoàng sao? Ta cảm thấy khó, đừng nhìn người này đối đầu võ hoàng nhẹ nhàng như vậy, Diêm Hoàng thực lực không phải võ hoàng có thể so sánh, bằng không thì cũng không phải là thiên chỉ hoàng triều hoàng. Diêm Hoàng nhìn qua bình tĩnh Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất nặng lại uy nghiêm. Ngươi là người phương nào? Tần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, tại ngươi hỏi hắn người tính danh thời điểm, có phải hay không nên báo lên chính mình danh hiệu, thiên chỉ hoàng triều người đều là không lễ phép như vậy sao? Tần Phong mới mặc kệ đối phương là ai. Đứng tại Hứa Hạo người bên kia trên cơ bản là địch không phải bạn, không cần khách khí như vậy. Có thể Tần Phong một câu như vậy bất thình lình nói, để toàn trường xôn xao. Diêm Hoàng là ai? Là toàn bộ thiên chỉ hoàng triều hoàng a, là thống ngự một phương đại thế lực chủ, Tần Phong vậy mà lấy loại giọng điệu này đối với hắn nói chuyện, cái này khiến đám người âm thầm kinh hãi. Bọn hắn lại là bội phục, lại là Tần Phong âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ, cho dù là Tần Phong thắng Hứa Hạo, bọn hắn cũng cảm thấy Tần Phong không phải Diêm Hoàng đối thủ. Diêm Hoàng cái danh xưng này không phải tự phong, mà là giết chóc quá nhiều, người khác cho hắn phong hào, hắn tựa như lấy mạng Diêm Hoàng, đó là thi sơn huyết hải hóa thân. Người như vậy trong lòng bọn họ chính là không thể chiến thắng thần. Diêm Hoàng một trận kinh ngạc, sau đó cười ha hả, hắn nhìn qua Tần Phong lộ ra thần sắc tò mò. Có ý tứ tiểu hòa tử, thật sự là rất lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy. Đã ngươi hỏi vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, ta gọi là Diêm Đồ, người khác gọi ta Diêm Hoàng, cũng là thiên chỉ hoàng triều hoàng, tới phiên ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, tốt, lúc này mới đối sao, ta không có nhiều như vậy loẻ loẻ xưng hô. Ta gọi Tần Phong, Tần Phong Tần, Tần Phong Phong. Chu Kiến ba người nhìn nhau, mạnh mỉm cười. Thanh Trần lão đạo cũng là khỏe miệng giật một cái. Diêm Hoàng nhìn cũng không có sinh khí, bất quá lời kế tiếp lại làm cho đám người là Tần Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hắn rất là bình thản hướng Tần Phong nói rất tốt, mặc kệ ngươi vì nguyên nhân gì cùng Hứa Hạo có xung đột, bất quá tại địa bàn của ta đánh ta người, đó chính là ngươi sai, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lời của hắn giống như Diêm Vương chỉ lệnh, Diêm Vương đòi người canh ba chết, tuyệt không lưu người đến canh năm. Chương 438, Điền Ngụy tiểu tâm tư chương 438. Điền Ngụy tiểu tâm tư Diêm Đồ lời nói bình tĩnh mà rất lạnh, để cho người ta như Lâm Cửu Vũ, đổi lại người bình thường khẳng định sẽ không rét mà run, thế nhưng là đối với Tần Phong tới nói cũng liền như thế. Tần Phong nhìn qua cho hắn hạ bản án Diêm Hoàng, lắc đầu thản nhiên nói, trời chi hoàng triều từ trên xuống dưới quả nhiên đều là kẻ giống nhau. Diêm Đồ sắc mặt băng lãnh, trên thân hoàng cảnh đỉnh phong khí tức chậm rãi triển khai, một loại vô hình uy áp bao phủ toàn trường. Hoa, thật mạnh, luận võ hoàng đô mạnh hơn nhiều, không hổ là Diêm Hoàng. Cố khí tức này hạo như biển sâu được lớn, Tần Phong lần này sợ là thai kiếp khó thoát. Tất cả mọi người biết Diêm Hoàng chuẩn bị động thủ. Vừa rồi tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hứa Hạo lúc này tỉnh táo lại, còn cố ý đối với Diêm Đồ nhắc nhở một câu. Diêm Hoàng coi chừng, tiểu tử này có chút tà môn. Diêm Đồ lơ đến gật gật đầu, trong lòng bàn tay từ từ có năng lượng ngưng tụ. Tần Phong ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, hắn cũng không dám chủ quan, làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm lập tức giao thủ thời điểm, bầu trời đột nhiên bay tới năm đạo bóng người, người chưa tới âm thanh tới trước. Oa, nơi này thật náo nhiệt a. Ta tới nhìn một cái nơi này sẽ ra chuyện gì chuyện thú vị. A, Thanh Trần ngươi vậy mà cũng tại, có ý tứ. Chậc chậc, Diêm Đồ à, nhìn ngươi bộ dáng này giống như không quá cao hứng à, là ai như thế không muốn sống nữa? Tiểu tử này là ai vậy, vậy mà gây Diêm Đồ ngươi tức giận? Mấy người kia lăng không mà đến, khí tức hùng hậu, vậy mà không kém chút nào hoàng cảnh đỉnh phong Diêm Đồ. Diêm Đồ hơi nhướng mày, tạm thời dừng lại trong tay động tác nhìn về phía người tới. Tần Phong giống như những người khác đều là tò mò nhìn người tới, để hắn ngoại ý muốn chính là có ba người hắn vậy mà nhận biết. Bọn hắn là Băng Vân Tiên Cung Tô Vân, Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng, Thiên Khải Môn Điền Ngụy. Tần Phong âm thầm cảnh giác, hắn đối với ba người này có ấn tượng khắc sâu. Trước đó tại Ích Châu Thiên Tiêu Tháp lúc gặp qua, đặc biệt là Thiên Khải Môn Điền Ngụy, Thanh Trần Lao Đạo còn cố ý nhắc nhở hắn phải chú ý người này. Ba người này đều từng mời chào qua Tần Phong, bất quá toàn diện bị Tần Phong cự tuyệt. Còn có hai vị nam tử, xem bọn hắn khí vũ hiên ngang, quần áo lộng lẫy, nghe bọn hắn treo chọc Diêm Hoàng giọng điệu, đoán chừng cũng là thế lực nào đó người dẫn đầu. Tần Phong lúc này đã có thể cảm thụ ra ba người này cảnh giới, đều là hoàng cảnh đỉnh phong, Hòa Thanh Đuổi Lao Đạo cùng Diêm Đồ một cảnh giới. Cái này khiến Tần Phong thần sắc có chút nghiêm trọng, cái này nếu là sáu người hợp thành một cái trận tuyến lời nói, hắn thật đúng là có chút khó khăn. Hắn giờ phút này nhưng không có đế binh phi hồng nơi tay. Tần Phong không được đầy đủ nhận biết những người này, có thể những cái kia xem náo nhiệt người xem nhận ra ai những người này khó mà ngăn chặn trong lòng rung động, trở nên không gì sánh được kích động hưng phấn, trực tiếp kêu gọi đi ra. Trời ạ, đây không phải là Băng Vân Tiên Cung cung chủ Tô Vân Hoàng Tôn sao? Nàng vậy mà cũng tới. Mau nhìn Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng Hoàng Tôn, Thiên Khải Môn Điền Ngụy Hoàng Tôn cũng tới. Thiên Hoa Hoàng Triều Nhan Hoàng cùng Thiên Tiêu Hoàng Triều Tiêu Hoàng đồng dạng tới. Thật đúng là náo nhiệt a, Nam Bộ Tam Đại Hoàng Triều cùng tứ đại môn phái người dẫn đầu toàn bộ đến, chậc chậc, cảnh tượng này thật sự là khó gặp. Sắp thực hiếm thấy, bất quá các ngươi nói bọn hắn là cùng như chúng ta đến xem náo nhiệt, hay là sẽ duy trì phía bên kia đâu? Hắc hắc, cái này cũng khó mà nói, đều là thế lực lớn, nhìn thấy người khác có khái bán, ngươi hiểu. Năm người này đến để không khí hiện trường trở nên nhiệt liệt vang động lên, những người này ở đây thường ngày đều là khó gặp, hiện tại bọn hắn một lần gặp mấy lần. Đám người đối với Tần Phong là có chút cảm kích. Hứa Nhất Minh nhìn thấy chiến trận lớn như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, sự tình huyên náo càng lớn hắn càng không có quả ngon để ăn. Diêm Độ nhìn lướt qua năm người, đối với Băng Vân Tiên Cung Tô Vân, Thử Tiêu Điện Tiêu Hùng, Thiên Khải Môn Điền Ngụy khẽ gật đầu. Về phần Thiên Hoa Hoàng Triều Nhan Vạn Sinh cùng Thiên Tiêu Hoàng Triều Vân Tiêu, hắn thì là không có tốt như vậy thái độ, hắn hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi tới làm gì? Nhan Vạn Sinh cười ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, đương nhiên đến xem, làm sao cái này đều không được sao? Vân Tiêu cũng là mang theo ý cười, vấn đề này khiến cho lớn như vậy, Diêm Đồ ngươi được hay không à, có muốn hay không chúng ta giúp đỡ chút? Tần Phong nghe được bọn hắn nói chuyện liền biết ba người này quan hệ cũng không quá tốt, cái này Nhan Vạn Sinh cùng Vân Tiêu ngữ khí mang theo không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng của hắn buông lỏng, không phải cùng nhau vậy thì dễ làm rồi. Diêm Đồ lạnh lùng nói, việc này ta tự sẽ xử lý, không nhọc hai vị phí tâm. Nhan Vạn Sinh cùng Vân Tiêu cũng không có lại nói cái gì châm chọc nói, chỉ là tò mò đánh giá làm ra động tĩnh lớn như vậy Tần Phong. Không chỉ là bọn hắn, Băng Vân Tiên Cung Tô Vân, Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng, Thiên Khải Môn Điền Ngụy bọn hắn cũng đồng dạng là hiếu kỳ nhìn xem Tần Phong. Nhìn xem cái này đã từng cự tuyệt gia nhập bọn hắn môn phái tiểu tử. Thiên Khải Môn Điền Ngụy đôi mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến, chậc chậc cảm thán nói, Tần Phong đúng không, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, ban sơ khi thấy ngươi bất quá là hóa thần kỳ đi, không đến thời gian một năm lại có thể cùng Diêm Đồ xoay cổ tay, chậc chậc, thật sự là khó được kỳ tài ngút trời a. Điền Ngụy lời nói lần nữa để toàn trường xôn xao, lần này chỉ vì Tần Phong. Cái gì? Thời gian một năm từ hóa thần cảnh đến hoàng cảnh, đây là sự thực sao? Cái này sao có thể? Điền Ngụy môn chủ hắn sợ không phải nói sai đi, thời gian một năm, ta nguyên anh kỳ đều tăng lên không được một cái tiểu giai, cái này. Điền Ngụy làm Thiên Khải môn môn chủ như thế nào lại nói lung tung, đó nhất định là xác thực, bất quá cái này xác thực rất khó để cho người ta tiếp nhận à, cái này chẳng lẽ chính là thiên tài chỗ kinh khủng sao? Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đối với cái này Điền Ngụy đa mấy phần chán ghét, Thanh Trần lao đạo nhắc nhở không có sai. Đừng nhìn cái này Điền Ngụy người mặc màu mực áo bào, buộc lên búi tóc, cho người ta một loại tuấn lãng nho nhã cảm giác, trên thực tế lại là như thế lòng dạ hẹp hòi, vụ trộm cho Tần Phong đào kháng. Điền Ngụy ở thời điểm này nói ca ngợi Tần Phong lời nói, đem Tần Phong nâng lên trời, đối với Tần Phong tình cảnh không có chút nào trợ giúp, ngược lại đem hắn hướng trong hố lửa đấy. Chu Kiến các loại thiên kiếm môn đương nhiên biết Tần Phong lợi hại, giờ phút này bọn hắn nghe được Điền Ngụy lời nói đều cảm thấy không ổn, đây là để Tần Phong đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. A Thanh Trần lão đạo đồng dạng ý thức được, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ liếc mắt Điền Ngụy. Điền Ngụy đã nhận ra lão đạo ánh mắt, nhưng không có việc gì đối với hắn cười cười. Hứa Hạo, Diêm Đồ nghe vậy đều là lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tần Phong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn sẽ không hoài nghi Điền Ngụy trong lời nói là thật hay giả. Điền Ngụy không cần thiết lừa bọn họ, cứ như vậy Tần Phong thiên tư hơn người, nếu là hiện tại không giải quyết lời nói, giữ lại tuyệt đối là cái tai họa. Diêm Đồ đối với Tần Phong sát tâm lại nhiều mấy phần. Về phần hòa giải, đó là không có khả năng, hắn ngoan thoại đều đã thả ra, lúc này thu hồi lại chính là đánh mặt mình. Một tên tiểu tử còn không đáng cho hắn làm như vậy. Đừng nói những này tu sĩ bình thường, liền không ngớt Hoa Hoàng Triều Nhan Vạn Sinh đều là kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi, Điền Ngụy, ngươi nói là sự thật? Thời gian một năm không đến, liền trưởng thành đến mức này. Vân Tiêu cũng là nghi hoặc nhìn qua Điền Ngụy, những người khác cũng giống như vậy. Điền Ngụy thản nhiên nói, việc này thiên chân vạn xác, lúc đó không chỉ một mình ta, Thanh Trần, Tô Vân, Tiêu Hùng cũng là ở đây, không tin các ngươi hỏi bọn hắn. Những người này không khỏi đưa ánh mắt về phía Thanh Trần lão đạo, Tô Vân, Tiêu Hùng bọn hắn. Tiêu Hùng là cái rất ngạo khí người, tính tình rất thẳng khinh thường tại nói dối. Hắn rất là thản nhiên nói, lần thứ nhất gặp hắn thời điểm hoàn toàn chính xác chỉ là hóa thần. Tô Vân khí chất ung nhã, nàng đồng dạng khẽ gật đầu. Thanh Trần lão đạo cũng là khẽ gật đầu, việc này che lấp không được. Đám người tìm được chứng minh, càng là xôn xao. Diêm Đồ muốn giết Tần Phong tâm cũng càng thêm kiên định. Chương 439, chuyển cơ. Chương 439, chuyển cơ. Trải qua Thiên Khải môn Điền Ngụy như thế một phen vô tình hay cố ý dẫn đạo, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tần Phong. Nhìn xem cái này không có khả năng theo lẽ thường đoán chừng nhân vật thiên tiêu. Thời gian một năm từ hóa thần đến hoàng cảnh, đừng nói làm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa như trước đó vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ nói tới, thời gian ngắn như vậy, có thể tại nguyên anh kỳ tăng lên một cái tiểu giai liền đã coi là không tệ. Còn muốn trực tiếp thăng một cái đại giai, nằm mơ đi thôi. Mà Băng Vân Tiên Cung Tô Vân, Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng, Thanh Vân Tông Thanh Trần lao đạo căn cứ chính xác thực, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Thời gian một năm từ hóa thần tăng lên tới có thể nhẹ nhõm đánh bại hoàng cảnh hậu kỳ Hứa Hạo, đây là yêu nghiệt gì? Vô luận cái gì tự xưng là vẫn là bị phụng làm thiên tài, thiên tiêu, vừa cùng Tần Phong so sánh với đều là ảm đạm phai mờ, ảm đạm vô quang. Quả thực là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Ai những người này nhìn xem Tần Phong ánh mắt chính là như vậy sùng bái. Chúng ta mẫu mực, chúng ta mẫu mực a. Những nữ tu kia nhìn xem Tần Phong ánh mắt chính là như vậy nóng rực, nếu là có như thế một cái đạo lữ, thật là tốt biết bao a, đừng nói, hắn dáng dấp còn rất đẹp trai, càng xem càng ưa thích. Có nữ tu thấy sắc mặt ửng hồng, tiểu diễm lệ ướt át, cái kia ái mộ ánh mắt không chút nào ẩn tàng. Tiêu Hùng, Tô Vân, Nhan Vạn Sinh, Vân Tiêu, Điền Chính cũng đều là tò mò đánh giá Tần Phong, muốn nhìn một chút tiểu tử này trên người có như thế nào bí mật. Diêm Đồ nhìn xem Tần Phong, lạnh lùng đối với những người khác mấy người nói, mấy vị, đây là chúng ta Thiên Chỉ Hoàng Triều sự tình, mấy người các ngươi nếu là xem náo nhiệt nói liền thối lui đến một chút. Tiêu Hùng mấy người không hề động. Những cái kia xem náo nhiệt người xem biết Diêm Đồ muốn động thật sự, không khỏi lần nữa lui về sau một chút khoảng cách. Thử Tiêu Điện Tiêu Hùng ngăn trở Diêm Đồ, chậm đã. Diêm Đồ nghi ngờ nhìn xem hắn, làm sao, Tiêu Hùng, ngươi muốn nhúng tay? Những người khác cũng đồng dạng hoang mang mà nhìn xem Tiêu Hùng, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn trợ giúp Tần Phong? Tiêu Hùng không có trả lời hắn, mà là không gì sánh được uy nghiêm mà nhìn xem Tần Phong, mang theo thái độ bề trên. Tần Phong đúng không? Trước đó ta hỏi qua ngươi một lần, có nguyện ý hay không gia nhập ta Tử Tiêu Điện? Ngươi lúc đó cự tuyệt rất thông khoái. Hiện tại lúc này cảnh này, không biết ngươi là có hay không hối hận, tại thánh vực không có đại thế lực bối cảnh là rất dễ dàng bị khi phụ. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập ta Tử Tiêu Điện, chuyện này ta Tiêu Hùng giúp ngươi giải quyết. Tiêu Hùng lời nói lại một lần nữa để toàn trường ồn ào đứng lên. Cái gì? Tần Phong trước đó vậy mà cự tuyệt Tiêu Hùng tự mình mời, ông trời ơi, đây chính là Tử Tiêu Điện a, a. Ghen ghét để cho ta hoàn toàn thay đổi. Trước đó coi như xong, ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại Tiêu Hùng điện chủ lại một lần nữa mời hắn, còn nguyện ý giúp hắn xử lý chuyện lần này, đây là lớn cỡ nào coi trọng a. Băng Vân Tiên Cung Tô Vân, Thiên Hoa Hoàng Triều Nhan Bạn Sinh, Thiên Tiêu Hoàng Triều Vân Tiêu đều là đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến, Tần Phong thiên tư xuất chúng như thế, cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành tương lai sẽ là như thế nào tồn tại kinh khủng. Tại hắn cần hỗ trợ thời điểm thân xuất biệt thủ, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời khắc không phải cơ hội tốt nhất sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải có ý định này. Không nghĩ tới tính cách này thẳng thắn, luôn luôn mạnh mẽ đâm tới Tiêu Hùng quan khóa thời khắc đầu góc xoay chuyển nhanh như vậy. Tần Phong cũng không có nghĩ đến Tiêu Hùng sẽ ở thời khắc này đối với hắn ném ra cành ô liu, cái này khiến hắn đối với Tiêu Hùng ấn tượng có chút đổi mới. Thiên Hải môn Điền Ngụy rất là ngoài ý muốn mắt nhìn Tiêu Hùng, hắn cố ý cho Tần Phong làm ngắn chân, Tiêu Hùng vậy mà chủ động đi hóa giải, việc này phát triển phương hướng có chút không đúng. Diêm Đầu nghe vậy thì rất là không vui, lạnh lùng nói, "Tiêu Hùng, ngươi đây là muốn vì hắn cùng ta Thiên Chỉ Hoàng Triều đối nghịch." Tiêu Hùng lơ đễnh nói Diêm Đầu, "Đừng đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy, ngươi lần này là ném đi chút mặt mũi, không có cái gì thực tế tính tổn thất, ta cho ngươi một chút bồi thường là có thể." Hắn sau đó nhìn Tần Phong, đương nhiên, muốn hắn đáp ứng mới được. Đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Lần này cơ hội khó được, hắn hẳn là sẽ nắm chặt đi, có thể gia nhập Tử Tiêu Điện, còn có thể biến nguy thành an, nếu là ta liền đáp ứng lập tức. Là ta cũng đáp ứng, đồ đần mới không đáp ứng đâu. Tần Phong sẽ đáp ứng sao? Đáp án là phủ định, nếu là hắn muốn gia nhập đã sớm gia nhập, sẽ không chờ đến bây giờ. Tử Tiêu Điện Tiêu Hùng lần này cách làm quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn đổi mới, bất quá còn chưa đủ để hắn gia nhập Tử Tiêu Điện. Mặt khác càng quan trọng hơn là, Tần Phong không hy vọng Thiên Chỉ Hoàng Triều sự tình dừng ở đây, hắn muốn nghiêm trị Hứa Nhất Minh, làm cho tất cả mọi người biết đắc tội hắn Tần Phong hậu quả, mà không phải mượn dùng Tiêu Hùng lực lượng, sau đó để chuyện này hành quân lặng lẽ, đây không phải Tần Phong muốn. Tần Phong vừa định mở miệng cự tuyệt Tiêu Hùng. Lúc này, Băng Vân Tiên Cung Tô Vân chen vào nói, "Tần Phong, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Băng Vân Tiên Cung, ta cũng nguyện ý vì ngươi bãi bình chuyện này, như thế nào?" Ta Băng Vân Tiên Cung nữ tu đông đảo, từng cái tuyết nhan băng cơ, khí chất bất phàm, tuyệt đối có thích hợp ngươi coi đạo lữ. Tần Phong ngây ngẩn cả người, cái này. Tô Vân ngay cả đạo lữ lý do đều lấy ra nói. Có thể tình huống còn không chỉ dạng này. Thiên Hoa Hoàng Triều Nhan Vạn Sinh cũng là vội vàng nói, Tần Phong, ta là Thiên Hoa Hoàng Triều Nhan Hoàng, ngươi gia nhập ta Thiên Hoa Hoàng Triều, việc này ta bao hết. Ta Thiên Hoa Hoàng Triều đất rộng của nhiều, đồ tốt có rất nhiều, nữ tu cũng rất nhiều. Thiên Tiêu Hoàng Triều Vân Tiêu cũng là tranh thủ thời gian lên tiếng. Tần Phong, chớ nóng đội làm quyết định, ta Thiên Tiêu Hoàng Triều mới là thích hợp nhất ngươi. Thiên Tiêu, ngươi nghe danh tự liền bá khí, so cái gì Thiên Chỉ, Thiên Hoa bá khí nhiều, tuyển ta chuẩn không sai. Trong lúc nhất thời Tần Phong trợn tròn mắt, hắn trong nháy mắt trở nên bánh trái thơm ngon. Thiên Hải môn Điền Ngụy cũng là một mặt một bức, hắn nguyên bản có ý tứ là muốn đổ thêm dầu vào lửa, hảo báo phục một chút Tần Phong lúc đó cự tuyệt hắn. Không nghĩ tới hắn một trận tán dương, thật đem Tần Phong nhấc bay lên, để các đại thế lực nhao nhao tranh đoạt. Những người xem náo nhiệt kia đều là trợn mắt hốt mồm, đã không biết nên nói cái gì. Ta dựa vào, đây quả thật là khó có thể tưởng tượng a, Tần Phong hắn thu đến tứ đại thế lực đồng thời mời. Tùy tiện một nhà đều đầy đủ để cho ta cất cánh. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Thanh Trần lao đạo cười hì hì nhìn xem một màn này, hắn biết Tần Phong sẽ không gia nhập những thế lực này, dù sao ngay cả hỗ trợ của hắn, Tần Phong đều cự tuyệt. Tần Phong tính cách hắn hiểu rõ, không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không cầu người, chớ nói chi là gia nhập những thế lực này. Bất quá hắn đây là cũng gom lại náo nhiệt. Thanh Trần lao đạo ho nhẹ một tiếng. Tần Phong, nếu không ngươi gia nhập ta Thanh Vân Tông đi, ngươi chỗ Thiên Kiếm môn còn tại ta Thanh Vân Tông môn hạ đâu, dạng này ta cũng có thể giúp ngươi xử lý tốt việc này. Tần Phong bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lão đạo này cũng tới gây sự. Thiên Kiếm môn mấy người hai mặt nhìn nhau, giống như dạng này cũng rất tốt, ai những thế lực này người phát ra mời sau đều là mong đợi nhìn qua Tần Phong, hy vọng hắn có thể lựa chọn bọn hắn. Tần Phong trong lòng vẫn là có chút cảm kích, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì lúc này đứng ở hắn bên này, đúng là khó được. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào cự tuyệt. Lúc này một mực lạnh lùng nhìn xem bọn hắn Diêm Hoàng Diêm Đồ đột nhiên cười lạnh. Ha ha, tốt, các ngươi thật rất tốt, đều tranh đoạt lấy muốn hắn đúng không? Cứ như vậy không đem ta Thiên Chỉ Hoàng Triều để vào mắt. Ta hôm nay đem lời thả nơi này, ai muốn giúp hắn? Ta Thiên Chỉ Hoàng Triều liền cùng ai khai chiến, ta nhìn các ngươi dự định cho hắn bỏ ra bao lớn đại giới. Diêm Đồ lời này vừa nói ra, để Tiêu Hùng, Tôn Vân, Nhan Vạn Sinh, Vân Tiêu, Thanh Trần lao đạo đều là thần sắc siết chặt. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Diêm Đồ phẫn nộ. Nếu là Diêm Đồ thật làm thật lời nói, bọn hắn thật đúng là không nỡ. Chương 440, Chiến Diêm Đồ chương 440, Chiến Diêm Đồ Băng Vân Tiên Cung, Tử Tiêu Điện, Thiên Hoa Hoàng Triều, Thiên Tiêu Hoàng Triều cùng Thanh Vân Tông đối với Tần Phong tranh đoạt triệt để đem Diêm Đồ cho chọc giận. Diêm Đồ cùng nộ cùng quyết tuyệt để những người này lâm vào trong do dự, vì một cái Tần Phong thật đáng giá bỏ ra đại giới lớn như vậy sao? Tiêu Hùng thần sắc trở nên nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Diêm Đồ, muốn lại nói chút gì. Lúc này, Tần Phong ho nhẹ một chút, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn đối với Tiêu Hùng, Tô Vân mấy người cúi người hành lễ, chân thành nói, cảm tạ các vị nâng đỡ, bất quá ta tự do đã quen, không có gia nhập thế lực khác ý nghĩ, các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Tần Phong lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa xôn xao. Cái gì? Hắn vậy mà chủ động từ bỏ? Đây là cỡ nào cơ hội khó được, tùy tiện gia nhập một nhà không phải nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ lại hắn thật sự có nắm chắc cùng Diêm Hoàng một trận chiến? Tiêu Hùng mấy người cũng rất là kinh ngạc, bọn hắn vốn đang do dự, Tần Phong trực tiếp giúp bọn hắn làm quyết định. Tiêu Hùng nhịn không được hỏi, "Tần Phong, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ tình cảnh. Diêm Đồ Khả không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Diêm Hoàng Xương Hào không phải gọi không?" Tần Phong đối với hắn cười nhạt một tiếng, khẳng định gật gật đầu. "Ta rất rõ ràng ta phải đối mặt là cái gì, ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn cùng trời chỉ hoàng triều khai chiến, mà lại ta cũng không muốn chuyện này cứ như vậy kết, lửa giận của ta còn không có phát tiết. Cái kia đem ta đồng bạn mang đi người còn không có đạt được nghiêm trị, ta đại thủ còn không có báo đâu." Đám người cảm thụ Tần Phong ngữ khí là như vậy băng hàn, thái độ là kiên định như vậy. Hứa Nhất Minh nghe vậy không khỏi một trận run rẩy. Tiêu Hùng tán thưởng mà nhìn xem Tần Phong, không nói thêm gì nữa, Tần Phong tính cách hắn rất là ưa thích, chỉ là đáng tiếc. Tô Bân, Nhan Vạn Sinh mấy người gặp Tần Phong tâm ý đã quyết cũng không còn có nhiều, nói thật ra, bọn hắn cũng không muốn cùng chân chính Diêm Đồ quyết liệt. Điền Ngụy Kiếm Tần Phong nói khoác mà không biết ngượng như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Diêm Đồ nghe được Tần Phong lời nói, không khỏi cười ha hả, đối với Tiêu Hùng bọn người rêu cợt nói, "Hừ, thế nào, nhiệt tình mà bị hờ hững đi, người ta căn bản không cần các ngươi hỗ trợ. Đã như vậy, còn xin các vị tạm thời thối lui đến một bên, để cho ta thu thập tiểu tử không biết trời cao đất rộng này mới hảo hảo khoản đãi các vị." Hắn chuyển hướng Tần Phong, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì lực lượng nên lớn lối như thế." Tiêu Hùng mấy người hai bên quan sát, sau đó lui về quan chiến vị trí bên trên. Diêm Đồ hoàng cảnh đỉnh phong khí tức triển lộ ra, áo quần không gió mà lay tung bay đứng lên, khí thế là uy nghiêm đáng sợ như vậy lại bá đạo. Tay hắn thành trảo trạng đối với Tần Phong ra sức bổ một cái, tại Tần Phong cách đó không xa xuất hiện một cái che khuất bầu trời to lớn huyết trảo, tà dị mà lạnh lẽo, lại dẫn tràn đầy lực lượng cảm giác. Để Tần Phong cau mày là, hắn cảm nhận được cái này huyết trảo không tầm thường. Nó không giống như là bàn tay người, giống như là dưới cửu u tử thần ma thủ. Phía trên đỏ sẫm vết máu là như vậy rất thật, mang theo vô tận sát khí cùng lệ khí, cho người cảm giác là như vậy hung manh khủng bố. Huyết trảo vừa ra, cả phiến tiên địa sắc điệu đều cải biến, trở nên đỏ sẫm. Trong không khí giống như tràn ngập một cỗ để cho người ta khó chịu mùi máu tươi, là tàn nhẫn như vậy cùng bạo ngược. Những cái kia lúc đầu không gì sánh được hưng phấn đến xem náo nhiệt người xem nhìn thấy một màn này để bọn hắn dọa cho phát sợ, mồ hôi lạnh liên tục. Đây là chiêu thức gì, thật là khủng khiếp, có loại để cho ta đáy lòng rét run cảm giác. Thật là nồng nặc mùi máu tươi, thật nặng lệ khí, thật mạnh uy áp, cách xa như vậy còn có thể cảm thụ được. Tiêu Hùng lông mày nhíu lại, cái này Diêm Đồ vừa ra tay chính là tuyệt sát, lại là hắn tuyệt kỹ thành danh huyết ma thủ. Nhan Vạn Sinh cũng là gật gật đầu, giải thích nói, cái này huyết ma thủ nghe nói là dùng vô số sinh linh máu tươi cùng lệ khí mới có thể luyện thành, giết đến càng nhiều càng mạnh, uy lực liền càng lớn. Xem ra Diêm Đồ hắn thật là tức giận, muốn đem Tần Phong hóa thành hắn chiêu thức chất dinh dưỡng. Điền Ngụy nhìn thấy Diêm Đồ đa thật sự, trong lòng đối với Tần Phong cười nạo một tiếng, không biết tốt xấu. Thanh Trần lão đạo không chớp mắt nhìn xem Tần Phong biểu hiện, nếu là Tần Phong không địch lại, hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Diêm Đồ nhất trảo sử xuất, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt mang theo đắc ý cùng đùa cợt. Hứa Nhất Minh nhìn thấy cái này tàn khốc đại thủ che trời, phản phất nhìn thấy Tần Phong bị đánh nát dáng vẻ, tâm tình không khỏi chuyển tốt. Tần Phong thần sắc khôi phục bình thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí tức trên thân thẳng tắp kéo lên, đạt tới ngoại nhân cho là hoàng cảnh hậu kỳ trình độ, bất quá so Hứa Hạo muốn hùng hậu được nhiều. Hắn không ngừng đem linh lực rót vào trong tay Ngũ Thải Bảo Kiếm, ở trung quanh tạo thành linh khí vòng xoáy. Ngũ Thải Bảo Kiếm tại năng lượng quán chú càng phát ra sáng chói, thể tích cũng đang nhanh chóng biến lớn. Nó thoát ly Tần Phong trong lòng bàn tay, lơ lửng tại Tần Phong trước mặt, trở nên cùng cái kia che khuất bầu trời vết trảo một dạng to lớn. Thời khắc này bảo kiếm phát ra hào quang bảy màu, cải biến vùng thiên địa này nguyên bản đỏ sẫm phong cách, để cả phiến thiên địa dị sắc rực rỡ. Càng quan trọng hơn là, một cỗ đường hoàng kiếm uy, lang lệ kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian, không kém chút nào Diêm Đồ ngập trời huyết trảo. Hứa Hạo thấy thế trong lòng không khỏi phát lạnh, nếu là Tần Phong trước đó đối với hắn dùng chiêu này lời nói, hậu quả khó mà lường được. A Tần Phong thao tác này để đám người mở rộng tầm mắt, đối với kế tiếp va chạm rất là chờ mong. Dù là làm đối thủ Diêm Đồ con mắt cũng không khỏi híp lại. Tần Phong quát khẽ một tiếng, đối với huyết trảo một chút, thất thải cự kiếm mang theo lệnh thấu xương uy thế đánh tới. Bành! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vang dội mỗi người lốt hai. Huyết trảo cùng cự kiếm đang không ngừng va chạm, xé rách. Năng lượng khổng lồ kia ba động, để một chút cảnh giới thấp nhân căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá bọn hắn có thể ngửi được càng ngày càng đậm mùi máu tươi. Thanh Trần lão đạo thấy được huyết trảo tại cùng cự kiếm va chạm ở trong năng lượng không ngừng tán loạn, đám người nghe thấy đến càng ngày càng đậm hơn mùi máu tươi chính là như vậy tới. Để lão đạo nhãn tình sáng lên chính là, hắn phát hiện Tần Phong năng lượng bảy màu cự kiếm mặc dù cũng có tiêu hao, bất quá nó vậy mà tại nhanh chóng bổ sung. Tại hao tổn cùng bổ sung trong quá trình trên cơ bản có thể bảo trì không thay đổi, một màn này để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại tình huống này những người khác cùng là hoàng cảnh đỉnh phong cường giả cũng chú ý tới, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Oeng, ầm ầm. Một trận kịch liệt cuốn dao, sau khi va chạm, huyết trảo đã biến mất vô tung vô ảnh. Tần Phong thất thải cự kiếm nhìn qua cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Cái này còn quy công cho ngũ hành kiếm trận kỳ diệu. Giữa thiên địa cơ bản nhất chính là ngũ hành pháp tắc, kim, mộc, nước, lửa, thổ tướng sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, một khi hình thành kiếm trận, càng là uy lực phóng đại. Nó có thể công có thể thủ, có thể khốn có thể chiến, thậm chí vượt cấp mà chiến cũng không thành vấn đề. Tần Phong đem Diêm Đồ huyết trảo đánh tan sau cũng không có đem cự kiếm thu hồi, mà là tiếp tục công hướng Diêm Đồ. Diêm Đồ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đánh tới chớp nhoáng cự kiếm. Tần Phong biểu hiện ra hồ dự liệu của hắn, bất quá hắn ý nguyên cảm thấy vấn đề không lớn. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh máu nhuộm trường đao, thân đao huyết sắc đỏ sậm, chôi đao đen kịt. Thanh bảo đao này tạo hình cùng mặt khác trường đao hoàn toàn khác biệt, nó giống như đao lại như kiếm, một bên bình thường mở lưỡi, một bên là một loạt răng cá mập trạng răng sắc. Càng để cho người chú ý là mũi đao của nó vị trí, giống như một đầu mở ra răng nanh cự xa. Đao này vừa ra, Điền Ngụy khỏe miệng cười một tiếng, khá lắm, huyết sát đao đều đi ra. Chương 441, Diêm Đồ sát chiêu. Chương 441, Diêm Đồ sát chiêu. Diêm Đồ đem bảo đao huyết sát lấy ra một khắc này, khí thế của hắn tăng một tiết, ánh mắt của hắn ngang ngược mà lạnh lẽo. Hắn một đao vung ra, một đạo mang theo huyết tinh nguyệt nha đao mang hướng về Tần Phong cự kiếm đánh tới. Bành! Huyết hồng đao mang đối đầu thất thải cự kiếm, to lớn tiếng nổ tung vang để mảng nhĩ mọi người chấn động. Cả hai ngắn ngủi rằng co sau, hay là Tần Phong cự kiếm lấy được thắng lợi. Diêm Đồ thấy thế cũng không ngoài ý muốn, vừa rồi cái kia lâm thời một đao bất quá là vì cho hắn chiêu tiếp theo chuẩn bị. Hắn một tiếng gầm thét, máu cá mập gì thế? Diêm Đồ lại là một đao bổ ra, lần này từ máu của hắn sát đao phát ra không phải một đạo đao mang, mà là một đầu thị huyết, trương khai lợi nhà, như là chân thực miệng máu cự xa. Nó vừa xuất hiện đem vùng thiên địa này hóa thành huyết hải, thiên địa một mảnh xích hồng, thậm chí kém chút che đậy kín Tần Phong cự kiếm hào quang. Cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi máu tanh lại một lần nữa xuất hiện. Nó phảng phất có được trí tuệ bình thường hướng về Tần Phong cự kiếm đánh tới. Nó có mấy chục trượng khổng lồ hình thể, tốc độ lại lạ thường nhanh, giữ miệng to như chậu máu đối với Tần Phong cự kiếm cắn xuống một cái. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn thần kỳ này. Ác thảo, đây là chiêu thức gì? Đó là đao mang sao? Ta cảm giác càng giống là một đầu tự xa. Quả nhiên là Diêm Hoàng, các ngươi nhìn thấy trong tay hắn bảo đao kia sao? Đó chính là truyền thống huyết sát đao. Tiêu Hùng nhìn xem toàn lực ứng phó Diêm Đồ, không khỏi lại xem trọng Tần Phong một chút. Lúc trước hắn xác thực không nghĩ tới Tần Phong sẽ để cho Diêm Đồ nghiêm túc như vậy. Tiểu tử này có chút ý tứ, khó trách như vậy cùng. Mấy vị khác hoàng cảnh đỉnh phong cũng đồng dạng tò mò nhìn Diêm Đồ cùng Tần Phong giao phong. Có ý tứ, không biết đối mặt bật hết hỏa lực Diêm Đồ thời, Tần Phong có thể tiếp được. Điền Ngụy điểm bình nói, Diêm Đồ huyết ma công có tiến bộ rất lớn à, một chiêu này máu cá mập so với lần trước cường đại năm thành. Nhan Vạn Sinh cũng là gật đầu nói, không sai, lần trước giao thủ với hắn một đầu hoàng cảnh đỉnh phong yêu lang chính là bị hắn một chiêu này cho đánh bại. Diêm Đồ vung ra một đao này sau con mắt cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên cự sa cùng cự kiếm giao hội chỗ, hắn đối với mình một đao này là mười phần có lòng tin. Một đao này đã bao hàm hắn đối với đao đạo linh ngộ, đối với huyết khí cùng sát khí vận dụng, lại bắt trước biển sâu răng lớn cá mập phương thức tấn công, phát ra khí thế kia banh động lại rất có linh tính một đao. Hắn mong đợi nhìn xem kết quả. Tần Phong cũng ý thức được đối phương một chiêu này bất phàm, bất quá cụ thể như thế nào còn muốn va chạm qua mới biết được. Miệng máu cự sa răng sắc bén như là lưỡi dao hung hăng cắn lấy Tần Phong trên cự kiếm. Đốt. Lần thứ nhất cự kiếm không có chút nào biến hóa, bất quá Tần Phong đã cảm nhận được cự kiếm thừa nhận áp lực. Răng rắc. Không ra Tần Phong sở liệu, cự kiếm bị cự sa miệng to như chậu máu cho cắn mất rồi một khối. Một màn này xuất hiện để Diêm Đồ có chút kéo căng tâm tình thoáng buông lòng xuống, thầm nghĩ, tiểu tử này bất quá cũng như vậy. Điền Ngụy lộ ra hiểu ý mỉm cười, xem ra trận chiến đấu này rất nhanh liền có kết quả. Hoa Điền Ngụy một dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều, Hứa Nhất Minh, Hứa Hạo đồng dạng ở tại hàng. Có thể làm cho Diêm Hoàng nghiêm túc như vậy, phí hết một phen công phu, Tần Phong đầy đủ cho rằng làm linh. Thanh Trần lao đạo nhìn một chút sụp đổ cự kiếm, lại liếc mắt Tần Phong, hắn phát hiện tiểu tử này khí định thần nhàn, không có nửa điểm bối rối, hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên sau đó một khắc, để những cái kia không coi trọng Tần Phong người nhất thời trợn tròn mắt, Tần Phong cự kiếm là bị phá hư không có sai, thế nhưng là nó rất nhanh liền đem hư hao địa phương bù đắp lại. Cái này sao có thể, đây là cái gì thao tác? Điền Chính cũng là sững sờ, bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tần Phong. Thanh Trần lao đạo nhớ tới trước đó cự kiếm cùng huyết trảo đối kháng một màn, như có điều suy nghĩ, giống như minh bạch. Làm người trong cuộc Diêm Đồ, thần sắc một chút lại căng thẳng, ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại là trận pháp, hay là tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng ngũ hành kiếm trận. Trải qua Diêm Đồ vừa nhắc nhở như vậy, Tô Vân bọn hắn cũng đều hiểu rõ ra, bất quá dạng này bọn hắn đối với Tần Phong càng là tán thưởng. Một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, tu vi không nói, kiêm tu trận pháp, còn lĩnh ngộ kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại pháp tắc, đồng thời đem bọn hắn kết làm kiếm trận. Tần Phong mặc kệ từ cái kia góc độ nhìn đều là kỳ tài ngút trời. Tần Phong đối mặt Diêm Đồ kinh ngạc, phản ứng lạnh nhạt. Ngón tay hắn một chút, cự kiếm run lên, thân kiếm linh quang bảy màu lóe lên, uy thế lại một lần nữa kéo lên, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Diêm Đồ đánh tới. Diêm Đồ không dám thất lễ, hắn quát lên một tiếng lớn, huyết sát xương đỏ từ trong thân thể của hắn tản ra, khí tức của hắn lại một lần nữa dâng lên. Hắn nhìn qua Tần Phong lạnh lùng nói, tốt ngươi cái Tần Phong, là ta xem thường ngươi, có thể làm cho dùng ra chiêu này ngươi đầy đủ kiêu ngạo, huyết sát ngập trời. Nguyên lai Diêm Đồ trước đó tán phát những cái kia xương mù màu đỏ, chính là hắn thu thập đã lâu huyết sát chi khí. Diêm Đồ một chiêu này vừa ra, Điền Ngụy trực tiếp cho Tần Phong phán quyết tử hình, phải kết thúc. Lạ thường chính là, dù là trước đó xem trọng Tần Phong Tiêu Hùng, Tô Vân, Nhan Vạn Sinh, Vân Tiêu giờ phút này đều không có phản đối. Đây là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức, bất quá không thể không nói chiêu này uy lực cường đại. Những này huyết sát chi khí một khi sử dụng Diêm Đồ liền muốn thu thập tốt một đoạn thời gian, có thể đem hắn bức thành bộ dạng này, Tần Phong đã vô cùng ghê gớm. Thanh Trần lao đạo lúc này cũng là tinh thần kéo căng, Diêm Đồ lợi hại hắn đương nhiên biết rõ. Diêm Độ Diêm Hoàng Xưng Hào cùng hắn sở tu công pháp có rất lớn quan hệ, cùng hắn là địch người trên cơ bản đều sẽ biến thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Khi Diêm Độ dùng ra chiêu này thời điểm chính là hắn mạnh nhất thời điểm, tuy là Thanh Trần lão đạo cũng không muốn trêu chọc. Tần Phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nhìn xem sắc mặt trở nên dữ tợn, mang theo ngập trời khí thế Diêm Độ không có chút rung động nào. Hắn thản nhiên nói, người trước ta chiêu này đón lấy lại nói khoác lác đi. Diêm Độ nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười làm người ta sợ hãi, ha ha, tiểu tử, rất nhanh ngươi liền biết lợi hại. Hắn vung tay lên, đánh tới chớp nhoáng trên cự kiếm hình thành một cái huyết hải vòng xoáy. Thế công mãnh liệt cự kiếm phảng phất lâm vào một cái vũng bùn bình thường tiến tới không được. Diêm Độ đắc ý cười một tiếng, thế nào? Chiêu thức của ngươi tại mãnh liệt thì như thế nào, ở ta nơi này huyết sát chi hải ở trong, còn không phải bị ta khống chế lại. Tần Phong cảm thụ chút cự kiếm lúc này trạng thái, nó bị một cỗ lực lượng vô danh cho quấn chặt lấy, hắn muốn cho cự kiếm tránh thoát mà ra, lại phát hiện trong lúc nhất thời làm không được. Hắn không có nhu trí, hắn không tin thế giới này thật có không thể phá chiêu thức. Hắn tại cảm thụ cái này huyết sát chi hải kỳ dị, nó là như vậy tà tính quái dị, lại là như vậy bạo ngược huyết tinh. Diêm Độ đối với Tần Phong xâm nhiên cười một tiếng, để cho ngươi kiến thức xuống sát chiêu của ta đi, tàn sát thương sinh. Hắn đem cái này đẩy trời huyết sát chi khí trừ bỏ cuốn lấy Tần Phong cự kiếm bộ phận, toàn bộ hướng về trong tay hắn huyết sát đao hội tụ mà đi. Huyết sát đao giống gặp được mỹ vị thị huyết chi đồ, tham lam mút vào những này huyết sát chi khí, đỏ sậm làm người ta sợ hãi đao quang thấu thể mà ra. Khí thế cường đại kia để ở đây mỗi người đều bật rụng. Diêm Độ giữ tận cười một tiếng, đối với Tần Phong một đao bổ ra. Một đầu trăm trượng, do huyết sát chi khí kết hợp Diêm Độ đao đạo thị huyết cự sa phô thiên cái địa hướng về Tần Phong đánh tới. Lần này máu cá mập mặc kệ tại hình thể, uy lực hay là trên khí thế đều viễn siêu lần trước Diêm Độ sử xuất máu cá mập diệt thế. Chương 442, đắc ý Diêm Độ chương 442, đắc ý Diêm Độ bách trượng máu cá mập che khuất bầu trời, cuốn lên huyết khí cùng sát khí phô thiên cái địa. Mọi người ở đây cảm thụ cái kia nặng nề bị áp, ngập trời khí diễm đều kinh hãi. Diêm Độ tùy tiện mà đắc ý, mang theo rêu rêu nói, tiểu tử, không có thanh cự kiếm kia tương trợ, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao. Tần Phong mặt không biểu tình, nhìn xem vi phong lấm lấm máu cá mập, ngửi ngửi cái kia để cho người ta buồn nôn mùi máu tanh, cảm thấy cái kia vô tận đoán khí cùng lệ khí, trong lòng âm thầm chán ghét. Cái này Diêm Độ đến tột cùng là giết bao nhiêu sinh linh mới có như vậy tích lũy. Tần Phong bàn tay xuề ra một nắm, một thanh ngũ thải bảo kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, trung quanh linh khí kịch liệt ba động, hướng về hắn chen chúc mà tới. Khí thế của hắn vừa tăng, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ được lợi kiếm. Tần Phong một kiếm đâm ra, một đạo bất quá mấy trượng kiếm mang xuất hiện, là bình thường như thế. Mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện cùng Diêm Độ máu cá mập so sánh, đều lộ ra nhỏ yếu như vậy, thậm chí buồn cười. Thế nhưng là Tiêu Hùng, Tô Vân các loại có nhãn lực gặp người đều là nhãn tình sáng lên. Bọn hắn nhìn ra Tần Phong chiêu này ẩn chứa vô tận ảo diệu, đó là cực hạn kiếm đạo. Hứa Hạo càng là nhớ tới cùng Tần Phong lúc giao thủ cảnh tượng đáng sợ, một trận sợ hãi. Hắn đã từng bị chiêu này đánh cho chật vật không chịu nổi. Diêm Độ nhìn thấy Tần Phong cái này bình thường chi kiếm con mắt híp lại, rất nhanh lại khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy Tần Phong chiêu này mặc dù cường đại, có thể uy lực của nó so ra kém hắn tàn sát thương sinh. Tần Phong kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, tại ở gần máu cá mập thời điểm bỗng nhiên bắn ra không gì sánh được chói mắt quang mang. Kiếm mang như là xẹt qua đêm tối lưu tinh, hạ xuống quang huy hoàng ánh, ngắn ngủi mà chói mắt. Đáng tiếc nó cuối cùng không có thể đánh tan đầu kia máu cá mập, chỉ là tiêu hao máu cá mập bộ phận năng lượng. Máu cá mập cùng kiếm mang va chạm sau càng thêm kích phát hung tính của nó, mở ra lưỡi dao bình thường răng đối với Tần Phong cắn xé mà đến. Tần Phong mặt không biểu tình, đối với một màn này phảng phất sớm có dự kiến. Hắn cùng Tiêu Thiên Hoàng giao thủ qua, biết hoàng cảnh định phong đáng sợ. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, thực lực có chỗ tiến bộ, thế nhưng là cùng Diêm Độ thực lực hay là có chênh lệch. Huống hồ đây là Diêm Độ dự trữ đã lâu sát chiêu, hắn không cảm thấy trực tiếp một chiêu bình thường chi kiếm liền có thể hóa giải. Tần Phong tại đâm ra kiếm thứ nhất thời điểm, hắn cơ hồ không có dừng lại liền lập tức lại vung ra một kiếm. Một kiếm này để Diêm Độ lông mày nhíu lại, con mắt híp mắt lợi hại hơn. Hoa mỹ kiếm mang phảng phất tập hợp thế gian tất cả sát thái, là như vậy trường dương, tiêu căng như vậy. Tại cái này bị Diêm Độ huyết sa ảnh hưởng một mảnh đỏ sẫm thiên địa bên trong, mang cho đám người một tia tảng sáng hy vọng. Lộng lấy sáng chói thất thải tảng sáng kiếm mang ngay sau đó một đạo trước kiếm mang hướng về máu cá mập đánh tới. Ầm ầm, làm cho người màng nhĩ muốn nứt thanh âm vang tận mây xanh. Kiếm mang giống như pháo hoa sáng chói, bộc phát quang mang chói mắt, đáng tiếc cũng như pháo hoa một dạng ngắn ngủi, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, phóng xuất ra hào quang sau liền biến mất không thấy. Diêm Độ sát chiêu liên tiếp phá Tần Phong hai chiêu kiếm pháp, bất quá hắn nhưng không có vui vẻ bộ dáng. Hắn máu cá mập huyết sắt năng lượng giảm bớt không ít, mà Tần Phong động tác không có dừng lại. Khi Tần Phong bung ra kiếm thứ ba thời điểm, Diêm Độ ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh hãi thần sắc. Một đạo bách trượng kiếm khí màu tím từ Tần Phong bảo kiếm trong tay phát ra, uy phong lẫm liệt, kiếm uy đường hoàng. Cái kia lăng lệ bá đạo, không sợ hãi khí thế để Diêm Độ sợ hãi. Dạng này kiếm chiêu đừng nói là đối mặt máu me đầy đầu cá mập, coi như đối mặt đại đế nó đều có một trận chiến dũng khí. Đây là mang theo Tần Phong ý chí bất khuất vô thượng một kiếm, đây là ai khi kẻ nào chết phá diệt chi kiếm. Quản ngươi là thú hay người, là thần là ma, hắn từ một kiếm phá chi. Bách trượng kiếm khí màu tím hình như một vầng luân nguyện, hướng về máu cá mập ép tới. Máu cá mập phảng phất cảm thụ nguy hiểm, phát ra chống cự kịch liệt. Bành bành bành. Ầm ầm. Năng lượng xen lẫn, va chạm phát sinh tiếng vang cực lớn. Tất cả mọi người là kinh tâm động phách mà nhìn xem cái này hùng vĩ hình ảnh. Đặc biệt là những cái kia đê giai tu sĩ, làm sao có cơ hội gặp qua loại tràng diện này, lại là sợ sệt lại là hướng tới. Máu cá mập cùng kiếm khí màu tím va chạm cũng không có tiếp tục bao lâu, kiếm mang đem máu cá mập đánh tan. Đám người một trận xôn xao, Diêm Độ tuyệt sát bị Tần Phong ba kiếm hóa giải, còn lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Diêm Độ sắc mặt thâm trầm, Tần Phong một mặt phong khinh vân đạm. Hai người một cách lạ kỳ không có lập tức triển khai vòng tiếp theo công kích, chỉ là lẫn nhau nhìn qua đối phương. Tiêu Hùng nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Phong, lắc đầu, khó trách hắn không muốn gia nhập ta Tử Tiêu Điện, thực lực như thế nào lại chịu làm kẻ dưới. Tô Vân, Nhan Vạn Sinh bọn người đều là gật đầu. Thiên Khải môn Điền Ngụy thì là có chút không phục, buồn bã nói, đừng nhìn hiện tại đánh cho có đến có về, phải biết Diêm Độ thế nhưng là vận dụng tuyệt kỹ của hắn. Cho đến trước mắt để hắn sử xuất chiêu này lại người còn sống, còn chưa có xuất hiện. Thanh Trần lao đạo nhíu mày, Điền Ngụy lời nói này không sai, sự thật xác thực như vậy. Một khi Diêm Độ dùng ra dự trữ đã lâu huyết sát chi khí, liền mang ý nghĩa liều mạng. Diêm Độ cùng Tần Phong ngắn ngủi ngừng sau, thân ảnh của hai người đồng thời động. Bang! Đao kiếm tương giao, phát ra kim loại va chạm vang lên, thanh thúy mà chói tai. Đinh đinh đang đang. Diêm Độ cầm đao chém vào, huy động lưỡi đao như mãnh hổ. Tần Phong thân ảnh lấp lóe, không ngừng đằng chuyển Nazi, kiếm pháp như du long. Cận thân vật lộn là dị thường hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là máu tươi tại chỗ. Tần Phong biết tiếp tục như vậy không được, chỉ dựa vào thực lực như vậy là không đánh bại được Diêm Độ. Diêm Độ trải qua cùng Tần Phong đối kháng, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn càng đánh càng là đắc ý mặt khác Tần Phong còn phát hiện Diêm Độ trong tay huyết sát đao trở nên càng ngày càng mở đỏ, lộ ra đáng sợ ánh sáng, nó uy thế vậy mà tại không ngừng gia tăng. Diêm Độ chú ý tới Tần Phong ánh mắt, đắc ý nói, phát hiện đi, tiểu tử, vừa rồi huyết sát năng lượng cũng không hề hoàn toàn tán loạn, bọn chúng lấy một loại khác phương thức trở về đến máu cá mập trong đao. Trôi này huyết sát đao uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ta cũng sẽ càng đánh càng hăng. Hừ, hối hận đi thôi, tiểu tử, dù cho là ngươi lại yêu nghiệt, hôm nay cũng muốn kết thúc trong tay ta. Hắc hắc, chắc hẳn máu của ngươi sát khí, đối ta huyết sát công nhất định rất có ích lợi, ngẫm lại thật đúng là chờ mong đâu. Diêm Độ đem sinh linh xem như chất dinh dưỡng lời nói để đám người lạnh cả sống lưng, đó là cái ăn tươi nuốt sống chủ a cái này, quá kinh khủng, thua thì thua, còn muốn bị người xem như tu luyện vật liệu, ai? Diêm Hoàng Xưng Hảo cũng không phải gọi không, cùng hắn đối nghịch người liền nên có giác ngộ này. Tiêu Hùng nghe được Diêm Độ giải thích, có chút bừng tỉnh đại ngộ, nói thì ra là thế, ta cũng cảm giác vừa rồi chiêu thức mặc dù cường đại, còn chưa tới loại kia trình độ ngoại hạng, nếu như là có thể ra chỉ đạo binh khí phía trên, cái kia đích thật là lợi hại. Điền Ngụy một bộ đại cục đã định tư thái, buồn bã nói, theo ta hiểu rõ, hắn loại bí pháp này không chỉ có để tự thân khí tức nâng lên, huyết sát chi khí tại trong thời gian nhất định sẽ không khô kiệt, còn có thể ra chỉ máu của hắn sát đao, dưới trạng thái như vậy Diêm Độ, Tần Phong tiểu tử kia lấy cái gì thắng? Tiêu Hùng, Tô Vân, Nhan Vạn Sinh, Mây Xanh đều là tán đồng gật gật đầu. Mà lúc này không bị đám người xem trọng Tần Phong đang không ngừng ứng đối Diêm Độ công kích đồng thời, cũng có quyết định. Hắn kiến thức qua Diêm Độ lợi hại, từ từ ở thế yếu bên trong, cảm thấy là phân thắng bại thời điểm. Tần Phong từ tự thân trong tiểu thế giới đem trôi kia ở vào trong trận pháp, mỗi ngày dùng máu tươi tới tiêu bảo kiếm rút ra. Chương 443, lượng kiếm chương 443, lượng kiếm Tần Phong ngay từ đầu đi vào võ hoàng phủ liền nghĩ đến sẽ gặp phải hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn trải qua cùng Tiêu Thiên Hoàng đám người giao thủ, nếu như vận dụng Định Tiên Châu lời nói để hắn vẫn tương đối có lòng tin. Về phần hắn chế tạo trôi kia vẫn chưa hoàn toàn kích phát linh tính bảo kiếm hắn ngay từ đầu là cũng không tính sử dụng. Vừa rồi Tần Phong cũng là một mực tại do dự. Lăng Vô Thương đã nói với hắn, thanh bảo kiếm này hắn tùy thời có thể lấy sử dụng, bất quá tốt nhất vẫn là để nó đẳng cấp cao một chút lại dùng. Ngũ hành thông linh trận cùng hoán linh pháp thuật tại lần đầu tiên thời điểm hiệu quả là tốt nhất, một khi đánh gãy, về sau hiệu quả bình thường sẽ giảm phân nửa. Bất quá giờ phút này tình huống có biến, Diêm Độ không hổ là trời trì hoàng triều quân chủ một nước, phẩm hạnh cái gì không nói, thực lực là phi thường khủng bố. Đặc biệt khi Diêm Độ liều mạng thời điểm, Tần Phong không thể không thay đổi chủ ý, hắn muốn điều động Định Thiên Châu lực lượng, đồng thời còn phải dùng trôi này thuộc về chính hắn bảo kiếm, nhất cử cầm xuống Diêm Độ. Tần Phong từ tự thân trong tiểu thế giới triệu hồi ra trôi kia hắn tự mình chế tạo, thuộc về hắn bảo kiếm. Ngâm. Một tiếng kiếm minh giống như long ngâm, vang vọng cả phiến thiên địa, để mỗi người đều nghe được. Thiên địa như là bị một đầu chân long quay đến gió nổi mây phun, một trận biến sắc, một đạo kinh lôi trực tiếp nổ vang. Một cỗ trong kiếm hoàng giả khí thế trải rộng ra, tràn ngập toàn trường, hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Những cái kia người dùng kiếm bội kiếm đều là một trận rung động, phảng phất tại nên đón bọn hắn hoàng. Diêm Độ trong tay huyết sát đao giống như nhận lấy khiêu khích, bộc phát đỏ sậm chói mắt linh quang biểu thị công khai lấy sự cường đại của nó. Một thanh bảo kiếm hiện ra tại mọi người trước mắt, chỉ gặp thân kiếm hiện lên màu trắng bạc, cả ngày ẩn ẩn lại có đỏ, kim, xanh, đen bốn loại linh quang hiện hiện, lộ ra thất thải sáng lạ, đẹp không sao tả xiết, đồng thời có thể dùng lấy hoàng giả chi kiếm đặc chất. Dựa theo binh khí đẳng cấp, thanh bảo kiếm này trước mắt ở vào giai đoạn là trung phẩm linh bảo, tiếp cận vẫn còn không có đạt tới thượng phẩm linh bảo cấp độ. Bất quá cái này đã rất là khó được, nếu là Lăng Vô Thương biết chắc sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dựa theo bọn hắn Lăng gia luyện khí kinh nghiệm, thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng binh khí có thể đến trung phẩm linh bảo cấp bậc đã là kỳ tích, chớ nói chi là tiếp cận thượng phẩm. Đó là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Dù là tại Lăng gia thời điểm huy hoàng nhất cũng chưa từng có. Thế nhưng là một thanh trung phẩm linh bảo triển hiện ra hoàng giả kiếm uy là mãnh liệt như thế, lại khiến người ta cảm thấy rất không hợp lý. Khí thế của nó ẩn ẩn có thể cùng Lăng gia tổ kiếm, Đế binh phi hồng cùng so sánh. Tần Phong tay nắm lấy trôi này còn không có mệnh danh bảo kiếm, một loại cùng linh hồn hắn, huyết nhục không gì sánh được phù hợp cảm giác xông lên đầu. Nội tâm của hắn rất là kích động, thanh bảo kiếm này trước đó tại trong trận pháp vận dưỡng, một mực lộ ra đúng quy đúng củ. Không nghĩ tới nó vừa ra tới vậy mà để phong vân biến ảo, thiên địa chấn động, mà lại rất có hoàng giả uy phong. Thanh bảo kiếm này trở nên như vậy, hắn cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Là tinh thần khoáng thạch nguyên nhân, vẫn là hắn tăng thêm pháp tắc khoáng thạch nguyên nhân, hay là bởi vì mỗi ngày dùng hắn máu tươi tới tiêu nguyên do, hắn không được biết. Đủ loại nguyên nhân để thanh bảo kiếm này vừa ra trận liền thiên địa biến sắc, oanh động toàn trường, càng là trực tiếp triển lộ ra trong kiếm hoàng giả uy nghiêm. Thanh bảo kiếm này chủ tài là đến từ thiên ngoại tinh thần khoáng thạch, liền đem hắn kêu là tinh thần kiếm đi. Dạng này vừa ra trận chính là thanh thế thật lớn bảo kiếm, dẫn phát đám người bàn tán sôi nổi. Đây là cái gì bảo kiếm? Thật là khủng khiếp đến khí thế, trên mặt ta phẩm linh kiếm một mực tại hướng nó thần phục, cái này, đừng nói ngươi linh kiếm, trên mặt ta phẩm pháp bảo cấp bậc bảo kiếm còn không phải như vậy, loại khí thế này, trước đó chưa từng nghe thấy à. Tiêu Hùng nhìn chằm chằm Tần Phong kiếm trong tay, ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi. Hắn cũng là người dùng kiếm, hắn rất ưa thích thanh kiếm này, đừng nói những cái kia đê giai tu sĩ, kiếm ý của hắn đều nhận châm ngòi, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Bân, Nhan Vạn Sinh, Mây Xanh, Thanh Trần lão đạo cũng là chăm chú điệu tỏa định Tần Phong kiếm trong tay. Cho dù là bọn họ có chút không phải người dùng kiếm, đều đối với thanh bảo kiếm này thèm nhỏ dãi. Đồ tốt hay không muốn muốn? Nhan Vạn Sinh rất là nghi ngờ nói, Tần Phong hắn có dạng này lợi khí vì cái gì trước kia không dùng ra đến? Thanh Trần lão đạo cười ha ha, hoặc là hắn cảm thấy không cần thiết đi. Lời này để mấy cái này ở vào Nam Bộ đỉnh kim tự tháp người đều là sức sở. Thật sự là lời như vậy, vậy cái này Tần Phong cũng quá đáng sợ. Điền Ngụy không quen nhìn Tần Phong, buồn bã nói, nói không chừng kiếm này tồn tại cái gì thiếu đâu, cũng không có giống chúng ta suy nghĩ cường đại như vậy, là trong đó không vừa ý dùng mặt hàng. Thanh Trần lão đạo cùng những người khác đều liếc qua Điền Ngụy, không nói gì. Bọn hắn từ Điền Ngụy trước đó ngôn ngữ cử động trông được đi ra, hắn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đối với Tần Phong giống như có thành kiến, không thể gặp Tần Phong tốt. Tần Phong giờ phút này nắm chặt tinh thần kiếm, hăng hái, khí thế cùng Diêm Đồ so sánh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một mình hắn đứng tại lạnh thấu xương trong gió, ánh mắt trong suốt mà sắc bén, tóc bị thổi làm bay lên, phía sau gió nổi mây phun, kinh lôi cuộn cuộn, để hắn nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ cùng bá khí. Hắn giờ phút này như là một cái ngạo nghễ tại thế cường giả tuyệt thế. Diêm Đồ hiện tại cũng không có vừa rồi ánh mắt đắc ý, trở nên mười phần ngưng trọng. Máu của hắn sát đao rất là cường đại, thế nhưng là huyết sát đao linh nói cho hắn biết Tần Phong thanh kiếm kia rất mạnh, có một cái để hắn kiêng kỵ khí tức. Diêm Đồ không muốn lại kéo, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, hắn không biết Tần Phong còn có cái gì át chủ bài. Hắn quyết định khởi xướng tiến công, thế nhưng là tại hắn muốn động thân thời khắc, hắn cảm ứng được cái gì, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Diêm Đồ thần sắc còn mang theo hoảng sợ. Không chỉ là Diêm Đồ, Tiêu Hùng, Tô Bân, Nhan Vạn Sinh, Mây Xanh, Thanh Trần lão đạo bao quát đối với Tần Phong không thích điển mị đều là quá sợ hãi, cùng gặp quỷ giống như, cùng Diêm Đồ một dạng tranh thủ thời gian cách xa xa. Thanh Trần lão đạo bên cạnh chạy còn phi thường phúc hậu nhắc nhở những cái kia cách gần đó tu sĩ, hắn hô lớn, không muốn chết mau mau rời đi, lập tức có thiên kiếp tiến đến. Hắn lời này vừa nói ra, những cái kia ẩn ẩn cảm giác có cái gì không đúng người cũng tỉnh ngộ lại. Ta dựa vào, chạy mau a, ta không muốn lại độ một lần lôi kiếp. Không phải đâu, ta liền nhìn cái náo nhiệt mà thôi, làm sao còn có lôi kiếp? Là ai a, là Diêm Đồ sao? Hay là Tần Phong? Diêm Hoàng đều chạy, hẳn là Tần Phong đi, chỉ là hắn làm sao đột nhiên độ kiếp rồi, hắn còn chưa tới hoàng cảnh đỉnh phong a. Những người này bên cạnh chạy vẫn không quên nghiên cứu thảo luận một phen. Cái này đột nhiên biến hóa để hiện trường hỗn loạn lung tung manh động. Còn tốt lôi kiếp này tới tương đối chậm, bọn hắn đều không có bị khóa chặt, bằng không nhiều người như vậy, tràng diện này coi như náo nhiệt. Tần Phong cũng rất là im lặng, làm sao không lý do liền có lôi kiếp tới. Hắn có thể xác định chính mình còn chưa tới muốn độ kiếp thời khắc, hắn tiểu thế giới còn không có diễn biến hoàn thành, lôi kiếp không phải bởi vì hắn mà đến. Thế nhưng là lôi kiếp lại là ẩn ẩn khóa chặt hắn vị trí, cái này khiến hắn có suy đoán. Cái này rất có thể là bởi vì trong tay hắn tinh thần kiếm. Kiếm này vừa ra dị tượng nhau nhau, cứ như vậy giống như cũng hợp lý. Bất quá nhìn thiên địa này ảm đạm xuống, lôi vân đang không ngừng điệp ra tích lũy, lôi kiếp này chỉ sợ không nhỏ á. Tại Tần Phong suy tư thời điểm, một đạo có chút non nớt, nói chuyện có chút nói lắp thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta có chút sợ.